Chương 686, sớm có dự mưu. Chương 686, sớm có dự mưu. Đại tướng quân, là Khang Vương bức hạ quan làm như vậy. Mã Lượng cười. Mã Lượng vẻ mặt giễu cợt. Mã Lượng ngồi xổm người xuống, đội vàng đem Thịnh Vũ Đình đỡ dậy. Bàn giao tất cả. Ý gì? Khiến cho lão tử tượng phạm nhân giống nhau. Không bao lâu, ba người đến rồi ven đường. Vừa nói, một bên giật đầu. Giang Thành ý thức được, hôm nay sợ rằng sẽ đại họa lâm đầu. Đại tướng quân, ngài, ngài muốn làm gì? Giang đại nhân, ta hoài nghi ngươi lấy quyền nhu tư, làm việc thiên tư trái pháp luật. Đi, đi với ta thấy đại tướng quân Thịnh Vũ Đình, ngươi, ngươi biết Mã tướng quân có đúng hay không? Mã Lượng mấy bước tiến lên, tại Giang Thành trên vai trái dùng sức vỗ một cái. Mã Lượng nghiêm nghị quát lớn. Mã Lượng đem trải qua nói đơn giản một lần. Thấy Mã Lượng nhìn mình chằm chằm, Giang Thành mày nhăn lại. Ha ha, ha ha, ta biết rồi. Ba người các ngươi chính là cùng một bọn. Đại tướng quân, hạ quan bước lên nguy hiểm tính mạng đầu nhập vào ngài, còn giúp ngươi tiêu diệt Khang Vương hang ổ, ngài lại qua sông đoạt cầu, nghĩ đưa hạ quan vào chỗ chết. Lập tức, Thịnh Vũ Đình mừng rỡ như điên. Mã tướng quân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ha ha, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần thiết ngấm ngầm hại người. Không tốt, chẳng lẽ lại chính mình đổ thôn chuyện này, Tần Hổ đã hiểu rõ. Hình như đây hết thảy là sớm có dự mưu, phải không? Các ngươi vẹn vẹn là biết nhau đơn giản như vậy. Cho tới giờ khắc này, Giang Thành cuối cùng hiểu được. Hắn sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, Thịnh cô nương, vừa nãy Giang Chi huyện không muốn chủ trì công đạo cho ngươi, ngươi có biết nguyên nhân? Giang Thành, ngươi thật to gan, thân làm mệnh quan triều đình, Thịnh thị có oan khuất cầu trợ ở ngươi, nhưng ngươi một vị che chở giang hoài, ngươi phải bị tội gì? Mã tướng quân, van cầu ngài là thảo dân làm chủ. Nhà ta phu quân La Giang Sơn bị tứ phương thôn thôn bá giang hoài giết chết. Vừa rồi thảo dân lấy ra 4 phần bằng chứng, Giang Chi huyện lại làm như không thấy, cho nên dân nữ khẩn cầu Mã tướng quân ra tay, là thảo dân đòi cái công đạo. Đại tướng quân, hạ quan không biết có tội gì. Thịnh Vũ Đình đánh giá Mã Lượng, đồng thời đang suy đoán, hắn cùng Giang Thành quan hệ trong đó, nghe Mã tướng quân cầu khí, dường như cùng cái này Giang huyện lệnh quan hệ không ra hồn. Nghĩ đến này, Thịnh Vũ Đình lại trực tiếp quỳ xuống. Hừ, Giang đại nhân cùng Giang Hoài không chỉ biết nhau, còn hết sức quen thuộc. Giang Thành đột nhiên động, đem Thịnh Vũ Đình tùng đến, hai tay bóp lấy rồi cổ của nàng. Thế nhưng, hắn còn đang giải thích, Thịnh cô nương, cho dù Giang Hoài không phải biểu ca ta, ngươi cái gọi là bằng chứng cũng không hoàn chỉnh. Giết người chính là trọng tội, bản quan nhất định phải cẩn thận xử lý. Làm càn. Giang Thành, tại đại tướng quân trước mặt, ngươi còn muốn chống chế hay sao? Mã tướng quân, làm sao ngươi biết ta có một biểu ca? Đối mặt chất vấn của nàng, Giang Thành biết mình không dối gạt được, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Thịnh Vũ Đình cười. Thịnh Vũ Đình nghe, ánh mắt bất thiện nhìn Giang Thành. Lập tức, Giang Thành bả vai, trong nháy mắt có loại Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Giang Thành lại chằm chằm vào Mã Lượng nhìn hồi lâu. Lần này, Thịnh Vũ Đình toàn bộ suy nghĩ minh bạch. Suy nghĩ một lúc, Giang Thành đoán được một loại khả năng. Đi thì đi, bản quan sợ các ngươi sao? Thế nhưng suy nghĩ một lúc, để cho an toàn, hắn mới cho ra dạng này trả lời chắc chắn. Giang đại nhân, ta cũng không nói muốn bắt ngươi, chỉ là để ngươi hướng đại tướng quân bàn giao tất cả. Đại tướng quân, ngài hiểu rõ. Hắn nhìn một chút Tần Hổ, lại nhìn một chút Mã Lượng, Thịnh Vũ Đình. Chờ chút. Mã Lượng làm sao biết chính mình cùng Giang Hoài quan hệ? Còn có, ta cùng Thịnh Vũ Đình chỉ là ngẫu nhiên gặp, Mã Lượng có thể nào tại trong vòng mười mấy phút tra được chính mình thân thuộc? Biết nhau, chẳng qua không quen, làm sao vậy? Tần Hổ mới vừa nói, đi tắt về nhà, kết quả đi ngang qua rừng cây nhỏ lúc, trong lúc vô tình nghe được Thịnh Vũ Đình tiếng khóc, Tần Hổ để cho mình tới xem một chút. Thập Lý Phô. Vấn đề là, tất cả Thập Lý Phô, đêm đó không một người còn sống, đến tột cùng là ai để lộ rồi thông tin? Lẽ nào đây là Tần Hổ cố ý gây nên? Giang Thành trái nghĩ phải nghĩ, hay là không nghĩ ra một cái nguyên do đến? Nghe đối phương niệm mai ngôn ngữ, Giang Thành sắc mặt trở nên xanh xám. Thử, ta nghĩa là gì, ngươi trong lòng rõ ràng. Giang Thành, ngươi có phải hay không rất muốn hiểu rõ, đến tột cùng là ai bán rồi ngươi? Giang đại nhân, sao, ngươi không dám hay là có tật giật mình? Mã tướng quân, bản quan là mệnh quan triều đình, ngươi có tư cách gì bắt ta? Vị tướng quân này, ngài lại là người nào? Giang Hoài giết La Giang Sơn, hiện trường có 3 cái người chứng kiến, tại sát chứng cứ trước mặt, chẳng trách Giang Thành còn đang ở chất vấn chứng cơ hoàn toàn tính, làm hồi lâu 2 người bọn họ quan hệ không ít. Nàng đã sớm nghe nói Tần đại tướng quân một thân chính khí. Thịnh cô nương, có bản tướng quân tại, ngươi chớ có lo lắng. Giả sử thực sự là Giang Hoài giết phu quân nhà ngươi, tướng quân của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hừ, giết người thế nhưng tội chết, mà Giang Hoài đến nay không có bị bắt, nói không chừng phía sau có người làm chỗ dựa. Chính mình trước đó là Khang Vương người, hiện tại đầu phục Tần Hổ, người ta vì lý do an toàn, điều tra cũng là nên. Nghe Mã Lượng giải thích, Giang Thành cũng vô lực phản bác. Tất nhiên Giang Chi huyện có thiên vị hung thủ hiểm nghi, trông cậy vào hắn phao tin chính nghĩa, dường như rất nhỏ có thể, hiện tại chính mình hy vọng duy nhất chỉ có thể dựa vào Tần tướng quân. Giang đại nhân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta thì không che giấu. Ta thì hỏi ngươi một vấn đề, kia Giang Hoài ngươi có thể biết nhau? Ý miệng. Đủ rồi, bản tướng quân không muốn nghe ngươi nói nhảm. Thịnh Vũ Đình cười. Thịnh cô nương, kia Giang Hoài ghê gớm, nào có một làm quan tốt em họ. Tân Hổ chỉ tòa kia một phần. Tân Hổ chấn nộ. Ừ, Giang đại nhân, chúng ta đại tướng quân luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngươi đầu nhập vào đại tướng quân, chúng ta tự nhiên muốn điều tra một phen. Tân đại tướng quân, chẳng lẽ danh chấn thiên hạ Tần Hổ đại tướng quân? Giang Thành, ngươi còn nhớ Thập Lý Phô? Thập Lý Phô không phải Tần Hổ lão gia sao? Thử, Giang Thành, ngươi thực sự là xuất sinh không bằng. Thập Lý Phô, toàn bộ trên dưới hơn 100 cái nhân mạng, ngươi thế mà toàn bộ giết, ngay cả lão nhân hải tử thì không dung tha. Thế nhưng, Giang Thành luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Thịnh cô nương, tại Hạ Mã Lượng, là Tần đại tướng quân dưới trướng hổ tướng một trong. Hắn chỉ là chống mấy giây, tất cả thân thể nghiêng một cái, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Cái gì? Hai người quan hệ không tầm thường. Giang Thành trước đây nghĩ phủ nhận hai người biết nhau. Thịnh Vũ Đình sững sờ, đội văn hỏi, Mã tướng quân, ngài hiểu rõ nguyên nhân. Mã tướng quân, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Thịnh cô nương, không được, mau mau xin đứng lên. Giang đại nhân, Giang Hoài là biểu ca ngươi, có đúng hay không? Ha ha, Giang đại nhân khẩu tài thật tốt, có thể đem trắng nói thành đen. Thảo dân thì không có gì văn hóa, so ra kém các ngươi những người đọc sách này. Thế nhưng, hắn phí hết tâm tư sắp đặt những thứ này, rốt cục nghĩ làm gì? Đột nhiên, Giang Thành nhớ lại. Giang đại nhân, ngươi chớ có nói bậy. Giống ta dạng này dân chúng bình thường, nào có cơ hội biết nhau tướng quân. Sao, bây giờ Mã tướng quân là Thảo dân làm chủ, ngươi Giang đại nhân nhìn không được rồi, thế là bắt đầu nói bậy bạ đi lên. Tân Hổ cười cười. Chương 687, có lẽ có chương 687, có lẽ có Giang Thành không thể tin nhìn Thịnh Vũ Đình. Ha ha, toàn bộ em gái ngươi. Thiện nhân, nơi này còn vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Hạt dự, nhân sinh a, thực sự là tạo hóa treo ngươi. Mặc dù ta bây giờ còn có chút ít không tin, nhưng mà, ta tin tưởng ngươi không có nói dối tính Giang đích, ngươi nếu cái nam nhân, thì cho ta một thông khoái, khác lệ bể. Ha ha, ta chết đi, ngươi chạy không được đi. Hắn buông lòng ra Thịnh Vũ Đình, tiếp lấy quỳ trên mặt đất, nói ra, có lẽ Giang Hoài đổi bại, là bởi vì ta nguyên nhân. Ta cho ngươi chịu tội. Có thể, điều này đến chậm xin lỗi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn bán tín bán nghi. Thịnh Vũ Đình cười lạnh. Giang Thành, ngươi muốn làm gì? Nội vàng thả Thịnh cô nương nàng hiểu rõ Tần tướng quân yêu dân như con, như chính mình thành con tin, Tần tướng quân sẽ kiêng kỵ, cũng làm cho bọn hắn bó tay bó chân, không dám buông tay ra sát Giang Thành. Ngươi lai, hắn dự định tha Giang Thành một mạng, chém đứt hai tay của hắn mà thôi. Rốt cuộc Giang Thành bạch trần rồi Khang Vương như phản kế hoạch, cũng coi là đem công chống đỡ qua, có thể Giang Thành đến nay không biết hối cải, đã hết có thuốc chữa, tiểu này tâm ngoan thủ là người, lưu tại bên cạnh mình, chung quy là một tai họa. Giang Thành, sắp chết đến nơi, ngươi chớ có kéo dài thời gian. Ai ngờ, Thịnh Vũ Đình càng đem cổ sẽ tới. Buồn cười là, Giang Thành còn tưởng rằng Thịnh Thị là Tần tướng quân cố ý an bài chính là vì cho hắn an một có lẽ có tội danh. La Giang Sơn sau khi chết, Giang Hoài ngấp nghé Thịnh Thị sắc đẹp, nhiều lần muốn mạnh mẽ chiếm lấy, Thịnh Thị lấy cái chết bức bách, này mới khiến Giang Hoài có chỗ kiêng kỵ, rốt cuộc người ta vừa mới chết rồi phu quân, nếu Thịnh Vũ Đình lại chết, đống chốc ra hai cái nhân mạng, Giang Hoài lo lắng sự việc làm lớn chuyện về sau, chính mình không cách nào kết thúc, lúc này mới dự định đổ đổ tử chi. Kỳ thực, Tân Hổ trước đó thì tại vì xử lý như thế nào Giang Thành phát sầu, đúng lúc, Mã Lượng xuống nông thôn thăm người thân lúc, đi ngang qua rồi Giang Gia Loan, nhìn thấy một nữ tử tại ven đường khóc thút thít, còn không ngừng gào van. Thịnh Vũ Đình, Giang Hoài thật giết nam nhân của ngươi. Tần Hổ khoát khoát tay. Hắn đúng Thịnh Vũ Đình ghi hận tới cực điểm. Vì để cho Giang Thành tin tưởng, Thịnh Vũ Đình không tiếp phát hạ thể động. Sau đó, Giang Thành chậm rãi đi về phía tòa kia bia mộ. Nàng cảm giác Giang Thành cũng không phải là hỏng đến tận xương thủy, chỉ là gặp người vô ý mà thôi. Không ngờ rằng, còn thật có chuyện này ư ha ha, Tần đại tướng quân, người đời đều nói ngươi quang minh lỗi lạc, là một nổi tiếng hán tử. Hôm nay xem xét, chỉ sợ là chỉ là hư danh. Hừ, lão tử mắt bị mù, đầu phục ngươi cái này hèn hạ dối trá tiểu nhân. Cái này, điều đó không có khả năng. Biểu ca ta tuyệt đối không phải cùng hung cử các người. Hắn trước kia thật đàng hoàng. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, hướng về La Giang Sơn bia mộ, dập đầu ba cái. Nhưng mà, quen biết Khang Vương, không đúng, bị Khang Vương uy hiếp về sau, hắn từng chút một hắc hóa, cuối cùng thành Khang Vương ứng quyền, chó săn. Giờ phút này, Giang Thành á khẩu không trả lời được. Thịnh Vũ Đình quyết định dùng phép khích tướng, buộc Giang Thành độc thủ. Hắn liều mạng hướng Thịnh Vũ Đình máy mắt, ra hiệu nàng chớ có chọc giận Giang Thành. Mã Lượng nắm chặt trường kiếm, hung tợn chằm chằm vào Giang Thành. Tiếp theo, Giang Thành quay đầu nhìn về phía Tần Hổ, chắp tay, nói ra, "Tần tướng quân, hạ quan trước khi chết, có thể hay không cho phép ta làm một chuyện?" "Ngươi nghĩa là gì?" "Giang Thành, ngươi chạy không thoát." Thức thời một chút lời nói, sớm chút đầu hàng, có thể Tần đại tướng quân sẽ cho ngươi lưu một toàn thây, các ngươi cũng đừng tới đây. Nếu còn dám tới gần một bước, có tin ta hay không giết tiện nhân kia? "Giang Thành, ngươi một huyện lệnh, đối phó nữ nhân cũng chỉ biết dùng loại thủ đoạn này." "Giang Thành, ngươi thật to gan, ngươi một nho nhỏ huyện lệnh, dám nhục mạ hiện nay hộ quốc đại tướng quân, đây là phạm thượng, theo luật nên giết." Liên tưởng đến chính mình, vừa nhậm chức huyện Thanh Thủy trấn lệnh thời một thân chính khí, xin thể phải thật tốt quản lý Thanh Thủy trấn, nhường khu quản hạt trong tất cả lão bách tính hạnh phúc, đem tất cả người xấu đem ra công lý, đầu mấy năm hắn luôn luôn cẩn trọng, thì giúp lão bách tính làm đi không ít tình hình thực tế. Chê cười, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. "Tân đại tướng quân, ngươi thế nhưng cao cao tại thượng đại tướng quân, ta chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể huyện nhỏ lệnh, ngươi một câu có thể định người sinh tử." "Ha ha, là cái này quyền lực chỗ tốt, chẳng trách người đời cũng muốn làm quan." Nhấn nhác Giang Thành, ý thức được mình đã hết rồi đường lui. Nhưng hắn chưa bao giờ là ngồi chờ chết người, dưới mắt có lẽ ép buộc Thịnh Vũ Đình mới có một chút hy vọng sống. "Ha ha, lão tử coi như là thấy rõ rồi, khó trách các ngươi không nên đi đường nhỏ, nói là vì tiết kiệm thời gian, kỳ thực chính là cho lão tử gài bẫy đâu." "Giang Thành, ngươi ngu xuẩn mất khôn, chết chưa hết tội." Giang Thành thở dài một hơi. "Hừ, Tần tướng quân, ta cũng vậy bị người uy hiếp. Đổi lại là ngươi, nói không chừng ngươi so với ta làm ác hơn. Nhiều tại đại tướng quân thỏa mãn hử, hôm nay ta sở dĩ xuất hiện ở đây, đúng là tần tướng quân an bài. Nhưng mà, nhà ta phu quân, đích thật là bị biểu ca ngươi Giang Hoài giết chết. May mắn ông trời mở mắt, để cho ta gặp Mã tướng quân, Mã tướng quân đồng tình ta, lúc này mới đáp ứng giúp ta lấy lại công đạo. Tất nhiên, ta cũng biết tần tướng quân là đang lợi dụng ta, tới đối phó ngươi. Chỉ cần có thể vì nhà ta phu quân giải oan, ta tự nguyện bị người lợi dụng. Ngươi sắp chết lời nói cũng thiện. Sớm biết hôm nay, ngươi cần gì phải làm sơ đâu. Tốt, bản tướng quân đáp ứng ngươi Mã Lượng hết sức tò mò, thế là tiến lên nghe ngóng, thế mới biết nữ tử gọi Trịnh Vũ Đình, phu quân bị Giang Hoài giết. Giang Thành tức giận không thôi, trực tiếp một cái tát quát tới. Tân Hổ cười lạnh một tiếng. Tướng quân không phải khổ vì tìm không thấy lý do sát Giang Thành sao? Không phải sao, cơ hội tới. Giang Thành, ngươi đổ thập lý phô trên dưới hơn 100 cái nhân mạng, ghê tởm đến cực điểm. Bọn hắn đại bộ phận là phụ nữ trẻ em hài tử, ngươi lại hạ thủ được. Đúng, chắc chắn 100. Ta nếu có nửa câu lời nói dối, cả nhà chết không yên lành. Mã Lượng cấp bách. Đồng thời, hắn cùng Mã Lượng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thành, sợ Giang Thành đánh lén đại tướng quân. Giang đại nhân, uổng cho ngươi hay là một huyện chi lệnh. Sao, làm bao lâu, ngay cả cơ bản phân biệt thị phi năng lực cũng mất. Hắn vốn cho là La Giang Sơn chỉ là Thịnh Vũ Đình hư cấu tên người, mà biểu ca của mình giết người, cũng là nàng địa đặt, ngụy tạo. Thiện nhân, ngươi cười cái gì? Nhìn một màn này, lúc này Thịnh Vũ Đình tâm trạng rất phức tạp. Câm miệng. Ngươi kêu la nữa một câu, lão tử lập tức để ngươi máu tươi tại chỗ. Thành thật. Giang đại nhân, ngươi vừa nãy cũng đã nói, đó là trước kia. Huống chi, ngươi đã nhanh 5 năm không có hồi bệnh Giang gia. Thời gian 5 năm, có thể sửa đổi một người. Nghe Thịnh Vũ Đình cảnh ngộ, nhất là biết được Giang Hoài là Giang Thành biểu ca về sau, Mã Lượng đại hỉ. Nhìn Giang Thành cái chảy cái cối, Tần Hổ phẫn nộ tới cực điểm. Triệu Văn nghiêm nghị quát lớn. Nghe Giang Thành hoang đường ngôn luận, Tần Hổ thẳng lắc đầu. Ai ngờ, Thịnh Vũ Đình cười. Ha ha, lão tử cho dù chết, cũng muốn lôi kéo tiện nhân này cho cùng. Triệu Văn lớn tiếng gian dạy. Chương 688, cầu tình chương 688, cầu tình liên tiếp hô ba tiếng, Lưu Hinh Nhi lúc này mới mở ra hai mắt. Đúng rồi, Hinh Nhi tỷ tỷ, hôm nay ta gặp được Lưu lão gia, đem chuyện này nói cho hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hà Tình Ngọc tới lặng lẽ đến mâu thân cửa gian phòng, ghé vào bên cửa sổ bên trên nghe rồi khoái 2 phút. Bọn hắn đều bị kinh ngạc. Cái gì? Tỷ tỷ, ngươi xác định có người theo dõi ta? Ta sao không có phát hiện đâu? Triệu Văn cùng Mã Lượng liếc nhau. Rất nhanh, Hà Tình Ngọc đến rồi một chỗ sân động. Thế nào, ngươi không đáp ứng? Hắn vừa cười vừa nói, Tần tướng quân, động thủ đi, cho hạ quan một thông khoái. Kỳ thực, Mã Lượng đối nàng có chút bất mãn. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tốt, bản tướng quân thỏa mãn ngươi. Giang Thành toàn thân lắc một cái. Trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ, Tần Hổ mới chậm rãi mở miệng. Tất nhiên bị phát hiện rồi, cất giấu cũng vô dụng, thế là Tống Triều Hà đứng lên, hướng phía cửa hàng đi đến. Quả thực, Giang Thành lập công lớn, tương đối thập lý phô hơn 100 cái nhân mạng, Khang Vương mưu phản kế hoạch không thể nghi ngờ càng thêm nghiêm trọng. Hinh Nhi tỷ tỷ, Hinh Nhi tỷ tỷ, ta đến rồi. Thịnh Vũ Đình đi vào Tần Hổ trước mặt, quỳ trên mặt đất, nói ra, đại tướng quân, người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua. Tất nhiên Giang đại nhân có hối cải tâm ý, vì sao không cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội đâu? Nếu không phải Giang đại nhân, ngài sao có thể diệt Khang Vương thủ hạ? Có thể nói, chính là Giang đại nhân chủ động tố giác, này mới khiến ngài hiểu rõ rồi Khang Vương dạ tâm, thì giúp triều đình trừ ra thai hoàng ẩm. Thử nghĩ một chút, như Giang đại nhân không phải trần, Khang Vương thực lực không thông báo tăng trưởng gấp bao nhiêu lần, đến lúc đó thiên hạ tất nhiên đại loạn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lưu Hinh Nhi đứng dậy, lau đi khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đi tới. Lưu Hinh Nhi điểm một cái, vừa cười vừa nói, muội muội ngốc, tỷ tỷ đây không phải hảo hảo sao? Không sao, đừng lo lắng. Giang Thành, bản tướng quân có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng mà ngươi phải đi một chuyến Giang Gia Loan, giúp Thịnh cô nương đòi cái công đạo. Mã Lượng chắp tay về sau, giơ trường kiếm lên chuẩn bị đã đâm đi. Tân Hổ nét mặt bình tĩnh, nhìn không ra một tia sướng vui giận buồn. Không ngờ rằng, hay là bị người phát hiện. Nàng ngượng ngùng sờ lên đầu. Giang đại nhân, trước kia ta rất xem thường ngươi, hiện tại ta thay đổi đúng cái nhìn của ngươi. Ngươi thật đúng là cái nam nhân. Đắc tội Tống Triều Hà thu thập xong trang phục về sau, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Có thể Thịnh Vũ Đình không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng là Giang Thành cầu tình. Chờ một chút đều nói có ơn tất báo, tướng quân đã hứa hẹn thay nàng lấy lại công đạo. Có thể Thịnh Vũ Đình lại hy vọng tướng quân đặc biệt khai ân, tha Giang Thành một cái mạng, đây không phải ngỗ nghịch ý của tướng quân sao? Trần Phi Yến, Trần Phi Yến, ngày hôm trước đầu đường thấy một lần, không ngờ rằng là cuối cùng gặp nhau, hy vọng ngươi về sau có thể tìm tới một đúng xin chào tình lang. Liên tưởng đến 3 giờ trước, con gái cầu kiến Lưu lão gia. Mặc dù nàng không biết hai người đến tuột cùng nói chuyện cái gì nội dung, nhưng mà, Tống Triều Hà cảm giác con gái trộm đạo đi ra ngoài, phải cùng việc này liên quan đến. Được rồi, nương. Muội muội ngốc, ngươi quên rồi kết giới này sao? Mang theo một bụng hoài nghi, nàng tiếp tục theo dõi. Thịnh cô nương, ngươi đây là ý gì? Ta hẳn là không ra được, trừ phi nghĩa phụ có thể đem bảng quốc sư tìm đến. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Đại tướng quân, ngài chớ có nghe Thịnh thị nói bậy. Từ phòng bếp cầm 3 cái bánh bao, đới thêm một chén nữa cháo gạo về sau, Hà Tình Ngọc từ cửa sau đi ra. Nhìn trên đất máu tươi, Hà Tình Ngọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngọc Nhi muội muội, ngươi bị người theo dõi. Giờ phút này, Lưu Hinh Nhi chính ngồi xếp bằng. Đột nhiên, Thịnh Vũ Đình hô to một tiếng. Bên ngoài sân động, Tống Triều Hà đang núp ở một khối đá phía sau nghe lén. Nhìn thấy Hà Tình Ngọc, nàng có chút kích động. "Hảo muội muội, ngươi năng lực đến xem tỷ tỷ đã vô cùng thỏa mãn." Cứ như vậy, mẹ con hai người một trước một sau, hai bên duy trì hai khoảng trăm thước. "Thịnh cô nương, ngươi chẳng lẽ đầu óc hỏng gió? Vừa nãy Giang Thành thế nhưng muốn tính mệnh của ngươi a. Hình nhi tỷ tỷ, ta cho ngươi đưa ăn chút gì?" "Hừ, các hạ là người nào? Vì sao không dám ra tới gặp người?" Lưu Hình Nhi vẻ mặt cười khổ. Nhìn nàng đi đường cật lực dáng vẻ, cùng trên đất máu tươi liên tưởng cùng nhau, Hà Tình Ngọc dường như đoán được một loại khả năng. Hà Tình Ngọc lúc này mới nhớ ra rồi. Đột nhiên, Lưu Hình Nhi sắc mặt đại biến. "Tình Ngọc muội muội, sao ngươi lại tới đây?" "Thịnh Vũ Đình, ngươi giúp đỡ loạn thần tặc tử nói chuyện, quả thực là gan to bằng trời. Chỉ bằng điểm này, tướng quân của chúng ta liền có thể định ngươi một đồng lưu tội danh." Dập đầu xong, Giang Thành Đường cũ trở về, đi tới khoảng cách Tần Hổ 3 mét địa phương xa. Không ngờ rằng, vài phút trước, Thịnh Vũ Đình đúng Giang Thành đó là hận thấu xương, này lại xin tha cho hắn. Tần Hổ đây không phải rõ ràng để cho mình đi giết biểu ca sao? "Thì, Lưu lão gia nói hắn sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài." "Sao? Còn không mau ra đây?" "Đúng vậy a, Thịnh cô nương. Việc này tướng quân của chúng ta sớm có định đoạn, ngươi cũng đừng khoa tay múa chân rồi nương ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng muốn đi ra ngoài làm gì?" Hắn giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, nhận lấy tử thần giáng lâm. Lưu Hinh Nhi sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang. "Hừ, tốt ngươi cái nha đầu, cho là ta ngủ thiết đi, trộm lén đi ra ngoài. Hinh Nhi tỷ tỷ, ngươi một mực nếm thử xông phá cái giới, vì thế bị thương. Vừa nãy nàng đi ra ngoài, đã vô cùng cẩn thận." Nghe Thịnh Vũ Đình giải thích, Tần Hổ lâm vào trong trầm tư. Thời khắc này Giang Thành hoàn toàn coi nhẹ sinh tử. Nghe được mẫu thân tiếng ấy về sau, nàng lúc này mới yên tâm rời đi. Mã Lượng để trên đao trước, nàng cảm thấy mình ẩn tàng thật tốt rồi. Tần Hổ gật đầu một cái, nói ra, "Mã phó tướng, động thủ đi." "Ngọc Nhi, nương hơi mệt, trước híp mắt một hồi." Một đường theo tới, nhìn con gái hướng phía đỉnh núi đi đến, Tống Triều Hà càng thêm buồn bực. "Nghĩa phụ ta nói thế nào?" Tiếp theo, lại phân phó Triệu Văn dẫn 100 binh sĩ, đi cùng Thịnh Vũ Đình, Giang Thành cùng nhau đi tới Giang Gia Loan. Tần Hổ nhìn về phía Thịnh Vũ Đình, nói ra, "Thịnh cô nương, hy vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định." Có thể Hà Tình Ngọc không biết, nàng chân trước vừa đi, Tống Triều Hà thì rời giường. Trên đường, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, chính là vì phòng ngừa bị người theo dõi. Triệu Văn mặt mũi tràn đầy hoài nghi. "Triệu tướng quân, tiểu nữ tử cảm thấy Giang đại nhân chỉ là chịu Khang Vương mê hoặc cùng bức hiếp, hắn trên bản chất không hỏng. Người đã chết, đã sẽ không lại sống lại. Đã như vậy, sao không cho Giang đại nhân một lại lần nữa làm người cơ hội đâu?" "Hình Nhi tỷ tỷ, ngươi, ngươi làm sao vậy?" "A, Ngọc Nhi cầm chút ít đồ ăn, chẳng lẽ cho người khác tiện ăn đi?" "Tốt, hạ quan đáp ứng. Con gái luôn luôn tâm thiện, sẽ không phải là cho Sơn Lý Hồ Ly, Thỏ Hoàng tiễn đồ ăn đi à?" Bên này, Hà Tình Ngọc về đến trong nhà, giúp đỡ mẫu thân bận rộn rồi một hồi lâu. Đợi một thời gian, Khang Vương cánh chim dần dần phong về sau, đến lúc đó chiến hỏa bay tán loạn, khổ chính là thiên hạ lao bách tính, chỉ sợ sẽ sinh linh đồ thán. Chương 689, theo dõi con gái chương 689, theo dõi con gái Lưu Hinh Nhi nhìn ra Tống Triều Hà tâm tư. Lập tức, Tống Triều Hà cảm giác nữ tử này có chút không bình thường. "Còn có, con gái biết nhau cái cô nương này bao lâu?" "Lưu cô nương, ngươi có không có nói dối? Việc này can hệ trọng đại." Tất nhiên biết rõ rồi trận tướng, Tống Triều Hà thì bắt đầu tin tưởng Lưu Hinh Nhi, thế nhưng, nàng cùng con gái cuối cùng chỉ là phàm nhân, cũng không thể lực phá kết giới này. Tỷ tỷ đem muội muội cầm tù trong sân động, cuối cùng là vì sao? "Còn có, Lưu lão gia hiểu rõ hai cái con gái thân phận chân thật sao?" "Đúng vậy a, Ngọc Nhi nói rất đúng." "Hừ, cái đó Lưu Mạn Ngọc, thực sự quá xấu rồi. Thao thiết giết nhiều như vậy lão bách tính, nàng thế mà còn trộm nuôi con non, thực sự là xả hạt mỹ nhân." Nàng trầm giọng nói ra, "Tống đại đương, nghĩa phụ hiểu rõ tỷ tỷ và thân phận của ta, còn có, bây giờ Lưu gia đại tiểu thư cũng không phải là chân chính Lưu Mạn Ngọc, mà là ngư yêu biến hóa mà thành, chân chính Lưu Mạn Ngọc, sớm tại 10 năm trước thì bệnh qua đời." Hà Tình Ngọc giật ra rồi tay của mẫu thân, nói ra, "Nương, chân chính Hồng Yêu Tinh là Lưu lão gia hiện tại con gái Lưu Mạn Ngọc, nàng là 800 năm Lưu Tinh. Hình Nhi tỷ tỷ chính là bị Lưu Mạn Ngọc nhốt tại sơn động." Tống Triều Hà giật mình, và người theo dõi đến gần xem xét, lại là mẹ của mình. "Hạt Dự, Tình Ngọc muội muội, bàng quốc sư bực này cao nhân, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ sợ khó tìm." "Nương, nương, ngài, ngài không có sao chứ Ngọc Nhi, ngươi hôm nay cùng Lưu lão gia tại lầu 2 trò chuyện khoái một canh giờ, không phải là vì nàng." Tống Triều Hà gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Hinh Nhi, đồng thời chừng con gái một chút. "Tình Ngọc muội muội, đã ngươi tỷ muội ta tương xứng, mẫu thân của ngươi chính là tỷ tỷ người nhà. Ngươi trong nhà, không cần đến giấu giếm, không ngờ rằng con gái lại hướng về người ta. Nguyên lai con gái trộm đạo đi ra ngoài, là vì thấy vị cô nương này." Theo Lưu Hinh Nhi trong miệng biết được, Lưu Mạn Ngọc nuôi dưỡng rồi một đầu thao thiết con non, đây chính là ăn người không nhà xương yêu thú, một khi yêu thú trưởng thành, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Lưu Hinh Nhi hiểu rõ, chính mình nguyện vọng này có thể là một hoang tưởng, nhưng mà, nàng không muốn xem nhìn Lưu Mạn Ngọc một con đường đi đến đen. "Hinh Nhi tỷ tỷ, ta thật sự không có bán ngươi. Ta cũng không biết có người theo dõi ta." "Cái gì? Vừa nãy vị cô nương này nói, nàng ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, thế nhưng, nhìn cô nương này dáng vẻ, nhiều lắm là 20 tuổi ra mặt, chẳng lẽ lại, nàng vừa ra đời liền ở tại cái này vắng vẻ sơn động?" "Cái gì? Lưu lão gia con gái Lưu Mạn Ngọc, lại cũng là yêu tinh?" Tống Triều Hà có chút tức giận. "Nương, sao? Như thế nào là ngài?" "Hừ, tiểu gia hỏa, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi cho ta thành thật một chút, nếu không, ta đói rồi một ngày một đêm, vị cô nương này, lão phụ có thể thỉnh giáo một vấn đề. Tống Triều Hà lo lắng con gái bị người ta lừa gạt. Đại nương, không dối gạt ngài, vãn bối ở chỗ này dừng mấy chục năm. Giờ phút này, Hà Tình Ngọc có vẻ cực kỳ căng thẳng. Thấy mẫu thân dự định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, Hà Tình Ngọc dự định ngăn cản, rốt cuộc Lưu Hinh Nhi là yêu tinh thân phận, càng ít người biết càng tốt. Của ta muội muội ngốc, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Chỉ bằng ngươi mang đến nghĩa phụ ta lời nhắn, ta thì triệt để tín nhiệm ngươi. Cũng không trách ngươi. Hà Tình Ngọc gật đầu một cái. Hừ, ngươi một nhược nữ tử, làm sao lại như vậy xuất hiện tại trong cái sơn động này? Nhìn xem này trong động bố trí, hẳn là ngươi sinh hoạt chỗ a. Cái gì? 500 năm hồ yêu. Hinh Nhi tỷ tỷ, ngươi không muốn tự trách. Mẹ ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ngươi thực sự là yêu tinh. Hà Tình Ngọc đã coi Lưu Hinh Nhi là thành bằng hữu tốt nhất, nàng tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả cách, nhường chị em tốt trùng hoạch tự do thân. Tống Triều Hà cắn răng nói, đại đương, ngài mời hỏi Lưu cô đương, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trời ơi, thế gian này thật là có yêu tinh. Rất nhanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiếp theo, nàng lại đem chính mình vì sao bị giam giữ ở chỗ này tồn tại, thật đơn giản nói một lần. Phát giác được Lưu Hinh Nhi có chút thất lạc, Hà Tình Ngọc đành phải tận lực cổ vũ nàng, để nàng không nên chết lòng tin. Nếu là chị em tốt thân mẫu, Lưu Hinh Nhi tự nhiên muốn khách khí đối đãi. Tiểu Thao Thiết nghe, lại ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn, dường như có loại thần phục ý nghĩa. Có thể Tống Triều Hà là càng nghe càng hồ đồ. Thử, yêu tinh là sẽ ăn người. Ngọc Nhi, ngươi sao đơn thuần như vậy đâu? Người ta nói cái gì, ngươi thì tin tưởng. Lưu Hinh Nhi cười lấy lắc đầu. Lưu cô đương, chúng ta cũng không giúp được một tay, thực sự thật có lỗi Hinh Nhi tỷ tỷ, ngươi không phải nói, cái đó bảng quốc sư có thể chứ? Nếu không, ta cùng mẹ ta đi tìm bảng quốc sư. Ngọc Nhi, nương không sao. Nương, Hinh Nhi tỷ tỷ là người tốt, ngài đừng sợ, nàng sẽ không tổn thương ngài đại đường, ngài năng lực tin tưởng văn bối cảm kích cũng không kịp đâu, làm sao lại như vậy với ngài? Nghĩa phụ ta có lẽ thì không có cách nào cứu ta ra ngoài. Lưu Hinh Nhi có chút áy náy, chắp tay. Nàng đội vàng lôi kéo tay của nữ nhi, dự định hướng ra phía ngoài chạy. Nương, Hinh Nhi tỷ tỷ bị Lưu Mạn Ngọc bố trí kết giới, vây ở trong sân động, cho nên con gái tìm được rồi Lưu lão gia, nhường hắn nghĩ một chút biện pháp cứu ra Hinh Nhi tỷ tỷ. Tiểu Ngọc, nương đang hỏi nàng, ngươi chớ có xen vào. Trời ơi, một nhà ra hai cái yêu tinh con gái, cái này, đây chính là kinh thiên đại sự. Nàng cũng nghĩ không thông, vị này Lưu cô nương, rốt cục cho con gái rót cái gì thuốc mê, nhường con gái dường như vô điều kiện tin phục. Lưu Hinh Nhi thì không biết đối phương là địch hay bạn, vì để phòng lỡ như, nàng nhường Hà Tình Ngọc thối lui đến một bên. Ngọc Nhi muội muội, ngại quá, nhường đại nương bị kinh sợ dọa Tình Ngọc muội muội, nàng là mẹ ngươi. Đại nương, vạn bối là hồ yêu, tu hành 500 năm, lúc này mới biến hóa trưởng thành. Trước đó vài ngày, bị Lưu lão gia thu làm nghĩa nữ Hinh Nhi tỷ tỷ, trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Lưu Mạn Ngọc tối hôm qua vì chiếu khán thao thiết, dường như suốt đêm không có chìm vào giấc ngủ. Tiểu cô nương, ngươi tuổi còn trẻ, làm sao lại như thế không thành thật đâu? Ngươi cũng liền 20 tuổi, làm sao có khả năng ở sơn động mấy chục năm? Tống Triều Hà nghe, toàn thân sủi lơ nằm trên mặt đất. Nương, có một số việc Hinh Nhi tỷ tỷ không thể nói. Tống Triều Hà sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Lúc này, Lưu phủ, bọn hạ nhân bắt đầu chạy tới, có làm sạch sẽ, có tu bổ hoa cỏ, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, toàn bộ phủ thượng hạ rất có sức sống. Nàng nhanh lên đem con gái kéo ra phía sau, giọng nói lạnh băng chất vấn lên. Thế nhưng, như thế một cô gái xinh đẹp, sao ở tại sơn động đâu? Ôi, tốt một cái bệnh lên lưới năng lực biện Lưu cô nương, vẫn đúng là năng lực loạn phản quan hệ thân thích. Tống đại đương, việc này chắc chắn 100 vạn bối có thể cầm sinh mệnh bảo đảm. Hà Tinh Ngọc gật đầu một cái. Vị cô nương này đến tột cùng là người phương nào? Người nhà của nàng đâu? Vừa nãy nghe hai người nói chuyện phiếm, hình như nhắc tới rồi Lưu Huy lão gia, chẳng lẽ lại cô nương cùng Lưu lão gia bên nhau? Nàng sợ Lưu Hinh Nhi hiểu lầm rồi chính mình. Lỡ như truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ khiến khủng hoảng, càng làm cho Hà Tình Ngọc lo lắng chính là, lỡ như đưa tới những kia bắt yêu đạo sĩ, kia Hinh Nhi tỷ tỷ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Chỉ mong tỷ tỷ của ta có thể kịp thời quay đầu, nhất định đúc thành sai lầm lớn, chỉ sợ. Chương 690, nuôi con thỏ. Chương 690, nuôi con thỏ. A, này là ở đâu ra con thỏ? Đức Thanh, ngươi vừa nãy có hay không nghe thấy thùng thùng âm thanh? Nương, con gái vừa nãy thay quần áo đâu? Hà Đức Thanh đứng ngoài cửa. Lữ A Kiều thì không có tiếp tục để ra nghi vấn, mà là đi vào căn phòng. Từ phối hợp bảng quốc sư, diện đại thao thiết sau khi trở về, con gái biểu hiện cùng trước kia đại tiểu thư, quả thực là như hai người khác nhau. Tiểu phối đản, ngươi cho ta thành thật một chút. Lại nháo ra một điểm động tĩnh, có tin ta hay không chết đói ngươi tiểu thao thiết, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, tuyệt đối đừng lại nháo xuất động tĩnh hiện ra. Trước đây, gục xuống bàn nghỉ ngơi thao thiết, có lẽ là người thấy thỏ mùi, đột nhiên mở to mắt, trực tiếp nhảy hướng bệ cửa sổ. Nói xong, hắn tay trái xách thỏ trắng thì đi vào căn phòng. Lữ Á Kiều nghe, lập tức cao hứng trở lại. Dương Tùng cũng là một bụng hoài nghi. Được rồi, Ngọc Nhi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đại tiểu thư căn phòng, ngươi không nghe lầm. Cái gì? Dính líu vào. Hà Đức Thanh lắc đầu, hắn dám 100 khẳng định. Đa tạ lao ra quan tâm. Phu nhân, những thứ này việc nặng, giao cho người làm trong nhà đi làm là được rồi, thân thể ngươi suy yếu, làm gì tự mình động thủ đâu. Dương Tùng sau đó đem hôm qua Lưu Mạn Ngọc cả ngày hành tung, báo cáo chi tiết cho Lưu Y. Ngọc Nhi, ngươi mau đứng lên. Lão gia để cho chúng ta cùng nhau ngắm hoa. chính mình một cái hạ nhân, lão gia lại vì hắn suy xét, hắn năng lực không cảm động sao? Lưu Huy vội vàng tiếp nhận ấm nước, vị Lữ Á Kiều đi tới phụ cận một chỗ trong lương đình. Lão gia, ngài vì sao muốn giám thị đại tiểu thư a? Suy nghĩ một lúc, hắn rời khỏi phòng làm việc, đi hậu hoa viên. Dương Tùng vô cùng thông minh, tất nhiên đoán được lão gia nhất định là có chuyện trọng yếu, muốn cùng phu nhân bàn bạc, lúc này mới đem chính mình đẩy ra. Hôm nay buổi sáng ta suy nghĩ rất nhiều. Trước đó vì làm ăn, suốt ngày ra ngoài xã giao, rất không tiếp đãi lâu được bạn phu nhân cùng Ngọc Nhi, bây giờ làm ăn ổn định, ta cũng nghĩ thông rồi, về sau hảo hảo buổi tiếp các ngươi. Nương, ngươi chờ ta một chút hồi lão gia, phu nhân đang hậu viện tưới hoa đâu. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trong đó một con thỏ vừa vặn chạy tới đại tiểu thư cửa phòng. Lưu Mạn Ngọc không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem thao thiết ném vào trong chăn. Nếu không phải lão phu lão thê Lữ A Kiều một lần cho rằng có phải lão gia đầu vóc hóng gió. Nương, các ngươi ngắm hoa đi thôi, con gái hơi mệt chút, nghĩ lại nghỉ một lát. Lưu Huy gật đầu một cái. Trong chăn, thao thiết lần nữa tượng điên cùng giống nhau, không muốn sống ở trong chăn bên trong trận tới trận lui. Phụ trách theo dõi Dương Tùng, đi tới phòng làm việc, đem tình huống nói cho rồi Lưu Huy. Lúc này, Lữ A Kiều đã xuất hiện ở cửa. Phu nhân, cái này trong chăn hình như có đồ vật. Lưu Huy cũng là hết sức tò mò. Nhìn thấy tiểu thao thiết tượng điên cùng giống nhau kích động, Lưu Mạn Ngọc có loại cảm giác xấu. Lao ra, ngài chuyện phân phó, ta đã làm xong chẳng trách tiểu thao thiết hưng phấn như vậy đâu. Nguyên lai là người thấy thọ khí tức. Lữ Á Kiều sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía ổ chăn. Rất nhanh, Lữ Á Kiều đến rồi con gái cửa. Nàng đội vàng rời giường, hung hăng vỗ một cái thao thiết đầu. Nguyên lai, từ người làm trong nhà phát hiện con gái ăn trộm gà về sau, kết hợp con gái biểu hiện khác thường, Lưu Huy càng thêm kết luận, hiện tại Lưu Mạn Ngọc không bình thường, lại thêm hôm nay buổi sáng, từ lâu tình Ngọc trong miệng biết được, Lưu Hinh Nhi bị Ngọc Nhi cầm tù tại trong sân động, thế là, Lưu Huy có rồi một can đảm ý nghĩ. Lao ra êm đẹp làm sao lại đặc biệt chú ý đại tiểu thư đâu? Lao ra, ngươi đây là? Nào biết, thao thiết tiếp tục va chạm cửa phòng. Cái gì? Ngọc Nhi đến bây giờ còn không có lên. Có thể thao thiết liều mạng va chạm cửa phòng. Đại tiểu thư, lão gia sợ ngài nhàm chán, cố ý mua mấy chục con thỏ đúng vậy à, bọn hắn một nhà người, có hơn một năm không có tập hợp một chỗ ngắm hoa tâm sự. Nương, ngài có chuyện gì sao? Hà Đức Thanh, ngươi đây là làm gì? Ha ha, lão gia, sao, ngươi có chuyện muốn nói? Lúc này, Lưu Mạn Ngọc vừa nằm xuống không bao lâu. Ngắm hoa? Có lầm hay không? Vừa sáng sớm ngắm hoa. Giờ phút này, Lưu Mạn Ngọc tức giận tới mức cắn răng. Đồng thời, nó hé miệng, điên cuồng cắn xé chăn đông. A, nó đây là thế nào? Chẳng qua, Dương Tùng đặc cảm động. Xong rồi, tham ăn thế lại như thế nào xuống dưới, nhất định sẽ bị Lữ Á Kiều phát hiện. Ngay tại nàng tò mò lúc, Hà Đức Thanh xách một thùng bắp cải thảo diệp tử đi tới. Nàng vừa muốn mở cửa phòng, lần nữa nghe thấy được mẫu thân âm thanh. Phu nhân, ta cũng nghe thấy rồi, tựa như là theo đại tiểu thư căn phòng chuyển tới. Bình một tiếng, cửa sổ chấn động rồi mấy lần. Đúng vậy a, lao ra. Tối hôm qua ta cùng Đức Thanh thay phiên giám thị, phát hiện đại tiểu thư ăn cơm tối về sau, một mực không có đi ra cửa phòng. Phu nhân, những thứ này con thỏ là lão gia mua về, nói là nuôi chơi. Lão gia, đại tiểu thư còn chưa rời giường đâu. Tốt, Đức Thanh, việc này ngươi tự mình chằm chằm bảo, tuyệt đối không nên xuất sai lầm. Nghe được mẫu thân âm thanh, nàng nhíu mày. Lưu Y thở dài một hơi. Lữ Á Kiều vừa ly khai, Hà Đức Thanh đến rồi. Ngọc Nhi hẳn là ngoài cửa có động vật khí tức. Lão gia ngài yên tâm. Lữ Á Kiều đành phải rời đi. Nàng đi rồi không có mấy bước, phát hiện cách đó không xa, đống chốc xuất hiện ba con đại bạch thú. Tiểu Tung A, không phải lão gia không muốn nói cho ngươi biết nguyên nhân, chỉ là ta không muốn đem ngươi dính líu vào, biết không? Lữ Á Kiều sửng sốt, thấy mẫu thân đông nhìn xem tây xem xét, Lưu Mạn Ngọc lập tức khẩn trương lên. Đúng rồi, phu nhân đâu? Sau đó, nàng kỹ càng kiểm tra rồi một lần, sợ Lữ Á Kiều nhìn ra mánh khóe. Lưu Huy nhìn trong hồ nước liên hoa, cười nói đến, phu nhân, ngươi nhìn xem này đầy đường hàng hoa, cỡ nào xinh đẹp. Cảnh đẹp như vậy không thấy nhiều, nếu không, ngươi này lại đem Ngọc Nhi kêu lên, chúng ta người một nhà hảo hảo ngắm hoa, làm sao? Vừa nghĩ tới thao thiết ăn thịt đặc điểm, Lưu Mạn Ngọc rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng. Một hồi ngắm hoa, này lại nuôi con thỏ, đây là chính mình biết nhau Lưu Huy đâu. Tốt, lao ra, ngươi đợi ta một hồi, ta lập tức gọi Ngọc Nhi đến. Ngọc Nhi, khóa kéo cửa xuống, nương, có chuyện tìm ngươi Dương Tùng, ngươi bận bịu đi thôi lần này, khiến cho Lữ Á Kiều cùng Hà Đức Thanh hai người chú ý được rồi. Lao ra nhìn cái này thỏ trắng, Lưu Mạn Ngọc lập tức suy nghĩ minh bạch. Hừ, Dương Tùng, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Hiểu rõ rồi đúng ngươi không tốt. Nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa trong chăn tiếng động, không còn nghi ngờ gì nữa khiến cho Hà Đức Thanh chú ý cùng hoài nghi. Tiểu Ngọc, ngươi vừa nãy làm gì đâu? Hồi lâu mới mở cửa. Trong ấn tượng của nàng, lão gia rất ít ngắm hoa, bây giờ sao lại tới đây hào hứng? Là, lão gia, ta sai rồi, cũng không tiếp tục loạn hỏi nghe được lão gia như vậy lý do, trực giác nói cho Dương Tùng, hẳn là đại tiểu thư có vấn đề. Lữ Á Kiều bên cạnh hỏi bên cạnh nhìn chung quanh. Hai phút về sau, Lưu Mạn Ngọc lúc này mới mở cửa phòng ra. Hay là phu nhân tối hiểu ta? Hắn phân phó Hà Đức Thanh, theo phiên chợ trên mua mấy chục con thỏ, nghĩ đến một dẫn xà xuất động. Chương 691, thí mẫu. Chương 691, thí mẫu. Ngọc Nhi, này trong chăn đến tột cùng là vật gì? Nương làm sao nhìn hình như đang động giống nhau ha ha, nương, con gái vừa nãy quên ngươi chớ có sốc lên ổ chăn, ngài không nên nhìn xem, lần này ngài thì nhìn thấy. này thao thiết còn không phải thế sao vật tầm thường, con gái lo lắng có người để lộ rồi tin tức này. Phu nhân, cái này, đây là Ngọc Nhi, ngươi tránh ra một bên, nương ngược lại muốn xem, ngươi trong chăn đến tuột cùng cất giấu cái gì bảo bối tốt. Mà Lưu Mạn Ngọc sắc mặt rất khó coi. Lưu Mạn Ngọc ra vẻ trấn định, cũng đội vàng đi vào mép giường. Nữ nhân có đôi khi thực sự là đầu óc quá tải đến, lúc này còn không nghĩ chạy trốn. Ngọc Nhi, ngươi nhường một chút, nương muốn nhìn phu nhân, đại tiểu thư, ta đi vây con thỏ đi Hà Đức Thanh sững sờ rồi. Thế là, hắn nghĩ đi trước là hơn. Hà Đức Thanh này lại nơm nớp lo sợ, vì đại tiểu thư bí mật bị phu nhân cùng mình phát hiện, việc này nếu truyền ra ngoài, đại tiểu thư chỉ sợ sẽ có lao ngục hai đường, mà Lưu phủ cũng sẽ có phiền phức ngập trời. Nương, có phải ngài hoa mắt, trong chăn năng lực có cái gì? Chẳng lẽ lại còn cất giấu chuột hay sao? Lão gia quả nhiên có vấn đề, cái thứ nhất phát hiện đại tiểu thư có vấn đề. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ngọc Nhi, ngươi lời nói này, ta thế nhưng là ngươi nương, nương làm sao có khả năng hại ngươi đây? Thế nào, Ngọc Nhi, ngươi cũng muốn giết ta? Hắn hai chân quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đại tiểu thư, ngươi mời nói. Ngươi nói một chút, ngươi từ lúc nào có thể giữ bí mật? Hai người vừa nhấc chân, đột nhiên trong phòng không hiểu nổi lên một hồi âm siêu siêu gió lạnh, đem rộng mở cửa phòng đóng lại. Lưu Mạn Ngọc hung hăng chừng người làm trong nhà một chút. Ha ha, Hà Đức Thanh, ngươi biết tiểu gia hỏa này. Vậy ngươi bây giờ nói cho mẹ ta biết, cái đồ chơi này là cái gì? Lưu Mạn Ngọc không có nói tiếp, mà là móc ra một cây dao găm, ném tới rồi trên giường. Đại tiểu thư, ngài lời này là ý gì? Tiểu nhân không rõ. Ừ, Hà Đức Thanh, ta mới là Lưu phủ nữ chủ nhân, sao, ngay cả ta lời nói, ngươi cũng không nghe. Hà Đức Thanh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Đúng vậy à, đại tiểu thư, phu nhân luôn luôn sủng ái ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta bảo đảm sẽ không tiết lộ một chữ cái này cậu vật, rõ ràng là tại đổ thêm dầu vào lửa. Cái gì? Thao thiết. Có thể Lữ Á Kiều nhìn thao thiết, xử tại nguyên chỗ sững sờ. Phu nhân, ngài khoái ban cầu đại tiểu thư, nhường đại tiểu thư thả chúng ta một ngựa đi. Một giây sau, con mắt của nàng trừng lao đại. Lữ Á Kiều càng nghĩ càng không rõ. Hà Đức Thanh, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi nhanh đi ra ngoài. Lữ Á Kiều nhẹ nhàng đẩy con gái một chút. Ừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Ngươi biết bí mật của ta, ngại quá, vì bảo hiểm một chút, ngươi phải chết. Nói xong, hướng Hà Đức Thanh làm cái máy mắt. Lữ A Kiều cúi người, đưa tay phải ra xốc lên ổ chăn. Đại tiểu thư, ngươi muốn giết ta? Hà Đức Thanh, có câu nói không biết ngươi có hay không nghe qua. Lữ A Kiều lạnh lùng nhìn con gái. Nhìn đại tiểu thư nụ cười ma quái, Hà Đức Thanh trong lòng một thu cục. Trời ơi, xinh đẹp như hoa đại tiểu thư, thế mà nuôi một đầu ăn người yêu thú. Hà Đức Thanh làm bộ vỗ bộ ngực xin thể. Ngọc Nhi, nương này lại phải bồi lao ra thương hạ hoa, ta thì không chỉ hoãn ngươi nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới đó, mấy ngày đại tiểu thư dường như trạch trong phòng, đây không phải nói đại tiểu thư cùng thao thiết cùng ăn ở cùng rồi mấy ngày, đây không phải là hồi trước làm toàn chấn lòng người bàng hoàng, ăn hơn 10 người dã man quái thu sao? Đại tiểu thư, phu nhân tuyệt đối không có nhìn lầm, này trong chăn nhất định cất giấu đồ vật. Ha ha, ta như thả ngươi đi, ngươi nhất định sẽ nói cho Lưu Huy, nói không chừng sẽ đưa tới bảng quốc sư. Không bằng như vậy, hồi phu nhân, này màu đen đồ chơi là thao thiết. Ai ngờ Hà Đức Thanh những lời này, không thể nghi ngờ càng thêm kiên định rồi Lữ Á Kiều ý nghĩ. Có thể Lưu Mạn Ngọc giống như không nhìn thấy giống nhau, mà là nhìn Lữ Á Kiều. Lưu Mạn Ngọc những lời này là ý gì? Bộ chính mình lời nói, hay là mục đích gì khác? Cho dù là tượng hắn dạng này tên đô con, nhìn thấy thao thiết cũng sẽ sợ sệt, có thể đại tiểu thư, giống như người không việc gì giống nhau. Hà Đức Thanh bị hù lui về phía sau mấy bước, trốn đến rồi Lữ Á Kiều sau lưng. Ngọc Nhi, ngươi cười cái gì? Ngọc Nhi, cái này, đây là cái gì? Ngươi một cái nữ hài gia, sao nuôi cái đồ chơi này? Lữ Á Kiều chằm chằm vào ổ chăn nhìn hồi lâu. Tất nhiên mẹ ta lên tiếng, vậy ngươi thì ở lại đây đi. Hà Đức Thanh mang theo con thỏ kia, không nhanh không chậm đi ra. Ngọc Nhi, ngươi bây giờ làm sao? Nói chuyện cảm giác là lạ. Giờ phút này, Hà Đức Thanh đem toàn bộ hy vọng ý thác vào phu nhân trên người. Lữ Á Kiều đội vàng lắc đầu. Lưu Mạn Ngọc cũng không muốn cùng mẫu thân náo mâu thuẫn. Người phụ nữ giác quan thứ 6 nói cho nàng, con gái trong chăn thứ gì đó tuyệt đối không tầm thường, bằng không, con gái vì sao che che lấp lấp? Nàng quay đầu chằm chằm vào con gái, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi đây là ý gì? Sao, không có ý định phóng nương đi? Phu nhân, ngài thì nhìn, nếu không, chúng ta đi thôi. Hà Đức Thanh, ngươi thất thần làm gì? Mau nói cho ta biết, cái đồ chơi này đến tột cùng là vật gì? Không, không, đại tiểu thư, ta nhất định thủ khẩu như mình. Van cầu ngươi rồi, ta không muốn chết. Hà Đức Thanh cấp bách, thì luôn uống. Lưu Mạn Ngọc không nói gì. Chỉ thấy trong chăn, lại nằm ngửa một đầu màu đen, cùng loại khủng long giống nhau quái vật, mặc dù chỉ có một lớn chừng bàn tay, nhưng mà dáng vẻ xấu vô cùng, nhất là sắc bén kia răng, nhìn để người sợ sệt. Chờ một chút, Đức Thanh. Nhìn thấy thao thiết, Hà Đức Thanh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lưu Mạn Ngọc lúc này có chút tức giận, nhưng mà nàng nỗ lực áp chế lửa giận của mình. Nương, ngài rời khỏi có thể, không trải qua giúp con gái làm một chuyện. Lữ Á Kiều vừa nói, một bên nhìn về phía con gái, tựa hồ là đang nhắc nhở Lưu Mạn Ngọc, Lưu gia hay là nàng Lữ Á Kiều định đoạt. Phu nhân, đại tiểu thư nhường tiểu nhân ra ngoài, ngài lại để cho tiểu nhân lưu lại, các ngươi cũng đừng làm khó nhỏ. Lữ Á Kiều căn bản chưa từng thấy thao thiết, tự nhiên không biết cái này màu đen quái vật chính là để người nghe mà biến sắc ăn nhân yêu thú. Thừa, tất nhiên không giết, vì sao không cho ta rời khỏi? Chờ chút, nghe lão gia nói, ngày hôm trước con gái phối hợp bản quốc sư, không phải chu sát thao thiết sao? Sao này lại xuất hiện một tiểu thao thiết? Lữ A Kiều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nương, con gái lại thế nào bất hiếu, cũng sẽ không giết ngài. Yên tâm đi. Đột nhiên, Lưu Mạn Ngọc cười. Cũng may qua 2 phút, Lữ A Kiều lấy lại tinh thần. Hắn cho rằng Lưu Mạn Ngọc hẳn là sẽ không tí mẫu. Nương, người xem rồi đừng hối hận. Một bên Hà Đức Thành liền nghĩ tới lão gia phân phó, trong lòng của hắn có một suy đoán, đại tiểu thư này nên có vấn đề, lão gia chí ít đã nổi lên lòng nghi ngờ, bằng không cũng sẽ không để chính mình cùng Dương Tùng giám thị bí mật. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Lữ A Kiều lại có chút ít sợ sệt. Chương 692, làm người không bị mình, Thiên Chu địa diệt. Chương 692, làm người không bị mình, Thiên Chu địa diệt. Lưu Mạn Ngọc thở dài một hơi. Nhìn thấy truy thủ, hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn Hà Đức Thanh đi tới, Lữ A Kiều dọa sợ. Hà Đức Thanh trầm mặc khoé một phút đồng hồ. Nghe được cái này bạo tạc tính chất thông tin, Hà Đức Thanh quả thực không thể tin vào thái của mình. Giờ phút này, Lữ A Kiều cảm động không thôi. Đại tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ rồi Hà Đức Thanh trang phục. Mà thấy nhỏ thao thiết, tựa hồ nghe đến rồi chủ nhân lời nói, lại hưng phấn lẻ lươi liếm lấy lại liếm. Nha, tốt một trung tâm người, ta kém chút rơi nước mắt. Lữ A Kiều toàn thân run rẩy. Gì? Hà Đức Thanh, ngươi tên cẩu nô tài, lại dám giết ta? Lão gia hiểu rõ rồi, nhất định sẽ đem ngươi thiên đạo bạc quả. Nghe được Lữ A Kiều lại gọi thẳng chính mình tên, mà không phải xưng là Ngọc Nhi, Lưu Mạn Ngọc cười lạnh một tiếng. Phu nhân, ngại quá, vì mạng sống, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Thao thiết hé miệng, hấp thụ lấy máu tươi của hắn. Tuổi thơ đồng nữ. Hà Đức Thanh, ngươi, ngươi không được qua đây. Cái này ngươi không cần hiểu rõ. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được. Đi rồi 5, 6 bước về sau, đến rồi Hà Đức Thanh trước mặt. Lúc này, Lưu Mạn Ngọc nhấn nhìn Lữ A Kiều tay, dùng chùy thủ đâm vào Hà Đức Thanh cánh tay phải. Nếu là giả, kia vì sao lão gia cùng phu nhân còn nuôi cái này tên giả mạo đâu? Lưu Mạn Ngọc chậm rãi đi tới, đưa tay nhặt lên chùy thủ, nhét vào Lữ Á Kiều trên tay. Nương, sao, ngươi bây giờ có phải không nhận ta người con gái này? Trước đó mở miệng một tiếng Ngọc Nhi, này lại trực tiếp hô tất cả của mình tên. Lữ Á Kiều chửi ầm lên. Đức Thanh, ngươi, ngươi. Hà Đức Thanh cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, đại tiểu thư, chỉ cần ngươi thả phu nhân, ta vui lòng làm một chuyện gì. Ta đi, buồn cô nương nói đủ nội hàm, gia hỏa này thế mà không nghe ra tới. Đại tiểu thư, có chuyện ta nhớ ra rồi, kỳ thực lao gia đã sớm hoài nghi trên ngươi rồi, mạng hắn ta cùng Dương Tùng giám thị bí mật ngươi. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đây mới là người thông minh lựa chọn. Lữ Á Kiều hoàn toàn đoán không ra tâm tư của con gái. Hà Đức Thanh rỗi ra hai tay, một bộ muốn chết bộ dáng. Đến đây đi. Đau đớn kịch liệt, nhường Hà Đức Thanh khó chịu dị thường, thế nhưng hắn cắn răng cố nén. Cái gì? Đại tiểu thư là giả. Lữ Á Kiều ý thức được, Lưu Mạn Ngọc cố ý nói như vậy, chính là nghĩ châm ngòi ly gián. Đồng thời, người thấy mùi máu tươi thao thiết, tựa điên cùng giống nhau, hướng phía Hà Đức Thanh nào qua, cũng kéo chặt lấy rồi cánh tay của hắn. Người cái hèn hạ tiểu nhân. Lữ Á Kiều nghe xong, bỗng chốc đã hiểu rồi. Lưu Mạn Ngọc, ngươi đây là làm gì? Hai người các ngươi cũng muốn mạng sống, đáng tiếc, danh ngạch chỉ có một, ta thật là khó xử lý a. Mặc dù không rõ, nhưng mà Hà Đức Thanh đoán được, nhất định không phải chuyện tốt. Cứ như vậy, trong phòng chỉ còn lại có chủ tớ hai người. Hà Đức Thanh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đại tiểu thư, ta có thể đổi ý sao? Thả ta ra, Lưu Mạn Ngọc. Lúc này, Hà Đức Thanh liền nghĩ tới một sự kiện. Hà Đức Thanh, nơi này giao cho ngươi, bao gồm phu nhân, ngươi muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào. Nói xong, Lưu Mạn Ngọc ôm thao thiết, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Một giây sau, nàng đột nhiên vừa dùng lực, lại tước mất một miếng thịt. Lưu Mạn Ngọc lườm hắn một cái. "Phu nhân, xuất sinh này ăn thịt, đại tiểu thư đây là nghĩ." "Phu nhân, ngài chuyển cáo lao ra, ta về sau không có cơ hội phụng dưỡng lao ra lúc này, nhất là tính mệnh lo thiên chi tế, nhất là người kiểm nghiệm tâm lúc, mà Hà Đức Thanh vì cứu mình, không tiếc muốn hy sinh chính mình." "Có thể." "Hà Đức Thanh, như vậy, ngươi giết phu nhân, ta để cho ngươi đi." "Ha ha, còn có, ta có thể hứa hẹn, trong nửa tháng, để ngươi tiếp quản Lưu phủ." "Rất tốt, rất tốt. Hà Đức Thanh, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ. Làm người không vì mình, Thiên Chu địa diệt, huống chi là tính mệnh du có lúc." Lữ Á Kiều đống chốc nói không ra lời. Lưu Mạn Ngọc cho mày. Theo tốc độ này, chỉ sợ không dùng đến nửa canh giờ, Hà Đức Thanh sẽ bị thao thiết hút sạch máu tươi mà chết. "Ngươi, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" "Hừ, Lữ Á Kiều, của ta tiểu gia hỏa đói bụng." "Sao, ngươi nếu đau lòng Hà Đức Thanh, nếu không, đổi lấy ngươi trên." Nàng đi đến Hà Đức Thanh trước mặt, tiến đến lô thai bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, "Ha ha, ngươi không phải luôn luôn thích phu nhân sao? Hiện tại cơ hội tới. Đại tiểu thư, ngươi cứ nói đi, nghĩ muốn ta làm gì?" "Lưu Mạn Ngọc, ngươi chính là xà hạt nữ nhân, ngươi, ngươi sẽ gặp báo ứng." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Hừ, nhà ta Ngọc Nhi đã sớm không có ở đây, ngươi chẳng qua là tên giả mạo mà thôi. Những năm này, thiệt thòi ta cùng lão gia đúng ngươi sủng ái có thừa, ngươi ngược lại tốt, vong ân phụ nghĩa, lại vụng trộm nuôi dưỡng thao thiết. Có tiền tâm tư người, quả thật làm cho người xem không hiểu." Nàng dùng sức dãy rủa, thế nhưng Lưu Mạn Ngọc tóm chặt lấy nàng tay, nhường nàng không cách nào động đậy. "Lữ Á Kiều, ngươi yên tâm, ta nói sẽ không giết ngươi. Như vậy, các ngươi thì nhìn thấy, tiểu gia hỏa đã đói bụng, hiện tại đến rồi ăn cái gì lúc rồi cái gì?" Lưu Huy dậy rồi lòng nghi ngờ. Một giây sau, trong phòng vang lên hét thảm một tiếng. Lữ A Kiều thì không ngờ rằng Hà Đức Thanh lại đánh lén mình. Hà Đức Thanh, ngươi chớ có nghe nàng nói lung tung. Mà Hà Đức Thanh chầm chậm vào Thao Thiết nhìn một hồi, đột nhiên hắn dường như hiểu được. Nhìn Thao Thiết từng ngụm uống máu, Lữ A Kiều tóm lấy Lưu Mạn Ngọc tay, nhường nàng đội vàng ngăn cản. Nàng vừa mới dứt lời, Hà Đức Thanh động. Nha, Lữ A Kiều, sao bây giờ sợ, lại bắt đầu lôi kéo làm quen? Không phải mới vừa nói chúng ta không có mẫu nữ quan hệ sao? Ha ha, báo ứng. Cái này thế đạo, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, ai dám xem nhẹ ngươi? Hà Đức Thanh, ngươi không phải đã đoán được ta ý nghĩ sao? Ngươi thân là Lưu phủ ra tay, ngày bình thường lao ra đối ngươi không tệ, lúc này ngươi có phải hay không cái kia báo ân đâu? Lưu Mạn Ngọc vỗ tay một cái, dắt lấy Lữ A Kiều đi tới. Và Lữ A Kiều kịp phản ứng lúc đã chậm, chùy thủ thì ở trước mắt nàng nửa mét vị trí. Vì mạng sống, Lữ A Kiều không thèm đếm xỉa. Ngươi muốn tuổi tơ đồng nữ làm gì? Mau dừng lại, mau dừng lại. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ta là mẹ ngươi a, ngươi không thể giết ta. Nhìn hai người đạt thành hợp tác, Lữ A Kiều luống cuống. Hà Đức Thanh hiểu rõ, thiên hạ không có rất đĩa bánh chuyện tốt, càng là thiên đại hấp dẫn, càng là nguy hiểm nhất. Hắn nhặt lên truy thủ, đâm về Lữ A Kiều phần bụng. Hà Đức Thanh, chỉ cần ngươi mỗi ngày giúp ta bắt một đôi tuổi thơ đồng nữ đến, ta để ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hà Đức Thanh, ngươi xem đến không? Là cái này ngươi cái gọi là trung tâm, đổi lấy cái gì? Vừa nãy ngươi vì cứu phu nhân, không tiếc hy sinh chính mình, hiện tại thế nào? Lữ A Kiều thấy chết không cứu, ngươi hối hận sao? Ngươi, ngươi, Ngọc Nhi, nương sai lầm rồi. Hà Đức Thanh chuyện đã đáp ứng, kỳ thực nương thì có thể làm được. Chương 693, phu nhân bị bắt. Chương 693, phu nhân bị bắt. Nhìn Lưu Mạn Ngọc một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Lữ Á Kiều đoán độc nhìn nàng. Lưu Mạn Ngọc tức giận trả lời một câu. Dương Tùng càng nghĩ mãi mà không rõ. Vừa nãy, mặc dù đại tiểu thư bán tiếng, mình có thể tùy tiện tra tấn phu nhân, có thể phu nhân dù sao cũng là đại tiểu thư trên danh nghĩa mẫu thân, ngay trước mặt đại tiểu thư, được không bằng cầm thú sự tình, Hà Đức Thanh lo lắng sẽ chọc giận đại tiểu thư. Đáng tiếc, nàng một sống an nhàn sung sướng phu nhân, ở đâu là Hà Đức Thanh đối thủ đâu. Một bên uống trà, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem. Không đúng a, nhìn xem đại tiểu thư vẻ mặt này, phu nhân hình như thật chưa từng tới. Phi Nhi, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, nàng vung tay lên, đem cả phòng bố trí kết giới, cứ như vậy, dù là trong phòng náo ra lại động tĩnh lớn, bên ngoài cũng vô pháp phát giác. Lữ A Kiều, tạm thời trước tuổi thân một chút ngươi rồi. Lưu Mạn Ngọc trêu ghẹo lên. Nhìn Lưu Mạn Ngọc, Lưu Hinh Nhi lập tức hiểu được. Này lại, đại tiểu thư lại phủ nhận phu nhân tới qua. Không được, được vội vàng nói cho láo ra đi. Ngoài cửa, Lưu Mạn Ngọc nghe được Lữ A Kiều tiếng kêu, nàng chỉ là rồi cười lạnh. Có thể tất cả lưu phủ, chỉ có con đường này nối thẳng tiểu tỷ căn phòng. Thế là, Lưu Mạn Ngọc dẫn đường, Hà Đức Thanh dắt lấy Lữ A Kiều, hướng phía trên núi đi đến. Ước chừng đi rồi 3-4 cây số đường núi, đến rồi một cái cửa hang về sau, ba người dừng bước lại. Thế là, Dương Tùng hướng Lưu Mạn Ngọc sau khi hành lễ, vừa đội vội vàng rời đi. Hà Đức Thanh lộ ra nụ cười dữ tợn. Hà Đức Thanh, ngươi cái xuất sinh, mau buông ta ra. Lão gia nếu hiểu rõ rồi, nhất định ngắt lời chân chó của ngươi. Đại, đại tiểu thư, ta, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta đi, cái này, đây là mấy cái ý nghĩa. Lão gia rõ ràng nói, phu nhân đi tìm đại tiểu thư rồi. Dương Tùng, vừa nãy ta nhường phu nhân đi hô đại tiểu thư, đến cùng nhau ngắm hoa, sao phu nhân đi mà không về? Như vậy, ngươi đi qua nhìn một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, trong sân động, chính ngồi xếp bằng chữa thương Lưu Hinh Nhi, nghe được tiếng động về sau, vội vàng đi tới cửa hàng. Được rồi, lão gia, ngài chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Đúng vậy à, có thể phu nhân đi một hồi lâu, đến bây giờ còn chưa qua đi, không phải sao? Lão gia để cho ta tới xem một chút tình huống. Nghĩ đến này, Lưu Mạn Ngọc lại về đến phòng. Ha ha, nói như vậy, hôm nay ngươi đây là trở lại trốn cũ rồi. Ôi, của ta tốt thân mẫu, con gái cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ta kia lão không dùng được cha, thân thể hư vô cùng. Ngươi xem một chút Hà Đức Thanh, lớn lên cỡ nào cường tráng. Ha ha, ha ha. À, đều đi qua mấy phút rồi, phu nhân làm sao còn không có đến? Mẹ nuôi, con gái bị Lưu Mạn Ngọc cầm tù nơi này. Đúng, ngày sao cũng tới. Vừa vặn, Lưu Mạn Ngọc đâm đầu đi tới. Sao? Mẹ ta không thấy, ngươi xử ở chỗ này làm gì? Còn không mau chóng tới tìm. Là, đại tiểu thư, ta lập tức đi tới tìm lần này. Dương Tùng vẻ mặt sững sờ. Nói xong, Lưu Mạn Ngọc thi triển ẩn thân thuật, đem hai người biến mất rồi thân ảnh, lập tức mang theo hai người rời đi. Đó, ngươi còn biết nơi này? Lưu Mạn Ngọc vừa cười vừa nói. Quá, thiện nhân, ngươi không phải luôn luôn cao cao tại thượng sao? Không đem lão tử những thứ này người làm trong nhà nhìn ở trong mắt. Hừ, hôm nay ngươi còn không phải bị lão tử trà đạp. Lão gia nếu hiểu rõ rồi, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ha ha, Hà Đức Thanh, sao dừng lại? Không sao, ta đi vào chỉ là xem xét, không trở ngại ngươi đại tiểu thư. Sớm a. Đại tiểu thư, ta hồi nhỏ thì sinh hoạt tại Long Đằng Sơn dưới chân, thường xuyên đến trên núi bắt thỏ hoang. Sau đó, chúng ta người một nhà dọn đi rồi. Tình cờ, Hà Đức Thanh đã mất đi lý trí, sát tâm cấp trên hắn, chính cưỡng ép ôm Lữ A Kiều. Dương Tùng, ngươi đây là đi đâu? Cùng đi theo chính là, phải không? Vậy ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ta, làm sao biến thành kinh đô chủ nhân. Dương Tùng rất lễ phép lên tiếng chào hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lưu Mạn Ngọc trừng Dương Tùng một chút, nghiêm nghị quát lớn lên. Ước chừng qua 3 phút, hai người mở mắt xem xét, phát hiện chính mình đi vào trong một chỗ núi rừng. Cái gì? cha mời ta quá khứ ngắm hoa. Lưu Mạn Ngọc sững sờ, lộ ra một bộ vẻ giận mình. Thôi đi, khen ngươi còn là cái nam nhân, lá gan sao nhỏ như vậy? Ta nếu là muốn giết ngươi, cần gì chờ tới bây giờ? Hậu viện trong lương đình, Lưu Huy ngồi trên băng ghế đá, vương lấy một ly trà phẩm một ngụm. Hừ, Lữ A Kiều à, Lữ A Kiều, ta nguyên bản coi ngươi là nương, nhưng ngươi không nên bạch trợ ta, con gái thì không có cách, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy nghe được con gái nuôi âm thanh. Lữ A Kiều giật mình, xem xét, đúng là nghĩa mẫu. Suy nghĩ một lúc, Lưu Huy phất phất tay, sai người gọi tới Dương Tùng. Đại tiểu thư, cái này, đây là Long Đằng sân sao? Không xong, đại tiểu thư không phải là muốn giết người diệt khẩu a? Dương Tùng đội vã rời đi. Xong rồi, phu nhân một người sống sờ sờ, vậy mà tại phủ thượng mất tích. Hừ, như ngươi loại này nữ nhân ác độc, còn vọng tưởng làm nữ hoàng đế. Ngươi thì dẹp ý niệm này đi. Thiên hạ chi đại, năng nhân dị sĩ còn nhiều, ta cũng không tin, không ai có thể trị được ngươi. Không bao lâu, đến rồi Tây Sương phòng rẽ ngoặt chỗ. Lao ra, ngài có chuyện tìm ta. À, này ra ngoại hoang vu, đại tiểu thư đem hai bọn họ đưa đến cái địa phương quỷ quái này làm gì? Nhìn xem đến, cạn, nương nhất định là phát hiện Lưu Mạn Ngọc bí mật, này không bị Lưu Mạn Ngọc bắt tới. Tiếp theo, Lưu Mạn Ngọc nhìn thoáng qua Hà Đức Thanh, nói ra, mang theo nữ nhân này, lập tức rời đi nơi này. Một hồi, Lưu Vi đoán chừng sẽ đi vào điều tra đại tiểu thư, ta. Chúng ta đi đây. Lưu Mạn Ngọc, ngươi cái nữ nhân ác độc, ta tốt xấu là mẹ ngươi, ngươi lại nhường một cái hạ nhân vũ nhục ta. Lương tâm của ngươi bị cậu ăn. Nếu có người trông thấy phu nhân vào gian phòng của ta, hiện tại phu nhân không thấy, Lưu Vi thế tất sẽ hoài nghi mình, đến lúc đó nhất định sẽ vào phòng điều tra. Lữ A Kiều tuyệt đối không ngờ rằng, Lưu Mạn Ngọc sẽ như thế tang tâm bệnh cuồng. Vừa nãy mẹ ta tới tìm ta, không biết phụ thượng còn có người thấy không? Xuất sinh, ngươi sẽ gặp báo ứng. Một tiếng kéo kẹt vang, trông thấy Lưu Mạn Ngọc đến rồi, hắn toàn thân lập tức run rẩy lên, lại không tự chủ được buông lỏng ra hai tay. Mẹ ta đã tới. Ta sao không hiểu rõ? Nghĩ đến này, Hà Đức Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thấy Hà Đức Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, thì nhận ra nơi này, Lưu Mạn Ngọc có chút giật mình. Lữ A Kiều lê hoa đái vũ khóc, còn sử dụng ra lực khí toàn thân, liều mạng dãy rủa. Báo ứng. Hừ, chỉ cần thao thiết trưởng thành, thiên hạ còn có ai năng lực chống đối với ta? Cho dù là bảng quốc sư, ta thì sẽ không đặt tại trong mắt. Đến lúc đó, ta muốn trở thành thiên hạ này chủ nhân. Hai chân của hắn kìm lòng không được phát run lên. Nương, nương, ta là Hình Nhi a. Khó không thành đại tiểu thư nói dối. Đại tiểu thư, vừa nãy phu nhân đến bảo ngươi cùng nhau, cùng lao ra ngắm hoa. Không biết đại tiểu thư nhìn thấy phu nhân không? Chương 694, mẫu nữ ôm chương 694, mẫu nữ ôm vừa nói, Lưu Huy nhìn chung quanh một lần. Lao ra, đại tiểu thư nói rất đúng, chúng ta vẫn là đi nha môn báo con đi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đẩy. Ý của ngươi là, đại tiểu thư nói dối. Chờ chút. Phu nhân đi, đại tiểu thư hiện ra. Lưu Huy nghĩ, phu nhân nếu rời đi phụ thượng, tất nhiên sẽ đến báo cho biết một chút. Cha cha, mẹ tìm đến nữ nhi. Con gái không nhìn thấy a? Huy nhi, nương không sao, ngươi chớ có lo lắng. Tốt, chúng ta đi. Đúng vậy, đại tiểu thư cái gì? Ý của ngươi là, ngay cả đại tiểu thư thì không nhìn thấy phu nhân. Lưu Mạn Ngọc, ngươi không nên quá đắc ý. Sớm muộn có một ngày, sẽ có người tới thu thập ngươi. Lưu Mạn Ngọc, ngươi sao nhẫn tâm như vậy? Mặc dù ngươi không phải chân chính Lưu gia đại tiểu thư, thế nhưng mẹ nuôi rốt cuộc nuôi ngươi vài năm, người không phải có cây ai mà có thể vô tình. Mẹ nuôi, ngài không có sao chứ? Dương Tùng sững sờ, có chút không nghĩ ra. Dương Tùng, ngươi mẹ nó thực sẽ làm việc. Ta để cho ngươi kêu người đến, không có để cho ngươi kêu nhiều người như vậy đến. Sau đó, hai người biến mất đến rồi tại chỗ. Đổi lại là chính mình, Lữ A Kiều đã thành một cô thi thể. Lữ A Kiều tất cả thân thể, giống như bóng da bình thường, bị ném vào sân động. Lao ra đây là ý gì? Không phải liền là đi đại tiểu thư căn phòng sao? Làm sao còn phải mang theo một đám người? Lưu Mạn Ngọc lôi kéo Lưu Huy tay, nước mắt không ngừng xuống dưới Lưu. Nhìn một vòng, không hề phát hiện phu nhân. Ha ha, ta mẫu thân đại nhân, ngươi không phải luôn luôn nhớ Hình Nhi muội muội sao? Không phải sao? Ta đem ngài mang tới, lần này hai mẹ con các ngươi có thể hảo hảo làm bạn. Ha ha, người xem nhìn xem con gái có nhiều hiếu tâm. Đi, đi với ta chuyến đại tiểu thư căn phòng phu nhân. Ngại quá, đắc tội nghe được tin tức này. Lưu Huy vụt một chút, trực tiếp theo trên băng ghế đá nhảy dựng lên. Chê cười, nàng cùng ta không thân chẳng quen, lại nhiều lần chống đối ta. Ta không giết nàng, đã là đặc biệt khai ân. Đào Bá Long thở hồng hộc nói, hảo muội muội của ta, ta cũng không muốn a. Ai bảo nàng phát hiện bí mật của ta? Ta cái này coi như nhân từ, đổi lại người khác, đã sớm giết người diệt khẩu rồi. Lúc này, Lưu Mạn Ngọc gấp sắc khóc. Mẹ nuôi hắn đã sớm hoài nghi Lưu Mạn Ngọc có vấn đề. Hà Đức Thanh, một hồi Lưu Huy hỏi tới, ngươi liền nói không nhìn thấy phu nhân. Có thể Hà Đức Thanh nói, phu nhân không hề tới qua nơi này. Là, lao ra, ta lập tức sắp đặt Lưu Hinh Nhi vội vàng đỡ Lữ Á Kiều, cầm ra khăn, thận trọng cho nàng lau khỏe miệng máu tươi. Cái gì? Phu nhân mất tích? Lưu Huy luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Lưu Huy chỉ là gật đầu một cái. Tiếp theo, Lưu Mạn Ngọc xoay người, bóp lấy rồi Lữ Á Kiều cổ, hung tợn cảnh cáo nói, mẫu thân đại nhân, ngươi như còn dám khiêu khích con gái không bảo đảm sẽ không giết ngươi. Lưu Huy suy nghĩ một lúc, lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đi về nhà. Còn có, Dương Tùng, ngươi dẫn người lại cẩn thận lục soát một lần. Dương Tùng gật đầu một cái. Dương Tùng thần sắc hốt hoảng chạy tới. Dương Tùng nhỏ giọng nói, Dương Tùng, rốt cục chuyện gì xảy ra? Phu nhân không phải đi tìm đại tiểu thư rồi sao? Nàng lại không xuất phủ, làm sao lại như vậy không thấy? Lữ A Kiều nhu nhược thân thể, vì không có đứng vững, đống chốc mới ngã xuống đất. Lưu Huy đi rồi không có mấy bước, đột nhiên lại dừng bước lại. Đào phủ, Đào Bá Thiên cùng Đào Bá Long hai người đã làm mình đầy thương tích. Ngọc Nhi, vừa nãy mẹ ngươi tới tìm ngươi, ngươi trông thấy không? Nếu phu nhân đến đây, Hà Đức Thanh vị trí, nhất định năng lực nhìn thấy phu nhân. Nhìn mẫu nữ hai người ôm nhau, Lưu Mạn Ngọc vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói, ôi, tốt một cái mẫu nữ đoàn tụ hình tượng, rất cảm động à. Một giây sau, nàng nặng nề đập vào tảng đá trên mặt đất, phun ra hai cái máu tươi. Hà Đức Thanh cùng Dương Tùng thì ở một bên quên nhủ, lao ra, ngài không phải để cho ta nhiều gọi chọn người đến sao? Hắn vung tay một bàn tay, hung hăng quất vào rồi Lữ Á Kiều trên mặt. Lao ra, ngài làm sao vậy? Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ người. Bây giờ phu nhân Ly Kỳ mất tích, nhất định cùng Lưu Mạn Ngọc có quan hệ. Lao ra, ngài không phải để cho ta uy con thỏ sao? Không phải sao? Đại tiểu thư thích vô cùng cái này thỏ đen tử mà giờ khắc này Lưu Mạn Ngọc đã quay về rồi. Cha cha, mẹ rốt cục đi đâu đây? Chúng ta vội vàng tìm xem a. Một người sống sờ sờ, làm sao lại như vậy mất tích? Huống chi hay là giữa ban ngày. Đồng thời, hắn đúng con gái hoài nghi, lại thấp xuống không ít. Được rồi, đại tiểu thư thì thế nào? Lao ra, lao ra, không xong, xảy ra chuyện lớn còn thất thần làm gì? Nhanh đi a đại tiểu thư, tất cả phụ thượng, chúng ta đều tìm khắp cả, hay là không có phát hiện phu nhân? Lao ra, ngài làm nhanh lên quyết định a. Chậm một giây, phu nhân có thể biết nhiều một phần nguy hiểm. Lao ra, ta xác thực không nhìn thấy phu nhân đến. Lại qua 5 phút đồng hồ, Dương Tùng nhận 10 người đến đây. Tiếp theo, Dương Tùng tương lai do, một năm một mười nói một lần. Lưu Huy bó tay rồi. Hà Đức Thanh, người sao tại đây? Hà Đức Thanh lập tức nghe hiểu Lưu Mạn Ngọc nói bóng gió. Xác thực, Lưu Hinh Nhi hiểu rõ Lưu Mạn Ngọc đã hạ thủ Lưu Tỉnh. Hà Đức Thanh, hiện tại ta mới là chủ nhân của ngươi. Vừa nãy nhà ngươi phu nhân nhiều lần khiêu khích chủ nhân, ngươi không nên giữ gìn một chút chủ nhân uy nghiêm sao? Đúng, lao ra. Lần này, Lưu Huy mắt tròn váng. Lao ra, phu nhân. Phu nhân nàng không thấy Hà Đức Thanh, vừa nãy ngươi không phải luôn luôn trong sân uy con thỏ sao? Lẽ nào ngươi thì không nhìn thấy phu nhân? Lao tứ, mau buông tay. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều phải chơi xong. Nghe Lưu Mạn Ngọc chẳng biết xấu hổ ngôn ngữ, Lữ Á Kiều tức giận tới mức cắn răng. Hắn ngửi được một cỗ không tầm thường khí tức. Nhìn thấy cửa phòng rộng mở, hắn quả thực sửng sốt một lát. Cha, ngài, ngài sao lại tới đây? Lao ra, mới đầu ta cũng không tin a. Phu nhân đến tuột cùng làm cái gì đi? Không phải nói gọi con gái đến ngắm hoa, vì sao chưa có tới? Hà Đức Thanh, chúng ta đi. Nhìn con gái đầy mắt nước mắt, Lưu Huy có chút cảm động. Nhìn Lữ A Kiều bàn tay dập đầu rách ra, còn dịn ra một ít máu tươi, Lưu Hinh Nhi đau lòng không thôi. Cha cha, mẹ, nương sẽ không gặp phải người xấu a. Nếu không, chúng ta báo quan đi thôi. Lưu Huy nhíu mày, trách cứ Dương Tùng mau mau cầu thả cầu thả. Lưu Mạn Ngọc lắc đầu. Rất nhanh, Lưu Huy mang theo mọi người tới rồi. Được rồi, đại tiểu thư chiến trận này, không biết còn tưởng rằng đi đánh nhau đấy. Vào nhà xem xét, nhìn thấy Hà Đức Thanh về sau, hắn có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, lao ra. Ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Ta đi lúc, vừa vặn đụng phải đại tiểu thư. Lưu Mạn Ngọc, mẹ nuôi chỉ là người bình thường, ngươi vì sao còn muốn bắt nàng? Dương Tùng, ngươi đi gọi mấy người đến, chúng ta cùng đi lập tức. Lưu Huy dị thường khẩn trương lên. Lưu Mạn Ngọc nghe, biến sắc. Một đoàn người hướng phía tây xương phòng mà đi. Chương 695, giết Đào Thị huynh đệ. Chương 695, giết Đào Thị huynh đệ. Tách cách, gia đình dùng sức đánh nhìn hai người cái tát. Đào Kim Vượng, ngươi chớ có chân ngoài thổi gió. Được rồi. Chất nữ, ngươi như thế xử trí hai người bọn họ, ta không hề lời oán giận, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu người rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra. Tần Vĩ Kiệt, ngươi thật to gan, ai cho ngươi xử phạt quyền lực? Đào Hỏa Minh lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Vĩ Kiệt ngắt lời rồi. Nhìn Đào Kim Phượng dáng vẻ đắc ý, Đào Bá Thiên tức giận không thôi. Rất nhanh, hai người đầu lâu bị Tần phủ gia đình nhấn trên mặt đất. Quá, uổng cho ngươi hay là nhị ca. Nếu không phải ngươi đi Đông Minh trấn mật báo, Đào Kim Phượng há có thể hiểu rõ. Hắn nói xong, Đào Bá Long chịu đựng đau đớn đứng lên. Hắn hiểu rõ, Đào Kim Phượng là cố ý chọc giận chính mình, muốn mượn tay hắn diệt trừ Đào Bá Thiên hai huynh đệ. Ngươi tới, đem hai người này giải quyết tại chỗ. Ha ha, các ngươi phóng ngựa đến, 18 năm về sau, lão tử lại là một cái hảo hán. Giết. Hừ. Tần Vĩ Kiệt, ngươi mẹ nó đừng giả bộ thanh cao. Ỷ vào Tần phủ quản gia thân phận, thì đáp ý đi lên. Hừ, ngươi chẳng qua là Tần phủ một con chó. Không bao lâu, Đào Thị hai huynh đệ, nửa bên mặt dường như muốn sưng lên đi. Bọn hắn thở hổn hển, đã mỏi mệt không chịu nổi. Giờ khắc này, Đào Hỏa Minh thất vọng cực độ. Theo hai người bọn họ giao thủ đến bây giờ, Đào Kim Vượng chỉ là ở một bên nhìn xem náo nhiệt, còn giật dây Đào Bá Thiên nội chiến. Đào Bá Long cười. Tần Vĩ Kiệt nổi cơn xanh. Tần Vĩ Kiệt, ngươi có gan đơn đấu? Hừ, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Lão nhị, lão tam, ta đã tận lực. Đào Bá Long lông mày nhướng lên, trước mặt mọi người mỉa mai lên Tần Vĩ Kiệt. Thân làm Tần phủ đại quản gia, đi ra ngoài bên ngoài, hắn nhưng là đại biểu cho Tần phủ, bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, hai người này rõ ràng là không có đem Tần tướng quân để vào mắt. Đào Hỏa Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn lo lắng Đào Bá Long sẽ đánh lén. Vừa nói, Tần Vĩ Kiệt một bên nhìn Đào Thị hai huynh đệ. Đào Hỏa Minh, hắn cũng đừng mẹ nó giả làm người tốt. Lão tử cùng lão tứ bây giờ cảnh ngộ, tất cả đều do ngươi tạo thành. Nha, Đào Bá Long, ngươi cướp người ta ra sản lúc, sao không ngờ rằng quan phủ? Này lại sợ, lại nghĩ tới nha môn. Dù sao hôm nay khó thoát một kiếp, dứt khoát nói thoải mái, trước khi chết, chửi cho sướng miệng. Tần Vĩ Kiệt lắc đầu, mà Tần Vĩ Kiệt sắc mặt càng thêm khó coi. Ừ, cho dù hai huynh đệ chúng ta phạm pháp, cũng có thể do nha môn xử trí, không là hai người các ngươi định đoạt. Tục ngữ có câu Phật tranh một nén nhang, người tranh một khẩu khí, lúc này Tần Vĩ Kiệt thực sự không thể chịu đựng được hai người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Hai người nhìn trời cười to, mà Đào Bá Long đông chốc tê liệt trên mặt đất. Ai ngờ, Đào Bá Long lại là chửi ầm lên. Hán tử vừa mới bắt đầu cũng không tin Đào Kim Vượng. Tần Vĩ Kiệt, ngươi nghĩ làm gì? Đào Bá Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lão Tam. Tốt, chúng ta cùng nhau vung tay Đào Kim Vượng, ngươi không phải đáp ứng thả ta một con đường sống. Ngươi lai, ngươi là gạt ta. Ngươi tới, và miệng cho ta hử, Đào Hòa Minh, Đào Kim Vượng, còn có Tần Vĩ Kiệt, các ngươi cũng cho lão tử trở lấy. Lão tử làm quỷ thì sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhị thúc, ngài không phải nhìn thấy sao? Hai người bọn họ không hề hối cải tâm ý. Loại người này chưa trừ diệt, sớm muộn là một tai họa. Có thể. Thế nhưng, bọn hắn dù sao cũng là. Tần Vĩ Kiệt cũng không nói chuyện. Đao tiểu thư, hai người này công nhiên vũ đục đại tướng quân, đã là trọng tội. Còn nữa, hai người cường thủ hào đoạn, cũng là trọng tội. Hai tội cũng phạt, xác nhận tội chết, ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, Đao Hòa Minh, ngươi thực sự là lòng dạ đàn bà, chẳng trách bị ngươi hai cái đệ đệ bắt nạt. Đào Bá Thiên mơ hồ cảm thấy không lành. Chính hai nghe được trận tướng, Đào Bá Thiên tức giận tới mức cắn răng. Nhị thúc, ngài quên rồi bọn hắn ban đầu là sao đối phó ngài? Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn với mình. Đáng thương hắn kia ngu ngốc một cách đáng yêu tam ca, lại tin tưởng Đào Kim Phượng chuyện ma quỷ. Chất nữ, thần tướng quân quyền thế ngập trời, muốn dạng gì nữ nhân không có. Hắn sở dĩ vui lòng giúp ngươi, còn không phải coi trọng ngươi người. Bất quá, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ngươi thì có hoa tàn ít bướm ngày đó. Ha ha, đến lúc đó còn không phải muốn bị tần tướng quân đuổi ra khỏi cửa. Hai người đoán độc chầm chầm vào Đào Hòa Minh. Đào Bá Long, Đào Bá Thiên, các ngươi thật to gan, dám nói xấu lao ra nhà ta. Ừ, lao ra nhà ta luôn luôn ghét ác như kiểu, hắn chỉ là nghe nói Đào tiểu thư cảnh ngộ, đồng nghiệp Đào tiểu thư, cho nên quyết định vì nàng chủ trì công đạo. Ừ, các ngươi quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ừ, ngươi trước buông tay. Cái gì? Mình bị người lợi dụng. Ra lệnh một tiếng, mấy cái tần phụ gia đình bắt được Đào Bá Long cùng Đào Bá Thiên. Đào Kim Vượng vừa cười vừa nói, chất nữ, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Nếu không phải nể tình Đào tiểu thư trên mặt mũi, hắn căn bản cũng không cần để ý tới, không nhìn thẳng lên. Tần quản gia, những thứ này tiểu nữ tử không hiểu, tất cả nghe theo ngài sắp đặt. Cái gì? Giải quyết tại chỗ. Hai tay của hắn đang run rẩy, sắc mặt tái xanh. Hiện tại, Đào Bá Long là triệt để xem thấu Đào Kim Phượng dụng tâm hiểm ác. Đào Kim Phượng, ngươi rõ ràng là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Ừ, ta nhìn xem ngươi căn bản không có ý định bỏ qua cho chúng ta, có đúng hay không? Nghe được bốn chữ này, Đào Bá Thiên cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Theo Tần Vĩ Kiệt ra lệnh một tiếng, Tần phủ hai cái hộ vệ giơ lên đại đao, hướng phía đầu của hai người dùng sức chặt xuống dưới. Ha ha, Tần đại tướng quân uy trấn thiên hạ. Không ngờ rằng đường đường Tần quản gia lại bị hai cái rổ kẻ coi như không thấy, này nếu là chuyển đi, chỉ sợ có hại Tần phủ uy nghiêm đi dựa vào, tốt một cái không hiểu, đúng là mẹ nó có thể giả bộ. Tần Vĩ Kiệt không muốn nghe hai người nói nhảm, trực tiếp sai người tại chỗ hành hình. Muốn nói tâm cơ, lão tử còn không bằng ngươi đây. Đào Bá Long lấy tay lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, chỉ vào Tần Vĩ Kiệt la ầm lên. Ha ha, tứ thúc, ngươi coi như không đốc. Mặc dù Lao Tam, Lao Tứ làm điều phi pháp, nhưng là hai người bọn hắn tội không đáng chết, huống chi hay là hắn thân đệ đệ. Tần Vĩ Kiệt trong lòng xem thường Đào Hòa Minh. Đào Bá Long cùng Đào Bá Thiên, giờ phút này đúng Đào Kim Phượng hận thấu xương, hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Đào Kim Phượng, ngươi đừng tưởng rằng có Tần tướng quân làm kháo sơn, ngươi là có thể tùy ý làm vậy. Hừ, Tần tướng quân còn không phải ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, bằng không, làm sao lại như vậy ra tay giúp ngươi? Ngươi hèn hạ vô sỉ, ha ha, tất nhiên Đào tiểu thư lên tiếng, ta hôm nay lão phu một lần làm chủ. Hắn nhưng là Tần phủ quản gia, Tần đại tướng quân bên người hồng nhân, Tâm Phúc, thế mà bị Đào thị huynh đệ vũ nhục, đây quả thực là đánh mặt mình. Hừ, Tam Thúc, Tứ Thúc, tượng các ngươi kiểu này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, sống trên đời nguy hại lớn hơn, không bằng chết sớm sớm giải thoát. Tam ca, ngươi thật ngốc. Ngươi đoạt nhà của Đào Nguyên Sinh, nàng sao lại buông tha ngươi? Hẳn là hai người bọn họ muốn động tư hình. Tam ca, tất nhiên Đào Kim Phượng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chúng ta còn do dự cái gì? Cùng lắm thì đồng quy vô tận. Thế là, hai người gần như đồng thời buông tay. Ta dựa vào, thật đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chương 696, tướng quân. Chương 696, tướng quân. Giang Thành xem xét, nhìn Đường Ca đỏ lên mặt, hắn có chút tức giận. Phiên phức Tần quản gia chuyển cáo một chút Tần tướng quân, tiểu nữ tử xử lý xong gia sự về sau, nhất định sẽ đến nhà nói lời cảm tạ. Hắn cảm giác Lữ thị mất tích một án không đơn giản. Nhị thúc, ngươi cũng biết, bây giờ thế đạo này, nữ tử trưởng gia rất khó. Hạt dự, ta hữu tâm vô lực. Nếu không như vậy, về sau đạo phủ, bởi ngài tiếp quản, làm sao? Kim Phượng à, này đạo phủ, thế nhưng ca của ngươi vất vả đánh xuống cơ nghiệp rồi, ngươi không thể đi thẳng một mạch a. Nếu không như vậy, đạo phủ ta bên ngoài tiếp quản, ngươi đang phía sau màn chỉ huy, kiểu gì? Tần Nhã Hân cười cười, lôi kéo Long Phi Phi, đi hồ nước cho cá ăn đi. Đào Hỏa Minh giật mình, vừa tiến vào sân nhỏ, liền nhìn thấy đang ngắm hoa Tần Nhã Hân, còn có Long Phi Phi. Nhìn Đào Bá Long, thi thể của Đào Bá Thiên, Đào Kim Vượng suy nghĩ một lúc, nói ra, nhị thúc, mặc dù tam thúc, tứ thúc bất nhân, nhưng chúng ta không thể bất nghĩa. Như vậy, đem hai vị thúc thúc thật tốt an táng đi. Chất nữ Lão gia, ngươi định làm như thế nào?
Lưu Lão gia, yên tâm đi, bản quan nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, giúp ngươi tìm được phu nhân.
Đào tiểu thư trẻ tuổi, xinh đẹp, với lại rất có thương mại thiên phú.
Tần bà bá, vừa nãy ngài đi đào phủ.
Làm quan.
Đường đệ, ngươi sao đột nhiên đến Tứ Phương thôn?
Trước khi đến thì không lên tiếng kêu gọi.
Mã Văn, Triệu Lượng nghe, lửa giận bụt vụt đi lên trên.
Là quản gia, như không có một chút nhãn lực tỉnh, vậy vẫn là khác la lột.
Tốt, ta cái này đi thu xếp.
Nhìn cửa thôn chi kia mênh mông quần quật đội ngũ, bao gồm Giang Hoài ở bên trong tất cả mọi người, cũng tưởng rằng có người áo gấm về làng đến rồi.
A, nhị tiểu thư sao đột nhiên quan tâm tới chuyện này đâu?
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, từng cái ngây ngẩn cả người.
Nha, Giang Hoài, chúng ta lại gặp mặt Giang đại nhân, chúng ta hay là trước làm chính sự đi.
Về sau có nhiều thời gian ôn chuyện.
Lưu Y dẫn Dương Tùng, Hà Đức Thanh đám người đi một chuyến nha môn.
Đóa, hai người các ngươi tính là thứ gì?
Có các ngươi lời nói phần.
Hai người gần như đồng thời nhìn lẫn nhau một chút.
Đào Kim Vượng từ đáy lòng biểu đạt cảm tạ.
A, kia, yeah. Đây không phải là Đường ca sao?
Tần Vĩ Kiệt khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, à, Đào đại tiểu thư, ta chỉ là bị Lao gia nhờ vả.
Ngươi muốn tạ, liền đi tạ Lao gia nhà ta đi ha ha. Giang đại nhân, ngươi tuyệt đối không nên nhường đại tướng quân thất vọng.
Lưu Lão gia, ý của ngươi là, hôm nay phụ thượng thì không đến người lạ, càng không có người làm trong nhà đi ra ngoài.
Mà phu nhân thì ly kỳ như vậy không thấy.
Trên đường đi, Thịnh Vũ Đình rất ít đáp lời.
Tần bà bá, ngài cảm thấy Đào tiểu thư làm sao?
Ha ha, ha ha.
Giang đại ca, hôm qua Phong Nguyệt lâu đến rồi một người mới, nghe nói dài rất xinh đẹp, còn biết gậy tỉ bà, nếu không buổi tối, chúng ta quá khứ cổ động một chút.
Tần Nhã Hân xem xét, nguyên lai là Tần quản gia.
Sau đó, Dương Tùng cùng Hà Đức Thanh hai người, đem phu nhân mất tích một chuyện, trước trước sau sau nói đơn giản một lần.
Gặp qua hai vị tiểu thư.
Đúng vậy a, Địch đại nhân, lão phu trăm mối vẫn không có cách giải.
Tất cả lưu phủ, lão phu để người lục soát ba lần, hay là một điểm đầu mối cũng không có.
Cái gì?
Chất nữ, vậy còn ngươi?
Ngươi tất nhiên quay về rồi, thì ở lại đây đi.
Không bao lâu, bọn hắn đến rồi rời thôn khẩu chỗ không xa.
Chất nữ, nhị thúc nói câu lời thật lòng.
Kỳ thực, tần tướng quân người không tệ.
Hạt dự, ngươi còn trẻ, cũng không thể luôn luôn quả đi xuống đi.
Nếu thật có thể gả vào tần phủ, đào ra về sau có thể nhất phi trùng tiên lạc.
Địch Xuân cho mày.
Đường đệ, ngươi.
Ngươi biết Thịnh Vũ Đình.
Đào tiểu thư sự việc làm xong.
Đa tạ tần quản gia, hôm nay nếu không có ngài, chỉ sợ chuyện này sẽ không như thế thuận lợi đào tiểu thư. Bây giờ đào thị hai huynh đệ, đã được đến rồi bốn, có trừng phạt, lao ra phân phó chuyện của ta đã làm xong.
Không có chuyện gì khác lời nói, lão phu liền đi trước rồi đảo Kim Phượng trong lúc nhất thời, thì không biết trả lời như thế nào.
Cùng lúc đó, Giang Thành tại Mã Lượng, Triệu Văn hai người giám thị dưới, đi tới Tứ Phương thôn cửa thôn.
Giang đại ca, các ngươi mau nhìn.
Đậu xanh rau má nhị thúc, ngài cũng đừng cầm chất nữ làm trò cười.
Địch đại nhân, ngài nhất định phải mau chóng giúp lão phu tìm thấy phu nhân a.
Nói xong, hắn lại chầm chậm vào Giang Thành.
Giang lão đại, thôn các ngươi hình như không ai làm đại quan a.
Chính mình đường đệ, bây giờ là Thanh Thủy trấn huyện lệnh, cũng coi như nửa cái Tứ Phương thôn người.
Lúc này, Giang Thành nhảy xuống xe ngựa.
Giang Hoài và năm người vừa đi vừa nói, từng cái hồng quang đầy mặt.
Lưu Lão gia, như vậy ta còn là tự mình đi một chuyến.
Thịnh Vũ Đình, ngươi
sao cùng ta đường đệ ở cùng một chỗ?
Bên này, Tần Vĩ Kiệt trở về tần phủ.
Đúng vậy, nhị tiểu thư.
Ân, cũng coi như biết nhau đi.
Đường đệ.
Huyện lệnh Địch Xuân nghe xong, Lữ A Kiều mất tích, hơn nữa là tại trong phủ, cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc.
Đào Hỏa Minh vừa cười vừa nói,
nhìn trên đất hai cỗ thi thể, Tần Vĩ Kiệt giống như người không việc gì giống nhau.
Hừ, ngươi thật to gan, dám nhục mạ bản tướng quân.
Đường ca, ngươi
sao tại đây?
Giang Hoài suy nghĩ mười mấy giây, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một người.
Cái gì?
Chất nữ muốn xuất giá.
Rất nhanh, Giang Hoài đi vào trước mặt.
Giang đại nhân, chúng ta lập tức sắp đến.
Cổ thụ, cầu nhỏ, nước chảy, tiếng chim hót, ven đường hoa dại cỏ dại, nhìn những cảnh đẹp này, Giang Thành suy nghĩ về tới hồi nhỏ tại Tứ Phương thôn, cùng biểu ca Giang Hoài tại bờ sông bắt cá, đóa mê tàng hình tượng.
Tân Hổ trước khi đi, cố ý căn dặn hai vị phó tướng, một khi Giang Thành có dị động, hai người bọn họ có thể tiền trảm hậu tấu.
Đào Hỏa Minh nghĩ, chất nữ tướng công, nhi tử không có ở đây, lại hồi trừ ra thì không có bất cứ ý nghĩa gì rồi.
Đồng thời, Giang Hoài thì dừng bước.
Giang Hoài liều mạng với tay.
Ha ha, chất nữ khách khí.
Đúng, tần tướng quân vì sao muốn giúp ngươi?
Hẳn là hắn thật coi trọng ngươi.
Nàng thì làm không rõ ràng, rốt cục là bởi vì Tần Nhã Hân bằng hữu giết ca ca một chuyện, Tần Hổ mới xuất thủ tương trợ, hay là thật giống Đào Bá Long nói, Tần Hổ là ngấp nghé sắc đẹp của mình.
Được rồi,
nhị thúc, về sau vất vả ngươi rồi hắc hắc, Quách lão đệ, hay là ngươi hiểu ta?
Tần Vĩ Kiệt gật đầu một cái.
Đúng lúc này, Thịnh Vũ Đình đi tới.
Tần Vĩ Kiệt vung tay lên, bọn gia đình rất nhanh rời sân rồi.
Mặc dù Đào Bá Long cùng Đào Bá Thiên đã để tội, hai người cướp đoạt tài vật, đã thuận lợi muốn trở về rồi, thế nhưng, từ Đào Nguyên sau khi qua đời, tất cả đào phủ đã là lòng người tăng dã, mặc dù có Đào Kim Vượng, cũng không có khả năng trọng trấn đào phủ ngày xưa hùng phong.
Cái gì?
Tướng quân,
nhị thúc, kỳ thực ta nguyên bản định xuất ra là nghi.
Kết quả, ngài đã tới.
Địch đại nhân, vậy liền làm phiền ngươi.
Tốt.
Vậy lão phu đi rồi.
Giang Hoài có loại dự cảm xấu.
Nhìn hai người lôi kéo làm quen, Mã Lượng cùng Triệu Văn có chút không kiên nhẫn được nữa.
Hắn suy đoán Tần Hổ nên đúng Đào Kim Phượng có chút ý tứ. Giang đại nhân à, Giang đại nhân, ta cứu được ngươi một mạng, hy vọng ngươi nhất định đừng để ta thất vọng.
Chương 697, Cường Long ép không qua địa đầu xà. Chương 697, Cường Long ép không qua địa đầu xà. Ai ngờ, ba người lại tăng tốc bước chân. Nếu không đâu. Với lại, Giang Thành, là Giang Hoài đường đệ, cảm giác không thế nào nhiệt tình.
Giang đại nhân, hai vị tướng quân, tiểu nhân cùng Giang Hoài chỉ là nước ngọt chi giao, các ngài trước bận bịu chính sự, tiểu nhân sẽ không quấy rầy. Nghe được Giang Thành gọi thẳng tên của mình, Giang Hoài nhíu mày.
Đó, Quách Đạo, mấy người các ngươi ý nghĩa? Không phải đã nói rồi, cùng đi Xuân Phong lâu không say không nghỉ sao?
Sao, lo lắng lao tử không có tiền tính tiền?
Giang Hoài, ngươi, ngươi sao trở thành bộ dáng này?
Quay đầu nhìn lại, đúng là Triệu Lượng.
Quách Đạo nói xong, quay đầu bước đi.
Lần này, Giang Hoài tức giận rồi.
Triệu tướng quân, ngài tìm tiểu nhân có việc?
Giang Hoài giật mình kinh ngạc.
Giang huyện lệnh, người ngươi cũng nhìn được.
Ha ha, hiện tại ngươi cái kia hiểu rõ ngươi đường ca phẩm hành đi.
Quả nhiên, hai vị tướng quân là vì La Giang Sơn án mạng mà đến.
Những lời này, nhường Triệu Lượng ý nghĩ bỗng chốc thanh tỉnh không ít.
Hắn càng nói càng tức giận.
Trên đường đi, Thịnh Vũ Đình đang tự hỏi một vấn đề, Giang Thành có biết hay không Giang Hoài nhân phẩm? Hay là nói, Giang Hoài chính là tại Giang Thành dung tung dưới, theo một cái bình thường tiểu mục tượng, lắc mình biến hóa, thành trong thôn một phương bá chủ. Nhìn Giang Hoài phách lối dáng vẻ, Triệu Lượng tức giận đến rút ra bảo đao.
Đường đệ không phải huyện thanh thủy trấn lệnh sao?
Cho dù công sự xuất hành, cũng không có khả năng có tướng quân đi cùng.
Giang Hoài rất tức giận.
Mặc kệ, lời đầu tiên bảo đảm lại nói,
hai vị tướng quân, các ngài cứ hỏi, chỉ cần tiểu nhân biết nhất định sẽ nói đàng hoàng ra đây.
Nguyên lai, like, đây là La Giang Sơn một án, cái khác mấy tên người chứng kiến lời khai.
Giang Thành lập tức gật đầu đồng ý.
Trong ký ức của hắn, Đường ca là người trung hậu, đối xử mọi người thân mật, có thể hôm nay gặp mặt, hoàn toàn một cái ưu lưu manh hình tượng.
Hừ, Giang Hoài, ngươi một giới bình dân, thấy vậy bản tướng quân còn không quỳ xuống hành lễ.
Đường đệ, hắn,
bọn hắn thực sự là tướng quân.
Quách Đạo phát giác được bầu không khí không thích hợp, bởi vì này hai vị tướng quân nhìn xem Giang Hoài ánh mắt dường như không nhiều thân mật.
Quách Đạo, ngươi mẹ nó nói bậy.
Triệu Lượng nghiêm nghị chất vấn.
A, này đến cùng là thế nào một chuyện?
Trời ơi, lão tử không nhìn lầm a.
Vừa nãy Thịnh Vũ Đình tiện nhân này, sao dám dùng loại đó giọng nói cùng Đường đệ nói chuyện?
Cũng may, lý trí chiến thắng phẫn nộ.
Đúng lúc này, Trần Thiên Nam, Lâm Sảng hai người thì tìm khác nhau lý do phải rời khỏi.
Lập tức, ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Giang Hoài gật đầu một cái.
Một màn này, bị Giang Hoài đám người nhìn thấy.
Hồi tướng quân, đúng.
Mẹ nó, lao tử mời ngươi ăn rồi mấy lần tiệc, ngươi lại nói lao tử cùng ngươi không quen.
Mã Văn chầm chầm vào ba người, lấy ra một phần lời khai.
Cái gì?
Ta dựa vào, Quách Đạo mấy cái ý nghĩa.
Đúng là ta Giang Hoài, sao, vị tướng quân này có chuyện tìm ta?
Hắn vẻ mặt không cao hứng nói, Giang Thành, ngươi ý gì?
Nha, làm quan rồi chính là không đồng dạng, bắt đầu gọi thẳng tên của ta.
Chấm đã.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Quách Đào lại trực tiếp quỳ xuống.
Không tốt, Giang Hoài gia hỏa này, hôm nay có thể muốn đại họa lâm đầu.
Thấy Triệu Lượng thật tức giận, Mã Văn vội vàng dắt lấy tay hắn.
Quách Đào đám người góp đi tới nhìn một chút.
Ngươi là Giang Hoài bằng hữu?
Ha ha, ngươi nói ngươi là tướng quân, có chứng cứ gì?
Triệu lão đệ, chớ có xúc động.
Hắn đi vào Đường đệ trước mặt, nhỏ giọng nói ra, A Thành, bây giờ là tình huống gì?
Ngươi đến tứ phương thôn, sao không trước giờ nói một chút?
Đường ca ta tốt chuẩn bị chút rượu ngon thức ăn ngon.
Hạt dự, tính được, hai anh em chúng ta khoái 5 năm không gặp mặt.
Lúc này, được uống thật sảng khoái.
Triệu lão đệ, ta cũng nghĩ giết xuất sinh này.
Có thể ngươi đừng quên đại tướng quân mệnh lệnh hóa, các ngươi cũng đứng lại cho lão tử.
Nếu ai hiện tại đi, lão tử thì cùng hắn đoạn giao.
Trước khi đi, đại tướng quân cố ý căn dặn, để cho mình cùng Mã Văn đi cùng Giang Thành đi tứ phương thôn, là Thịnh cô nương lấy lại công đạo, mà nhiệm vụ lần này, Giang Thành mới là nhân vật chính.
Triệu Lượng thì không ngờ rằng, Giang Hoài thật đúng là gà lớn, không đúng không hành lễ, căn bản không có đem chính mình cái này tướng quân để vào mắt.
Mặc dù là tướng quân, nhưng mà, Cường Long ép không qua địa đầu xà, tại tứ phương thôn, hắn chính là chỗ này thổ hoàng đế, không ai dám đắc tội hắn.
Lời mới vừa nói ra miệng, Quách Đào ý thức được chính mình có thể trả lời sai lầm rồi.
Hắn lại vội vàng đổi giọng, nói ra, tướng quân đại nhân, tiểu nhân cùng Giang Hoài, chỉ đã gặp mặt vài lần mà thôi, chưa nói tới bằng hữu.
Ngươi, ngươi là hoài nghi ta là giả?
Giang huynh, nếu không ngươi hỏi một chút ngươi đừng đệ,
rốt cục tình huống gì?
Một đao kia nếu chém tới, Giang Hoài lập tức sẽ đầu dọn nhà.
Quách Đào đám người chỉ là đi rồi ba bước, đột nhiên bị người gọi lại.
Nàng có chút không cao hứng nói, Giang đại nhân, chúng ta tới tứ phương thôn, không phải nghe ngươi cùng ngươi đường ca ôn chuyện tới,
hay là nắm chặt làm chính sự đi.
Mã đại ca, ngươi chớ có cả ta.
Lão tử đi theo đại tướng quân rong ruổi chiến trường, giết địch vô số, lập xuống chiến công hiển hách, hôm nay lại bị một tên mao đầu tiểu tử khiêu khích.
Lão tử thực sự nuốt không trôi một hơi này.
Nhìn Triệu Lượng ánh mắt lạnh như băng, Quách Đào suy đoán nhất định không có chuyện tốt.
Quách Đào trước tiên mở miệng.
Hừ, ngươi trẻ tuổi, ngươi cho lão tử trở lấy căn cứ hắn biết, La Giang Sơn không hề bối cảnh, thân thích đều là bình thường nông dân, mà Thịnh Thị cũng là gia đình bình thường xuất thân, thân thích bên trong đã không có làm quan cũng không có buôn bán, thế nhưng Thịnh Vũ Đình sao có thể mời đến hai vị tướng quân trấn thủ đâu?
Quách Đào ý thức được, hai cái vị này tướng quân đột nhiên đến tứ phương thôn, hơn nữa còn có Thịnh Vũ Đình, hắn đoán được hai người nhất định là vì La Giang Sơn mà đến.
Giang Hoài, ngươi chớ có loạn kéo quan hệ, tất nhiên nàng tình nguyện tin tưởng Giang Thành bị Giang Hoài lừa bịp.
Ngươi chính là Giang Hoài?
Giờ phút này Giang Hoài tức giận đến phổi đều muốn nổ.
Giang Thành, ngươi thái độ gì?
Đường ca nói chuyện với ngươi, ngươi không thèm để ý một chút.
Sao, làm con rồi, thì xem thường chúng ta những thứ này cùng thân thích.
Hừ, ngươi đừng quên, hồi nhỏ nếu không phải mẹ ta chăm sóc, ngươi đã sớm sinh bệnh qua đời.
Lúc này, Giang Hoài mấy cái Hồ Bằng cầu hữu, Quách Đạo, Trần Thiên Nam, Lâm Sảng đám người, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau.
Hừ, ba người các ngươi, lẽ nào không muốn nói chút gì?
Sau lưng Lâm Sảng, Trần Thiên Nam thì không phải người ngu.
Giang huynh, ngại quá, ta thật sự có chuyện.
Ngày khác đi.
Một bên Thịnh Vũ Đỉnh, sớm đã mất kiên trì.
Giọng nói kia, rõ ràng mang theo một loại không cho thương lượng khẩu khí.
Đêm đó, Giang Hoài đem La Giang Sơn đẩy vào trong nước sông, dẫn đến La Giang Sơn chết chìm mà chết, mà Quách Đào cùng Trần Thiên Nam, Lâm Sảng lúc đó liền tại phụ cận một nhà tiểu lâu uống rượu, mắt thấy án mạng toàn bộ quá trình. Do đó, làm Quách Đào quỳ xuống về sau, mặc dù Trần Thiên Nam, Lâm Sảng nhất thời không muốn đã hiểu, nhưng mà, bọn hắn hay là quỳ xuống.
Ba người bên trong, Quách Đào tối khéo đưa đẩy.
Đồng thời, Quách Đào càng thêm tò mò.
Triệu Lượng thì hiểu rõ, Giang Hoài sống không quá hôm nay, một lập tức phải chết người, làm gì cùng hắn xính miệng lưỡi chi tranh đâu.
Nhìn Giang Hoài mặt mày hớn hở nói, Giang Thành nét mặt rất bình tĩnh, nhìn xem không ra bất kỳ sướng vui giận buồn.
Chương 698, Thiên Đao Vạn Quả chương 698, Thiên Đao Vạn Quả Mã Văn thúc Giang Thành đội vàng động thủ, chớ có lãng phí thời gian nữa rồi.
Triệu Lượng cùng Mã Văn cảm giác loại thủ đoạn này quá tàn nhẫn.
Triệu Lượng chỉ nghĩ mau chóng xong chuyện này.
Quách Đào đám người, ngày càng xem không hiểu.
Ha ha, Giang đại nhân, ngươi không phải muốn lập công chuộc tội sao?
Dưới mắt, chính là cơ hội tốt nhất.
Ngươi như tự tay giết Giang Hoài, không phải liền là đại nghĩa diệt thân sao?
Triệu Lượng ra lệnh cho thủ hạ, để ba thùng nước lạnh trực tiếp tát về phía Giang Hoài.
"Nóa, Giang Thành, ngươi thật to gan.
Hai vị tướng quân, các ngươi có phải nghe qua Thiên Đao Vạn Quả cái này điển cố?"
Quách Đào đội vàng phủ nhận.
"Thịnh cô nương, chuyện gì xảy ra?"
"Giang Hoài, ngươi cũng đừng phủ nhận.
Đêm đó, chính là ngươi giết La lão đệ."
Lúc này, Triệu Lượng vỗ một cái Mã Văn bả vai, nói ra, "Mã đại ca, nếu không nhường Giang đại nhân qua đã nghiền, chỉ cần các ngươi đem tên xuất sinh này Thiên Đao Vạn Quả, các ngươi trước đó hành động, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu."
Nhìn đường đệ cầm đao, Giang Hoài lập tức khẩn trương lên.
"Hừ, ba người các ngươi, ngày thường làm đi không ít chuyện xấu a.
Mã tướng quân, ngươi đây là ý gì?"
Nói xong, đem kia phần lời khai ném trên mặt đất.
Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, hay là không ngờ rằng,
nay nương môn, chẳng lẽ lại là muốn tra tấn Giang Hoài, nhường hắn chậm rãi trải nghiệm tử vong mùi vị.
"Ngươi, các ngươi đừng tới đây."
Hắn giờ phút này, sợ phải chết.
Mà Thịnh Vũ Đình thì nổi giận.
"Giang Hoài, đưa ta phu quân mệnh đến ta dựa vào, thật độc như kế.
Thành giao.
Ngươi tới, để ba thùng nước đến Triệu Lượng."
Mã Văn giận tím mặt.
Ba thùng qua đi, Giang Hoài lại tỉnh lại.
Giang Thành cuối cùng động.
"Giang Thành, ngươi cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Năm đó ngươi sống nhờ tại nhà ta lúc, mẹ ta là thế nào che chở ngươi? Hiện tại, ngươi lại muốn phán lao tử trảm lập quyết."
Ai ngờ, Quách Đào ba người lại trước mặt mọi người chỉ trứng Giang Hoài.
Nghe được trảm lập quyết ba chữ, Giang Hoài bị hù hôn mê bất tỉnh.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
"Cái gì?"
"Thiên Đao Vạn Quả."
Giang Hoài kêu thảm một tiếng.
"Giang Thành, ngươi làm nhanh một chút."
Triệu Lượng nghe xong, không khỏi nở nụ cười.
"Thành thật.
Ha ha, đây là ta nghe được vô sỉ nhất ngôn ngữ."
"Ừ, như vậy, tại ta cho các ngươi một cơ hội, làm sao?"
"Chờ một chút."
"Quách Đào, các ngươi có thể bắt đầu rồi." Mã Văn hỏi.
"Ừ, cút sang một bên, lão tử không có ngươi dạng này đường đệ."
Nhìn ba người quỳ xuống, Giang Hoài vô cùng giật mình.
Hắn không thể tin nhìn Thịnh Vũ Đỉnh.
"Hai vị tướng quân, này Giang Hoài ngày bình thường làm nhiều việc ác, loại cặn bã này, một đao giết, chẳng phải là tiện nghi hắn?"
"Cút, cũng cút ngay cho ta."
Thịnh Vũ Đỉnh hét lớn một tiếng.
Đồng thời, hắn rất hiếu kỳ, vừa nãy Triệu Lượng trong tay kia phần giấy trắng, phía trên rốt cục viết cái gì nội dung? Vì sao có thể khiến cho Quách Đào đám ba người thái độ đến rồi một 180 độ bước ngoặt lớn đâu?
Tiếp theo, Trần Thiên Nam, Lâm Sảng tuần tự đâm một đao.
Trần Thiên Nam đáp ứng lập tức.
Mã Văn hỏi.
Mã Văn gật đầu một cái.
"Thịnh cô nương, cũng hay không nể tình ta, cho Giang Hoài một thông khoái.
Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chỉ cần Giang Hoài chết rồi, bọn hắn có thể tránh được một kiếp." Thế là Quách Đào đám ba người quyết định một sẽ biểu hiện thật tốt một chút.
Thế là ba người riêng phần mình cầm một cây dao găm, đi tới Giang Hoài trước mặt.
"Tất nhiên Thịnh cô nương có rồi quyết định, vậy liền nghe ngươi sắp đặt đi."
"Thiện nhân, ngươi,
ngươi hôm nay tới trước là vì La Giang Sơn?"
"Ừ, lão tử nói, La Giang Sơn là say rượu chết chìm mà chết, cùng lão tử không có bất cứ quan hệ nào."
"Ngươi không muốn tin, có thể hỏi một chút Quách Đào bọn hắn."
Đêm đó, bọn hắn thì tại phụ cận, nhìn tận mắt La Giang Sơn rơi mất trong lệnh ngòi.
"Thịnh cô nương, hẳn là ngươi có biện pháp tốt hơn."
"Triệu tướng quân, tiểu nữ tử cảm thấy, như vậy giết Giang Hoài, chẳng phải là tiện nghi tên xúc sinh này."
"Thịnh cô nương, ngươi đến tuột cùng là có ý gì?"
"Thịnh cô nương, ta,
chúng ta bình thường đàng hoàng vô cùng, cũng không gây chuyện."
"Giang đại nhân, động thủ đi."
"Giang Thành, ngươi mau dừng tay."
Cái này làm sao có khả năng?"
"Mã tướng quân, bởi vì cái gọi là quân tử phạm pháp cùng dân cùng tội, chớ nói chi là Giang Hoài.
Căn cứ bản triều luật pháp, kẻ giết người ứng trảm lập quyết."
Nhìn Giang Thành giơ bảo đao do dự, Thịnh Vũ Đình không kiên nhẫn được nữa.
Giang Hoài sững sờ, xoay người nhặt lên trang giấy.
"Phải không?
Giang Hoài, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói xạo hay sao?"
Lần này, Giang Hoài như dẫm trên băng mỏng.
"A, đau quá."
Hắn ôm Giang Thành ống quần, hung hăng dập đầu cầu xin tha thứ.
Ý hắn biết đến, hôm nay hai kiếp khó thoát, thế là đem tất cả lửa giận phát đến rồi Giang Thành trên người.
Đường đệ, ngươi nhất định phải mau cứu ta, ta còn không muốn chết Giang đại nhân, sao, ngươi là không hạ thủ được.
Ngươi là sao cầm tới bọn hắn lời khai?
Ừ, lão tử suy nghĩ minh bạch, đây đều là giả.
Thịnh Vũ Đình, ngươi nhất định là dùng sắc đẹp hấp dẫn bọn hắn giả mạo chứng, có đúng hay không?
Giang Thành âm thanh rất nhỏ, dường như mang theo khẩn cầu giọng nói.
Đa tạ hai vị tướng quân thỏa mãn.
Đột nhiên, Thịnh Vũ Đình gọi lại.
Mở ra mắt chó của ngươi xem xét, đến tột cùng ai mới là giết chết phu quân ta hung thủ.
Mã Văn đi tới, đem bảo đao nhét mạnh vào rồi Giang Thành trong tay.
Giang đại nhân, ngươi một đao kia xuống dưới, Giang Hoài chẳng phải là đều chết hết đâu?
Ta chỉ nghĩ từng chút một tra tấn Giang Hoài, nhường hắn sống không bằng chết.
Đúng, Triệu tướng quân.
Triệu Lượng nói xong, dắt lấy Giang Thành đi tới Giang Hoài trước mặt.
Hắn nắm chặt bảo đao, hướng phía Giang Hoài cổ bộ tới.
Giang Thành ngây ngẩn cả người,
xem xét, sắc mặt tái nhợt như tuyết.
Giang Thành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.
Mặc dù Giang Hoài chết tiệt, nhưng mà cũng không thể cố ý tra tấn người ta a.
Chẳng bằng tới thông quái điểm.
Giang Hoài hiểu rõ, phần này lời khai là thực sự, nhưng mà hắn làm sao có khả năng thừa nhận đâu?
Một khi thừa nhận, chính mình chỉ có một con đường chết.
Giang Hoài chửi ầm lên.
Giang huyện lệnh, bây giờ bằng chứng vô cùng xác thực, ngươi dự định xử trí như thế nào ngươi đường ca?
Quả nhiên, nữ nhân hung ác lên thật đáng sợ.
Giang đại nhân, ngươi còn thất thần làm gì?
Đường ca, mặc dù ngươi ta có quan hệ thân thích, thế nhưng ngươi giết người, mà ta lại là mệnh quan triều đình, há có thể làm việc thiên tư trái pháp luật đâu?
Thịnh cô nương, như vậy chỉ sợ không ổn đâu.
Trong ngay mắt, Giang Hoài cuối cùng nghĩ tới.
Trời ơi, lẽ nào Thịnh Vũ Đình vì phát tiết phẫn nộ, dự định đem Giang Hoài thiên đào bạc quả?
Thịnh Vũ Đình lại nhìn về phía Quách Đạo, Lâm Sảng, Trần Thiên Nam.
Hắn thân thể lắc một cái, đặt mông ngồi dưới đất, tâm bịch bịch nảy loạn, phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh.
Giang Hoài, ngươi cái ngụy quân tử, dám làm không dám chịu.
Quách Đạo cầm chủy thủ, dẫn đầu tại Giang Hoài trên cánh tay cắt quá khứ.
Giang Thành thì không có phản ứng, mà là giơ lên bảo đao, hướng phía Đường Ca trái tim đâm tới.
Ngươi, các ngươi làm cái gì?
Chính là, ngươi ngấp nghé Thịnh cô nương sắc đẹp, cho nên giết chết La Giang Sơn, nghĩ chiếm lấy Thịnh cô nương Đường Ca, xin lỗi.
Chương 699, tự sát thân vong.
Chương 699, tự sát thân vong.
Cái gì?
La Giang Sơn là tự sát thân vong?
Thấy cảnh này, ngay cả kinh nghiệm xa trường Triệu Lượng, Mã Văn thì thẳng lắc đầu.
Giết, lập tức giết xuất sinh này, nghe được không?
Ha ha, Giang đại nhân, ngươi Đường Ca giết ta phu có lúc, hắn chưa từng động đậy lòng thương hại. Hôm nay đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão.
Đường đệ, ta nói ân lời nói những câu là thật, nếu có nửa chữ lời nói dối, ta chết không yên lành.
Giang Thành á khẩu không trả lời được.
Dựa vào, vừa nãy này nương môn, không phải nhường ba người bọn họ, từng chút một tra tấn Giang Hoài, nhường hắn ở đây trong thống khổ chết đi sao?
Ha ha, Thịnh cô nương, ngươi phải hiểu rõ thân phận của ngươi.
Mặc dù đại tướng quân phân phó chúng ta, phải phối hợp ngươi lấy lại công đạo, nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là, ngươi năng lực ra lệnh cho chúng ta.
Trước đây sau biến hóa cũng quá lớn a.
Vừa nói, một bên chỉ vào Lâm Sảng ba người.
Ừ, Giang Hoài, ngươi biết hôm nay hẳn phải chết, cho nên nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, cố ý tìm trọng tâm câu chuyện, đơn giản chính là suy nghĩ nhiều công việc một hồi.
Ta không muốn nghe ngươi nhiều lời, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi.
Không đúng, sát thực nói, hẳn là Thịnh Vũ Đình đánh nhịp quyết định.
Ta dựa vào, nữ nhân càng xinh đẹp, trả thù lên càng hung ác.
La Đại Cường,
con trai mình chuyện.
Đường ca, chuyện này là thật.
Ngươi có thể đừng ăn nói lung tung.
Thịnh Vũ Đình lắc đầu.
Mặc dù chuyến này, Tân Hổ rõ ràng chỉ thị mọi người, La Giang Sơn chết chìm bỏ mình một án, giao cho chính mình định đoạt, thế nhưng Giang Thành trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là tần tướng quân mặt ngoài lý do thoái thác, nói mọi thứ đều có chính mình quyết định, cũng sẽ không phái Triệu Lượng, Mã Văn hai vị tướng quân đi cùng giám thị, nói trắng ra, chỉ là nhường đi một chút đi ngang qua sân khấu, cuối cùng quyền quyết định hay là tại Triệu Lượng, Mã Văn trong tay.
Hai vị tướng quân xin bất giận.
Này La Đại Cường, cũng không phải là La Giang Sơn nhi tử.
Hắn bố ruột, một người khác hoàn toàn.
Nhìn ba người ánh mắt quái dị, Thịnh Vũ Đình cười nhạt một tiếng.
Tất cả mọi người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
La Giang Sơn tên Vương bắt đàn này, không phải là đem bí mật kia nói ra ngoài đi.
Vừa mới, Thịnh Vũ Đình giọng nói, đúng là mang theo giọng ra lệnh, nghe không ra một tia thương lượng khẩu khí.
Quách Đào đám ba người, liếc mắt nhìn nhau, rất phối hợp tối lui đến một bên.
Ba người ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn gần như đồng thời, ngửi được một loại không tầm thường thông tin.
Chẳng qua, nhìn Giang Hoài nét mặt, nàng có loại dự cảm xấu.
Hừ, ngươi thật to gan, một nho nhỏ dân phụ, lại dám tại bản tướng quân trước mặt khẩu xuất của nôn.
Là ai cho ngươi dũng khí cùng đảm lượng?
Giang đại nhân, ngươi nghĩa là gì?
Hừ, hẳn là ngươi cũng nghĩ kéo dài thời gian.
Ta nói, ta muốn cho tên xuất sinh này hiện tại xuống địa ngục.
Ngươi,
các ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta?
Hừ, sao, các ngươi cũng nghĩ giống như Giang Hoài kết cục?
Thịnh Vũ Đình cắn răng nói, đồng thời nhìn về phía Trần Thiên Nam đám người.
Bọn hắn đã hiểu, nơi này hai vị tướng quân định đoạt.
Ha ha, có chút ý tứ.
Đúng vậy a, trong nước, ngươi cũng đừng khoe khoang quan tử.
Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì không thể nói?
Trời ơi, tình cảm trong này còn có chuyện xưa.
Cái này,
đây là mấy cái ý nghĩa.
Sao này lại nghĩ mau chóng chấm dứt Giang Hoài?
Nhìn Trần Thiên Nam, Lâm Sảng, Quách Đào dừng lại, Thịnh Vũ Đình biến sắc, lập tức nghiêm nghị quát lớn.
Mã lao đệ, vẫn là để Giang đại nhân quyết định đi Thịnh cô nương, ta biết Giang Hoài khó thoát khỏi cái chết.
Ta thì cho là hắn trừng phạt đúng tội.
Tất nhiên Giang Hoài có lời muốn nói, không nếu như để cho hắn nói ra.
Cứ như vậy, hắn cũng không cần mang theo tiếc nuối mà đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không cho rằng tất cả nữ nhân đều như vậy không tuân thủ phụ đạo? Tiêu Nhược Phong xác thực đúng tâm ta sinh ái mộ, cũng nhiều lần thổ lộ tại ta, nhưng mà đều bị ta cự tuyệt. Mặc dù hắn nhiều lần dây dưa tại ta, nhưng mà người ta hay là có nguyên tắc, không như ngươi tên cặn bã này, vì đạt được ta, không tiếc sát hại La Giang Sơn. Ba người cũng không động thủ, chỉ là nhìn về phía Triệu Lượng hai người. Rất nhanh, Giang Hoài tất cả phân bụng hiện ra mấy chục đạo vết thương, mặc dù máu tươi chẳng ra, nhưng mà cũng không có nguy hiểm tính mạng. Mã Văn cười lạnh một tiếng. Giang Thành lườm hắn một cái. Quách Đào cho rằng, dù sao hôm nay Giang Hoài khó thoát khỏi cái chết, trước khi chết còn không bằng thoải mái nói ra, có lẽ sự việc còn có chuyển cơ hội. Hừ, thiện nhân, hát đây làm em hay. Ha ha, hai người các ngươi có hay không chuyện ẩn giấu, ai mà biết được. Ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Đêm đó, lão tử cùng La Giang Sơn lúc uống rượu, ngươi đoán đoán hắn nói cái gì? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, tiếp tục một điểm điểm tại Giang Hoài phần bụng, dùng truy thủ cắt đến cắt đi. Triệu Lượng nhíu mày. Ta đi, ngươi lập tức liền phải chết, phát loại độc này thể, không phải lừa gạt người sao? Nhìn hai vị tướng quân ánh mắt nghiêm nghị, Thịnh Vũ Đình bị hủ đội vàng túi lầu xuống. Thịnh Vũ Đình cũng rất muốn biết, đêm đó La Giang Sơn rốt cục nói cho Giang Hoài bí mật gì. Trực giác nói cho bọn hắn, Giang Hoài một hồi muốn nói sự việc không thể coi thường, bằng không, Thịnh Vũ Đình sẽ không khẩn trương như vậy, càng sẽ không bức thiết muốn giết Giang Hoài. Phu quân ta nói cái gì? Mau nói, khác lề mà lề mề. Thịnh Vũ Đình, ngươi cái tiện nhân, lão tử không phải liền là giết La Giang Sơn cái đó đổ bỏ đi sao? Ha ha, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi cái tiện nhân, có phải hay không cùng Trấn Đông Tiêu thư sinh có một chân? Dựa vào, sao, người khác năng lực có chủ ý với ngươi, vì sao lão tử liền không thể? Ai bảo các ngươi dừng lại? Tiếp tục. Đường ca, đêm đó La Giang Sơn đến tuột cùng ngươi nói cái gì? Giang Thành rất muốn mắng to hai người. Cái này làm sao có khả năng? Nếu không phải La Giang Sơn nhi tử, La Giang Sơn tại sao lại nuôi dưỡng La Đại Cường vài năm? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thật, La Giang Sơn chính miệng nói cho ta biết. Còn có, đêm đó ta xác thực đẩy La Giang Sơn mấy lần, nhưng mà, ta không hề có giết hắn, hắn là chính mình nhảy đi xuống. Giang Thành, Triệu Lượng, Mã Văn ba người nghe xong, trong nháy mắt hứng thú. Giang Thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường ca. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiện Giang Hoài lên đường đi trong nháy mắt, Thịnh Vũ Đình sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn tới, La Đại Cường có cố chuyện. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Đúng vậy a, là cái này ác giả ác báo. Cái gì? La Đại Cường không phải là Giang Sơn nhi tử? Hai vị tướng quân, mời các ngươi lập tức hạ lệnh, giết Giang Hoài tên xuất sinh này, nhưng lúc này không phải lúc này, đổi lại trước đó, ba người sẽ biết sợ, nhưng mà, hiện tại không đồng dạng. Giang Hoài, ngươi có chuyện lại nói, bản tướng quân cũng không thời gian cùng ngươi dông dài. Thấy mình chỉ huy bất động Quách Đào ba người, Thịnh Vũ Đình đành phải xin giúp đỡ Mã Văn. Có thể Triệu Lượng, Mã Văn thờ ơ dựa vào, đây không phải rõ ràng đem lão tử gác ở trên lửa nướng sao? Mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy rồi, ngay cả Trần Thiên Nam, Quách Đào đám người lần nữa ngừng công việc trong tay. Tiện nhân, La Giang Sơn cùng lão tử nói con trai của ngươi La Đại Cường chuyện. Giang Minh, ngươi cũng đừng làm người khác khó chịu vì thèm rồi, mau nói a. Thấy Thịnh Vũ Đình khẩn trương như vậy, Triệu Lượng, Mã Văn hai người liếc nhau. Chương 700, con riêng. Chương 700, con riêng. Việc này nếu truyền ra, đặt ở hiện tại, nhất định có thể trên hot search, nói không chừng tiêu đề là thôn hoa cùng kẻ có tiền yêu hận tình cừu. Thịnh Vũ Đình, ngươi thật to gan, dám ngay trước bản tướng quân mặt giết người. Người hầu sửng sốt. Nói đi, chuyện gì? Mã Văn giận dữ, để đao ném tới. Người hầu còn đi chưa được mấy bước, lại bị gọi lại. Mã Văn suy nghĩ một lúc, thật đúng là chuyện như vậy. Nóa, ngươi mẹ nó đừng nuốt mông ngựa. Lao tử cha hỏi ngươi, ngươi mau nói. Mã Văn sửng sốt. Đúng, trang chủ. Thời khắc này Thịnh Vũ Đình, đúng là Giang Sơn hận thấu xương. Ngọa Long Sơn Trang, trang chủ nhiệm Tiêu Giao, đang hậu viện luyện kiếm. Theo tần quản gia trong miệng biết được, bọn hắn đại tướng quân tựa hồ đối với Tần Kim Phượng có chút ý tứ. Không, điều đó không có khả năng. La Giang Sơn làm sao có khả năng tự sát? Giang Hoài, nhất định là ngươi tên xuất sinh này, vì trốn tránh trách nhiệm, bịa đặt, nguy tạo, có đúng hay không? Giang Hoài, ngươi mau nói. Rốt cuộc, Thịnh Vũ Đình lửa tần hổ, việc này còn cần do đại tướng quân định đoạt. Giang Thành hô to một tiếng. Đào Lao Gia, Đào Nguyên, đây không phải là Đào Kim Phượng ca ca sao? Mà Đào Kim Phượng hôm qua vừa bái kiến đại tướng quân. Nhanh, mau mời khách nhân. Hắn hiểu được, Khang Vương có phải không nghĩ để người biết mình thân phận? Như vậy, chúng ta hay là xin phép một chút đại tướng quân một khi nhường chúng người biết trận tướng, như vậy, Thịnh Vũ Đình đều sẽ biến thành mục tiêu công kích. Giang Thành thì không quyết định chắc chắn được, vì một khi xử quyết Thịnh Vũ Đình, kia Đường ca cũng muốn bị phạt, còn không bằng đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho Tần Hổ thủ hạ. Trời ơi, nhìn qua giữ khuôn phép Thịnh Vũ Đình, thế mà câu được, đại nàng 10 tuổi đảo lao đầu. Thế là, một đoàn người rời đi tứ phương thôn, trở về Tần phủ. Mã Văn cùng Triệu Lượng liếc nhau về sau, hai người tới rồi 3 mét địa phương xa. Thịnh Vũ Đình dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Nha, nguyên lai là Vương. Lúc này, Thịnh Vũ Đình rất hối hận. Thấy Quách Đào không có phản ứng, Thịnh Vũ Đình đoạt lấy truy thủ, hướng phía Giang Hoài lồng ngực đâm tới. Khốn nạn, chết tiệt La Giang Sơn, hắn nhất định là đang trả thù chính mình, bằng không, làm sao có khả năng đem nhi tử thân thế nói cho Giang Hoài tên hôn đản này? Hừ, Thịnh Vũ Đình, La Đại Cường là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Sao, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dự định giấu giếm bao lâu? Nhậm Tiêu Giao nói chỉ là một chữ, Tần Khang lập tức quay người, vừa cười vừa nói, Nhâm Minh, chúng ta rất lâu không gặp. Có thể, toàn bộ nghe hai vị tướng quân sắp đặt. Giang Hoài cảm giác, chính mình có thể sẽ tiếp tục sống. Còn thất thần làm gì? Đi, theo ta đi nên đón quý khách. Chờ một chút, ngươi nói một chút, người đến bộ dạng dài ngắn thế nào? Triệu tướng quân quả nhiên lợi hại, một chút liền rõ ràng nàng bảo thủ 5 năm bí mật, lại bị nhà mình nam nhân một quăng. Giang Hoài, cái tên Vương bắt đằng ngươi, ta muốn giết ngươi. Giang Hoài hoàn toàn có thể cầm bí mật áp chế chính mình. Đúng vậy, Triệu tướng quân. Vừa nãy Giang Hoài nói là Giang Sơn là tự sát mà chết, mà Thịnh Vũ Đình lại phủ định rồi thuyết pháp này, chẳng qua, trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi. Như lời khai là thực sự, như vậy, nàng hẳn là lẽ thẳng khí hùng phủ định, mà không phải loại đó giọng nói. Vương Duệ nhỏ giọng nói, Mã tướng quân, Triệu tướng quân, các ngài nhìn xem xử trí như thế nào thị thị. Lúc này, một người hầu vội vàng mà đến. Mặc dù mình đúng là muốn giết La Giang Sơn, nhưng La Giang Sơn cuối cùng là tự sát chính mình nhiều lắm là tính mưu sát chưa thỏa mãn, La Giang Sơn chết, Thịnh Vũ Đình trốn không thoát liên quan. Thịnh Vũ Đình hung tợn nhìn Giang Hoài, như ánh mắt năng lực giết người, chỉ sợ Giang Hoài đã chết 100 lần. Quả nhiên, một nam tử áo trắng đưa lưng về phía cửa sân, phản phất đang thưởng thức đối diện cảnh đẹp. Triệu Lượng nghiêm nghị chất vấn. Ha ha, ha ha. Đã các ngươi đều biết rồi, ta cả lời. Muốn chém giết muốn dốc thịt, các ngươi nhìn xử lý. Giang đại nhân, ý của ngươi là, kia phần lời khai có vấn đề. Trang chủ, ngoài cửa có người cầu kiến. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn không có phát giác ra được. Giang Thành nghe, liếc qua Triệu Lượng. Hai vị tướng quân, các ngài không cảm thấy, này Thịnh Vũ Đình lý do thoái thác có vấn đề sao? Chẳng lẽ lại, này Thịnh quả phụ cùng Đào Nguyên có không thể cho ai biết bí mật? Ngươi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta là trong sạch. Mau giết đầu này chó điên. Thịnh Vũ Đình thần sắc bối rối, giọng nói chuyện không có trước đó như vậy quả quyết, cái này khiến mọi người càng thêm nhận định, La Đại Cường nhất định có vấn đề. Thấy hai người đánh hồi lâu miệng cầm, hay là không nói ra một cái nguyên do đến, Mã Văn đã không kiên nhẫn được nữa. Ừ, Thịnh Vũ Đình như thật chứ lừa đại tướng quân, ta định không dễ tha Vương huynh mời. Vừa nãy có nhiều đắc tội, nhìn Vương huynh chớ nên trách tội. Giang Thành chỉ vào Thịnh Vũ Đình nghiêm nghị chất vấn. Tần Khang cũng không nói chuyện, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Trang chủ, người này ước chừng 40 tuổi, mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, còn có cái cằm bên trái có một khoản nốt ruồi, bên hông còn mang theo một viên lệnh bài màu vàng nóng. Nghe được Đào lão gia ba chữ này, Mã Văn, Triệu Lượng ngây ngẩn cả người. Đào lão gia? Không phải là Đào Nguyên? Hắn không phải vừa qua đời không có mấy ngày sao? Triệu tướng quân, Mã tướng quân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Mắt thấy truy thủ sắp đâm vào Giang Hoài lồng ngực, khá tốt Mã Văn ném ra đại đao, chôi đao trực tiếp đánh trúng Thịnh Vũ Đình cánh tay. Chết tiệt La Giang Sơn, ngươi sao không chết sớm một chút, ngươi cái đáng giết ngàn đao chính mình chết rồi không cần gấp, còn muốn thai họa chính mình. Về phần Giang Hoài, mặc dù La Giang Sơn không chính là hắn giết, nhưng mà, hắn thì có trách nhiệm. Không bằng nhường đại tướng quân xử lý đi, hộ vệ lập tức xông tới. Nhậm Tiêu Giao lo lắng người đến thân phận không tầm thường, nếu thật là bối cảnh thâm hậu người, như vậy tùy ý đuổi, chẳng phải là chọc giận đối phương. Tất nhiên không muốn lộ ra tính danh, vậy liền không có hội kiến thiết yếu. Nói cho người đến, liền nói ta không tại. Nhậm Tiêu Giao sửng sốt. Giang đại nhân, ngươi muốn nói cái gì? Trang chủ, người tới nói là bạn tốt của ngài, cũng không báo cho biết tính danh Thịnh Vũ Đình, Đào lao ra là chuyện gì xảy ra? Cái gì Đào lao ra? Ta không biết, ngươi đừng muốn nói bậy sớm biết, còn không bằng ban đầu liền giết ra ngoài, cũng không có hiện tại sự việc xảy ra. A, lẽ nào là hắn? Đường ca, cẩn thận. A, Thịnh Vũ Đình không ngừng lắc đầu. Cái gì? Đào Nguyên con riêng. Nhậm Tiêu Giao rất nhanh nghĩ tới một người. Ba người thương lượng một phen về sau, quyết định yên lặng xem biến đổi. Người đến người nào? Nói xong, Nhậm Tiêu Giao hung hăng chừng người hầu một chút. Là, Vương Minh nói rất đúng Vương gia, đảm nhiệm trang chủ đến rồi xác thực như thế, La Đại Cường chính là Đào Nguyên con riêng. Giang Hoài, ngươi chẳng lẽ muốn nói, La Đại Cường cùng Đào Nguyên có quan hệ? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới rồi cửa trang viên. Thịnh Vũ Đình, ngươi thật to gan, thế mà giả tạo lời chứng, vu hãm Giang Hoài, còn lừa gạt Tần đại tướng quân, ngươi phải bị tội gì? Triệu lão ca, chuyện này ngày càng thú vị. Làm không tốt, chúng ta đều bị Thịnh thị lừa ngươi. Ngươi nói bậy, các ngươi không nên tin. Tất cả mọi người nhìn Thịnh Vũ Đình. Theo Thịnh Vũ Đình hét thảm một tiếng, truy thủ lên tiếng rơi xuống đất. Chương 701, xuống tạm bợ. Chương 701, xuống tạm bợ. Thần Khang lắc đầu. Rất nhanh, ba người đến rồi phòng nghị sự. Trước mặt cái này Khang Vương, đây chính là để người nhìn không thấu nhân vật, tính cách của quái, làm việc kín đáo, hắn cũng không dám nói bậy, phải biết họa từ miệng mà ra. Lão phu mệnh đều là vương gia nếu dùng bên trên, tùy thời cầm lấy đi là được. Hừ, ngươi một hoàng đầu nhỏ nhi, chớ có ở trước mặt lão phu làm càn. Hừ, ít nói chuyện. Cho ta nhìn kỹ chút. Nhớ kỹ, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Nếu có người xông vào, có thể tại chỗ cầm xuống thế là, Nhậm Tiêu Giao không nói hai lời, lại lập tức quỳ xuống. Lý quản gia, ngươi canh giữ ở cửa. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần căn phòng này. Trước mặt cái này khí độ bất phàm trung nhân, rốt cục là người thế nào? Mặc dù không biết lai lịch của người này, nhưng mà hắn hiểu rõ, có thể khiến cho trang chủ coi trọng như vậy, chắc hẳn không đơn giản. Ha ha, kỳ thực thì không nhiều lắm chút chuyện. Ngọa Long Sơn Trang, vì chú kiếm danh chấn thiên hạ. Bản vương dự định đem Sơn Trang là tổng bộ, không biết đảm nhiệm trang chủ ý như thế nào. Cái gì? Vương gia thật xa đến Ngọa Long Sơn Trang, chỉ là vì tìm hắn mượn đồ vật. Thủ hạ tham kiến vương gia. Vừa nãy có nhiều mạo phạm, nhìn vương gia bất giận đột nhiên, Nhậm Tiêu Giao hai đầu gối quỳ trên mặt đất.
Nhậm Tiêu Dao phất phất tay, Lý Hồng Cương hướng hai người thi lễ một cái sau đó xoay người rời đi. Dựa vào, lão phu biết nhau Vương gia lúc, ngươi mẹ nó vẫn còn giả bộ còn nhiễm đâu. Vương gia, thủ hạ cái mạng này là của ngài. Thủ hạ vĩnh viễn đi theo Vương gia, vì Vương gia lên núi đào xuống biển lửa. Vương Duệ, lời này của ngươi nghĩa là gì? Lão phu đi theo Vương gia hơn 10 năm. Nói xong, hắn tự mình đỡ dậy Nhậm Tiêu Dao. Ta đi, Vương gia đây là mấy cái ý nghĩa? Đây là khen lão tử đâu? Hay là lời nói ngụ ý? Trung tâm, mỗi cái chủ tử cũng cực kỳ coi trọng, cho nên Nhậm Tiêu Dao lần nữa trọng thân quyết tâm của mình, thể sống chết hiệu trùng Khang Vương. Làm hồi lâu, Vương gia là nhìn chúng Sơn Trang chú kiếm năng lực, mà không phải muốn đoạt trang chủ vị trí. Nếu không phải Vương gia ở đây, Nhậm Tiêu Dao đã sớm không cho Vương Duệ sắc mặt tốt nhìn. Thử, còn không cho Nhậm lão đệ xin lỗi. Ta dựa bảo, mệnh còn có thể mượn. Vương hộ vệ, không được, không được. Vừa nói, một bên nhìn về phía Nhậm Tiêu Dao. Vương gia, thủ hạ không dám tham công. Những năm này, nếu không có Vương gia âm thầm ủng hộ, Ngọa Long Sơn Trang cũng sẽ không có hôm nay chi huy hoàng, lại càng không có bây giờ giang hồ địa vị đúng. Thủ hạ tuân mệnh ngay tại hắn suy đoán lúc, Tần Khang vừa cười vừa nói, nghe nói Ngọa Long Sơn Trang mấy năm này phát triển vô cùng tấn mãnh, rất có nhất thống chính phái võ lâm tình thế. Ha ha, Long Trang chủ quả nhiên lợi hại, bản vương bội phục, bội phục. Tần Khang chỉ là cười nhạt một tiếng. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, trang chủ cùng người này đến tuột cùng sẽ trò chuyện cái gì đâu. Nghĩ đến này, Nhậm Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng. Vương gia, có phải ngài gặp được chuyện phiền toái? Như cần Ngọa Long Sơn Trang chỗ, ngài cứ việc phân phó. Vừa mới đứng lên Nhậm Tiêu Dao, một đầu giật mình. Tục ngữ có câu gần vua như gần cọp, Nhậm Tiêu Dao là nhân tình, tất nhiên hiểu rõ đạo lý này. Nhậm Tiêu Dao sửng sốt. Vương gia, cái đó phản đồ là ai? Thủ hạ nhất định phải giết người này, báo thủ cho Vương gia. Chờ một chút, Vương gia đây là đang khảo nghiệm chính mình. Hạt dự, bản vương dùng người vô ý, dưới gối một nghĩa tử lại đầu phục Tần Hổ, không phải sao? Hôm qua Tần Hổ mang binh dẹp điên rồi căn cứ. Cái gì? Vương gia muốn tại Sơn Trang thiết lập tổng bộ. Kỳ thực, Lý Hồng Cương cũng là một bụng hoài nghi. Vương gia, ngày trước đó bí mật kia cứ điểm, hẳn là Vương Duệ, làm càn, đảm nhiệm trang chủ thế nhưng võ lâm tiền bối, càng là hơn bản vương hảo hữu, ngươi sao có thể như thế cùng Nhâm lão để nói chuyện? Nha, đảm nhiệm trang chủ đúng Vương gia trung thành tuyệt đối, Vương gia cũng nhìn ở trong mắt đâu. Ngươi không phải mới vừa nói, nguyện ý vì Vương gia xuất sinh nhập tử sao? Ha ha, Long trang chủ, đứng lên mà nói. Vừa nãy, cũng là vì rồi lý do an toàn, bản vương đương nhiên sẽ không trách tội ngươi Nhậm Tiêu Dao vô bộ ngực, đại khí nghiêm nghị dáng vẻ. Tần Khang khoát khoát tay. Tần Khang mở ra hai mắt, lạnh lùng nhìn Vương Duệ. Cáo già hắn, lập tức đoán được một loại khả năng. Hắn đến rồi Ngọa Long Sơn Trang, nói ít thì có hơn 30 năm, thế nhưng, trang chủ tất cả bằng hữu, hắn dường như đều biết, duy chỉ có hôm nay tới vị kia trung nhân nhân, hẳn là gương mặt lạ, trước đó chưa bao giờ thấy qua. A, người này là trang chủ bằng hữu. Nếu là bằng hữu, vì sao mấy chục năm không tới Sơn Trang đâu? Được rồi, trang chủ ha ha, Nhâm lão đệ, ngươi yên tâm, Sơn Trang sự vụ này thường, bản vương tuyệt đối sẽ không nhúng tay, ngươi tiếp tục làm ngươi trang chủ. Chỉ là về sau, Sơn Trang muốn toàn lực rèn đúc binh khí, cung cấp bản vương ngày sau sử dụng. Cái này, nay chẳng phải là nói, từ nay về sau, chính mình chẳng phải thành lão nhị, Sơn Trang thành vương gia đúng không? Hắn cảm giác Vương gia giọng nói chuyện có chút khác thường. Sao? Đảm nhiệm trang chủ là mượn, hay là không muốn? Hừ, một tên mao đầu tiểu tử, dám ở trước mặt lão phu khoa tay múa chân. Đồng thời, hắn thì phi thường tò mò, Vương gia trước chuyến này đến, hơn nữa còn là giữa ban ngày, tuy nói dịch dung rồi, nhưng mà, còn có nhất định mạo hiểm. Đúng, lý quản gia cái gì? Sống tạm bợ. Việc này trang chủ thì không cần quan tâm, bản vương sớm có sắp đặt. Yên tâm đi, phản bội bản vương người, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn cho dù người này là vương gia cận vệ, hắn cũng không có ý định cho vương gia mặt mũi, phải thật tốt gõ một chút người này. Tốt, tốt một nhật nguyệt chứng giám. Vương gia hôm nay tới trước, là nghĩ tìm trang chủ sống tạm bợ, không biết đảm nhiệm trang chủ bỏ được không? Vương gia, ngài hôm nay đến Sơn Trang, có phải hay không có việc cần thủ hạ đi làm? Thấy Vương Duệ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, Nhậm Tiêu Dao rất tức giận. À, đảm nhiệm trang chủ, bản vương chỉ là âm thầm trợ lực, ngươi mới là Ngọa Long Sơn Trang đại công thần. Nhậm Tiêu Dao kích động không thôi. Chẳng lẽ lại mượn lấy vật không phải bình thường? Trong đó một tên thủ hạ nhỏ giọng thầm thì nhìn. Vừa nghĩ tới chính mình theo trang chủ, lập tức biến thành thủ hạ, Nhậm Tiêu Dao ít nhiều có chút tâm trạng. Vương Duệ đành phải ngoan ngoãn hướng Nhậm Tiêu Dao nhận tội. Nhậm Tiêu Dao ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực đâu, thẳng tắp sống lưng, thịnh khí lăng nhân tư thế. Đến rồi phòng nghị sự lối ra, hắn lập tức gọi tới hai tên tâm phúc, để bọn hắn trông coi một tấc cũng không rời. Vương gia ánh mắt này là mấy cái ý nghĩa, mà Tần Khang hơi hí mắt, rất có một bộ hóng chuyện ý nghĩa. Tần Khang cười, cái này khiến Vương Duệ rất khó chịu, có thể Vương gia đã lên tiếng, hắn tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Người này cực kỳ đặc thù, hẳn là không tiện đến Sơn Trang. Lý quản gia, vừa nãy người kia đến tuột cùng là người phương nào? Ngài thì không biết. Tất nhiên, lão phu thành tâm nhật nguyệt chứng giám nhìn tới, Vương gia nhất định là gặp gỡ phiền toái, bằng không, sao buổi tối không tới đâu? Vương gia, thủ hạ. Lý Hồng Cương sửng sốt. Giờ phút này, nghị sự đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha, Long Trang chủ, quả nhiên vẫn là người hiểu rõ nhất bản vương. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Bản vương hôm nay đến, là tìm trang chủ mượn một vật, cũng không biết trang chủ có phải bỏ được bỏ những thứ yêu thích. Vương Duệ vừa cười vừa nói. Chương 702, Nhậm Doanh Doanh chương 702, Nhậm Doanh Doanh hạ dự. Trong suốt, vừa nãy vị bằng hữu kia không đơn giản, tóm lại là cha không đắc tội nổi nhân vật. Lúc này, Thần Khang chợt nhớ tới một sự kiện. Thần Khang sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Là Nhậm Tiêu Giao con gái, phụ thân bản thân, mặc kệ là quan viên hay là giang hồ nhân sĩ, nàng trên cơ bản đều gặp. Nhậm Tiêu Giao cho dù lại không đầy, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu. Hiểu rõ rồi, cha.
Cái gì?
Lần đầu tiên tới Ngọa Long Sơn Trang. Lý Hồng Cương cực lực giải thích, hy vọng đại tiểu thư không muốn xông vào, lỡ như gây quý khách mất hứng rồi, trang chủ trách tội xuống, xui xẻo hay là chính mình. Lý Hồng Cương do dự.
Cha, vừa nãy người kia là ai a?
Con gái sao cảm giác, ngài có chút e ngại người này?
Ha ha, không sao cả.
Thấy Nhậm Tiêu Giao nét mặt quái dị, Vương Thuế có chút bất mãn.
Vương Duệ phất phất tay.
Đại tiểu thư, kỳ thực ta
thì không biết.
Trang chủ vị quý khách kia, ta còn là lần đầu tiên thấy.
Cái gì?
Ngay cả cha cũng không dám đắc tội.
Trong suốt, ngươi.
Sao ngươi lại tới đây?
Nhậm Ánh Ánh gật đầu một cái.
Nhậm Tiêu Giao nhìn chung quanh, thở dài một hơi. Chỉ thấy một uy nghiêm trung niên nam nhân, nhàn nhã dạo bước đi ra, đi theo phía sau một vị trẻ tuổi, phụ thân theo sát phía sau. Nàng chính là Nhậm Tiêu Giao con gái Nhậm Ánh Ánh.
Ừ, Vương Duệ, ngươi nên nói xin lỗi là đảm nhiệm trang chủ, mà không phải bản vương.
Thần Khang vui vẻ không thôi.
Vương gia, thủ hạ đã sai người chuẩn bị tốt rượu nhạc, vương gia tàu xe mệt mỏi, một hồi cần phải hào hào uống mấy chén.
Có thể Lý quản gia nói, hôm nay đến rồi một vị thần bí khách nhân, nhường cha cực kỳ coi trọng, cái này cũng đông chốc khiến cho hứng thú của nàng.
Kia hai vị xin cứ tự nhiên đi đường đường Ngọa Long Sơn Trang đại tiểu thư, tại nhà mình sân nhỏ, lại bị hai cái người làm trong nhà ngăn cản.
Ha ha, mặc cho đại trang chủ, ta biết ngươi rất khó chịu, ta cũng có thể đã hiểu.
Chỉ là, ta hy vọng ngươi năng lực luôn luôn hiệu trung vương gia. Như phát hiện ngươi có hai lòng, chớ trách ta không khách khí đảm nhiệm trang chủ, tất nhiên thân thể phu nhân có việc gì, ngươi hay là bận bịu chính sự đi thôi, ta tùy tiện dạo chơi.
Được rồi, Vương Minh lo lắng hai người mượn tản bộ chi do, nghe ngóng Ngọa Long Sơn Trang bí mật, vì lý do an toàn, Lý Hồng Cương mệnh hai cái người làm trong nhà giám thị bí mật.
Đại tiểu thư, ngươi không thể đi vào, trang chủ này lại đang hội yến khách nhân trọng yếu đảm nhiệm trang chủ, sao, lẽ nào vương gia nói sai rồi?
Cha, cha,
mẹ nó, lại là Giang Thành.
Lý bá, thực sự là cha ta nói.
Vậy ta hỏi ngươi, là dạng gì khách nhân, ngay cả ta nữ nhi này cũng không thể đi vào.
Bên này, Thần Khang đám người, trong lúc vô tình đến rồi hậu hoa viên.
Vương Duệ nghe xong, sợ tới mức gấp vội vàng quỳ xuống đất.
Lý bá, mau thả ta quá khứ, ta có việc tìm ta cha.
Khốn nạn, các ngươi là thế nào điều tra?
Lẽ nào Nhậm Doanh Doanh là từ dưới đất xuất hiện?
Rốt cuộc Lý Hồng Cương là Nhậm Tiêu Giao tâm phúc, như người này ở đây, vương gia không dễ nói chuyện.
Vương gia, là thủ hạ thất trách, thủ hạ tự nguyện bị phạt.
Vương Duệ, ngươi cảm thấy cái đó Nhậm Doanh Doanh làm sao?
Dựa vào, các ngươi chủ tớ hai người, còn đúng là mẹ nó biết diễn kịch, một hát mặt trắng, một vai chính diện, thật coi lão tử dễ lừa gạt.
Nói xong, Vương Duệ rút ra bảo kiếm, rất có uy hiếp tâm ý lao tử cái nào điểm so ra kém Giang Thành.
Nàng xác định người trung niên này nam nhân không hề tầm thường, nếu không phải như thế, đường đường Ngọa Long Sơn Trang chủ nhân, càng như thế khiêm tốn.
Lý Hồng Cương đành phải rời đi hậu hoa viên. Mặc dù Giang Thành phản bội chính mình, thế nhưng chính mình cái này nghĩa tử năng lực rất mạnh, xa không phải Vương Duệ có thể so sánh.
Tốt, tốt.
Trải qua thăm dò, hắn xác định Nhậm Tiêu Giao coi như đáng tin cậy, hiện nay đến xem, còn chưa hài lòng.
Tốt một cái khuynh quốc khuynh thành vương gia, vương hộ vệ cũng là quan tâm ngài, hắn tuyệt đối không có ý gì khác.
Không bằng chuyện này coi như xong.
Vương gia, ngài không tức giận.
Nhậm Tiêu Giao rõ ràng là có hài lòng.
Vương Duệ, bản vương luôn luôn rất coi trọng ngươi.
Ngươi nhường bản vương quá thất vọng rồi.
Đáng tiếc, nếu thành nhi tại, liền tốt.
Nhậm Tiêu Giao nghe, chỉ nghĩ chửi mẹ.
Sau đó, hắn dẫn con gái rời đi.
Thần Khang sắc mặt lạnh lùng, âm trầm nhìn Vương Duệ.
Vương gia, vị này trang chủ không thành thật.
Hừ, hắn cũng dám phái người theo dõi ngài.
Nhậm Ánh Ánh tức giận không thôi.
Vương gia, thủ hạ sai lầm rồi.
Đại tiểu thư, ngài cũng đừng tùy hứng.
Vừa nãy trang chủ lên tiếng, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần nghị sự được không?
Không phải, lão phu không phải ý tứ này.
Người nha, cũng có bí mật, huống chi Ngọa Long Sơn trang đầu.
Nhậm Tiêu Giao có chỗ cố kỵ, bản vương cũng có thể đã hiểu.
Làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần Nhậm Tiêu Giao trung tâm bản vương là được.
Giờ phút này, nghị sự đại sảnh lối vào, Lý Hồng Cương chính ngăn đón một vị tuổi vừa mới 20 có thừa, dáng người uyển chuyển, cô gái trẻ tuổi.
Nhìn ba người một trước một sau, Nhậm Ánh Ánh kinh đến rồi.
Nhậm Tiêu Giao chắp tay, mệnh quản gia Lý Hồng Cương mang theo hai vị quý khách tại sơn trang đi chung quanh một chút.
Nhậm Tiêu Giao thấp giọng nói,
đảm nhiệm trang chủ đại nhân rộng lượng, nhường bản vương bội phục không thôi.
Trang chủ mệnh hắn hảo hảo chiêu đãi hai vị quý khách, nhưng người ta không trương nhường hắn đi theo, đây không phải tình thế khó xử sao?
Thần Khang cười ha hả.
Trời ơi, người kia đến tột cùng có bối cảnh như thế nào?
Cha cha, mẹ cơ thể có chút không thoải mái, con gái nhường ngài đi qua nhìn một chút.
Yên tâm đi, đảm nhiệm trang chủ chỗ nào, ta đi nói.
Cái gì?
Mẹ ngươi bệnh?
Vương Duệ, ngươi không phải nói cho bản vương, Nhậm Tiêu Giao không có con gái sao?
Sao này lại xuất hiện một đứa con gái?
Thần Khang lại vượt quá ngoài ý muốn không hề tức giận.
Vương gia, là
thủ hạ thất trách.
Đối với chúng ta người điều tra qua rồi, Nhậm Tiêu Giao chỉ có một nhi tử, chẳng qua 3 năm trước đây bởi vì bệnh qua đời, về phần cái đó Nhậm Doanh Doanh, thủ hạ thì không rõ ràng hai người các ngươi nhìn kỹ chút. Tần Khang không nhịn được khoát khoát tay.
Cái này.
Ừ, Nhậm Tiêu Giao, ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay ngươi hết thảy tất cả đều là vương gia ban cho ngươi.
Bao gồm mệnh của ngươi, vương gia như cần, tùy thời đều có thể lấy đi.
Trời ơi,
người đến tột cùng là người phương nào? Nhường phụ thân coi trọng đến trình độ như vậy. Vương Duệ, ngươi làm cái gì? Đảm nhiệm trang chủ đối bản vương trung thành tuyệt đối, ngươi chớ có nói chuyện giật gân.
Ừ, nếu có lần sau, bản vương định không dễ tha.
Sao vương gia đột nhiên hỏi Nhậm Doanh Doanh?
Tay.
Thủ hạ không dám. Vương gia ngài cứ việc yên tâm, thủ hạ sinh là của ngài người, chết là ngài quỷ vương gia à. Vương gia, người ta cũng phản bội ngươi rồi, ngươi lại còn băn khoăn người ta, lao tử đúng ngươi thế nhưng trung thành tuyệt đối.
Vương gia, ngài đây là.
Hồi vương gia, Nhậm Ánh Ánh dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, không một chút nào quá đáng.
Trong suốt, ngươi cũng đừng đoán.
Tóm lại, người này không có rời khỏi sơn trang trước đó, chúng ta phải cẩn thận đối đãi.
Nhậm Tiêu Giao xem xét, nguyên lai là nữ nhi bảo bối của mình.
Lý quản gia, ngươi bận bịu đi thôi.
Ngay tại Nhậm Ánh Ánh suy đoán lúc, theo một tiếng kéo kẹt vàng, nghị sự đường cửa phòng bị người mở ra.
Đúng, Lý quản gia chương 703, châu già gặm cỏ non.
Chương 703, châu già gặm cỏ non.
Đúng lúc này, quản gia Lý Hồng Cương đội vàng chạy vào.
Trang chủ, chắc chắn 100 ý thức được mình nói sai, Vương Duệ mau nhận sai.
Nhậm Ánh Ánh thực sự nghĩ mãi mà không rõ, phụ thân của mình, đây chính là Ngọa Long Sơn trang chủ nhân, thiên hạ đệ nhất luyện kiếm đại sư, càng là hơn Võ Lâm phó minh chủ, trong giang hồ địa vị cực cao, vì sao ở chỗ nào mặt người trước tất cung tất kính? Hắn bỗng chốc quỳ trên mặt đất.
Lần này, Vương Duệ sững sờ rồi.
Vương Duệ á khẩu không trả lời được.
A, Vương gia sao đột nhiên đúng Nhậm Ánh Ánh có hứng thú?
Cho dù có ý nghĩ này, Vương Duệ cho dù mượn 100 cái lá gan, cũng không dám nói rõ ra đây.
Tránh trả lời sai lầm, hắn dứt khoát trầm mặc không nói.
Đúng, thủ hạ ngay lập tức đi nghe ngóng.
Ha ha, ngươi người này khẩu thị tâm phi.
Bản vương duyệt vô số người, sao lại nhìn không ra?
Nhậm Tiêu Giao gật đầu một cái.
Cùng lúc đó, Ngọa Long Sơn trang tới gần phía tây một gian phòng làm việc, Nhậm Tiêu Giao cao mày.
Trang chủ, trang chủ.
Khi hắn trông thấy Nhậm Ánh Ánh về sau, đột nhiên im bặt mà dừng.
Vương gia, nếu không thủ hạ tối nay đem Nhậm Ánh Ánh buộc đến.
Ha ha, vương gia thủ hạ nhân tài đông đúc, lẽ nào thiếu một giang thành lại không được?
Cha, ngài làm sao vậy?
Lập tức, Nhậm Tiêu Giao sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Vương gia, thủ hạ ngu dốt.
Nhìn phụ thân tâm sự nặng nề, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng, nàng trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Ngọa Long Sơn trang bày ra phiền toái?
Hạt dự, ngươi a, thân thủ cũng không tệ, chính là đầu có chút quá tài điểm.
Hay là thành nhi một chút thì thông hử, Nhậm Tiêu Giao, Nhậm Tiêu Giao, mặc dù bản vương cùng ngươi cùng tuổi, nhưng mà, bản vương nhưng là Đường Kim Tiên tử thân thúc thúc, con gái của ngươi năng lực gả vào Khang Vương phủ, đó là các ngươi tất cả Ngọa Long Sơn trang phúc khí, ngươi đừng trách bản vương châu già gặm cỏ non, muốn trách thì trách con gái của ngươi nhìn thực sự quá đẹp.
Vương Duệ thực sự không hiểu rõ, Giang Thành tên kia không phải đã phản bội vương gia, có thể vương gia sao còn băn khoăn hắn đâu?
Cha, ngài ngược lại là nói chuyện a.
Có phải hay không cùng người kia liên quan đến?
Cha, này chữ vương trở thành chủ chữ, hẳn là có ý đồ đặc biệt.
Vương Duệ chắp tay rời đi.
Hắn thực sự phỏng đoán không thấu vương gia tâm tư.
Hắn trừng Vương Duệ một chút, lạnh lùng nói ra,
"Ừ, Vương Duệ, ngươi thật to gan, Nhậm Ánh Ánh thế nhưng đảm nhiệm trang chủ nữ nhi bà bối, dựa theo bối phận, nàng nên hô bản vương một tiếng thúc thúc, ngươi lại dự định trói lại Nhậm đại tiểu thư."
Hắn không dám xác định, vương gia là đang thử thăm dò chính mình, hay là thật nhìn thấu mình tâm tư.
Tần Khang lắc lắc ống tay áo, lại mang theo một tia mỉm cười.
Vương Duệ sửng sốt.
Đây chính là lấy lòng vương gia cơ hội thật tốt, Vương Duệ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
"Cha, người kia đến tột cùng là lai lịch gì?
Ngay cả ngài cũng muốn e ngại ba phần."
Phụ thân càng như vậy nói, Nhậm Ánh Ánh càng là kết luận có việc.
"Vương,
vương gia." Thủ hạ nhất thời xúc động, nói lời không nên nói, nhìn vương gia trách phạt làm sao vậy?
"Lý thúc."
"Vương Duệ, ngươi nhanh chóng nghe ngóng, vị này trong suốt có thể hôn qua thân."
"Ai ngờ." Tần Khang lại là nhíu mày.
"Việc này thật chứ?"
"Vương Duệ, bản vương hiểu rõ ngươi trung thành tuyệt đối, nhưng mà có mấy lời chỉ có thể hiểu ý không thể nói ra được, ngươi hiểu ý tứ của bản vương."
"Vương Duệ, ngươi có phải hay không có chút oán trách bản vương,
cho rằng bản vương thiên vị thành nhi?"
"Cha, có chuyện gì con gái còn không thể biết?"
"Cha, có phải ngài gặp gỡ tâm sự,
có thể con gái có thể rút một tay?"
Nhậm Tiêu Giao nhìn con gái, trọn vẹn nhìn 2 phút.
Nhậm Tiêu Giao lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Trong suốt, ngươi năng lực nói ra lời như vậy, ta phi thường cao hứng.
Bất quá, ngươi một nữ hài tử gia, trong bình thường luyện hạ cầm kỳ thư họa, sơn trang này sự vụ, ngươi thì chớ có quan tâm."
Lý Hồng Cương lại liếc nhìn đại tiểu thư một cái, sau đó đi đến Nhậm Tiêu Giao trước mặt, nhỏ giọng nói thầm mấy câu.
Dựa vào, lại mẹ nó nhắc tới Giang Thành.
Nhậm Ánh Ánh rất hiểu rõ phụ thân tính cách, phụ thân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ viết ra vương chữ.
Ngay tại hắn lâm vào trầm mặc lúc, Nhậm Ánh Ánh đến rồi.
Nhậm Tiêu Giao chỉ là khẽ gật đầu, cầm lấy bút lông, tại vương chữ tăng thêm một chút.
Lại là một tiếng thở dài khí, Nhậm Ánh Ánh làm ra một cái quyết định, hôm nay dù thế nào, nhất định phải hỏi rõ.
"Ta đi, cái này mông ngựa chụp sai lầm rồi."
Thấy phụ thân chằm chằm vào vương chữ ngẩn người, nàng vẻ mặt tò mò.
"Thủ hạ không dám.
Cổ nhân nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chẳng lẽ vương gia thích Nhậm Ánh Ánh?"
Hắn thở dài một hơi, đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Vương gia đây là mấy cái ý nghĩa?
Vừa nãy, ta rõ ràng phát giác được vương gia là thật tức giận,
sao này lại cười?"
Chương 704, Lòng Lang Dạ Thú chương 704, Lòng Lang Dạ Thú trang chủ, Khang Vương vì sao lúc này đến Ngọa Long Sơn trang?
Hạ lệnh chụp khách đi, hắn cũng không là gan này, đuổi đi hiện nay Khang Vương, chính mình lớn nhất người ủng hộ, làm bộ hồ đồ đi, lại lo lắng Khang Vương được trắng trợn cướp đoạt sự tình.
Nhậm Ánh Ánh tức giận đến sắp thổ huyết.
"Cái gì?
Người kia là vương gia?"
Hiểu rõ rồi Khang Vương Lòng Lang Dạ Thú, Lý Hồng Cương cùng Nhậm Ánh Ánh đều giật mình,
"Cha, ngài, ngài không phải luôn luôn không hỏi triều đình sự tình, vì sao biết nhau Khang Vương?" "Còn có, tại con gái trong trí nhớ, Khang Vương chưa từng tới bao giờ sơn trang. Phụ thân sao mà anh mình, sao đối với chuyện này thì mắc thêm lỗi lầm nữa đâu?" "Cái gì? Họa sát thân, còn có ngập đầu họa. Trong suốt ta, cha thì có nỗi khổ tâm. Đổi lại là người khác, dám đối bản trang chủ con gái vô lễ, ta đã sớm động thủ. Chỉ là, người kia không phải người bình thường, ta đắc tội không nổi Nhậm Tiêu Dao không nói gì, chỉ là túi đầu trầm tư." Hắn cắn răng về sau, đi tới cửa, hướng ra ngoài vừa nhìn rồi nhìn xem về sau, lại đóng cửa phòng, ngồi trở lại trên ghế, phẩm một miệng trà về sau, chậm rãi nói, "Lý Thúc, trong suốt, một hồi lời ta nói, các ngươi tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra nửa chữ, nếu không sẽ có họa sát thân, làm không tốt sẽ để cho tất cả sơn trang có tai họa ngập đầu. Trang chủ, trong suốt thế nhưng ngài nữ nhi bà bối. Lão phụ nhân trước khi lâm trùng, thế nhưng cố ý đã thông báo ngài, nhường ngài nhất định phải che chở thật lớn tiểu thị." Lý Bá vừa mới nói, có người ngấp nghé sắc đẹp của mình. Nghe con gái cùng quản gia khuyên đủ, Nhậm Tiêu Dao cao mày. "Cha, hẳn là này Khang Vương, là nghĩ coi họa Long Sơn Trang là làm hắn mới hạ ổ. Cha, ngài rốt cục đang sợ cái gì?" Tại con gái trong lòng, cha luôn luôn làm việc quyết đoán, sấm rền gió cuốn, vì sao hôm nay lại không quả quyết đâu? "Cha, ngài làm sao vậy?" Mặc dù hắn hoặc nhiều hoặc ít đoán được Khang Vương ý đồ, nhưng mà, hắn lại không xác định, cho nên muốn nghe xem quản gia ý kiến. "Hừ, tốt một cái bẩn tiểu người, phụ thân hảo hảo chiêu đãi, lễ đãi có thừa, hôn đản này lại giáp tâm không tốt, thật là đáng chết." Khang Vương có mưu phản chi tâm, trước đó vài ngày, Khang Vương tại Đông Minh trấn hạ ổ, nghe nói bị đại tướng quân Tần Hổ cho tận diệt rồi. "Cha, ngài ngược lại là nói a, người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Ngài như vậy che che lấp lấp." Hắn giờ phút này đã là tiến thối lưỡng nan. Có thể hôm nay, Ngọa Long Sơn Trang dường như chỉ rồi một vị quý khách, lại liên tưởng đến vị quý khách kia thân phận không đơn giản, có thể khiến cho phụ thân khẩn trương như vậy, trừ ra vị kia thần bí quý khách, còn có thể là ai đâu? "Cha, ngài, xin chào hồ đồ a. Cho dù Khang Vương địa vị tôn quý, có thể ngài cũng không thể nối giáo cho giặc, cầm tất cả sơn trang nói đùa a." Nhậm Tiêu Dao lần nữa nhìn quản gia, nghiêm trang nói, "Lý Thúc, ngươi nói một chút vị kia đến tột cùng muốn như thế nào?" "Cha, nếu không ngài đem người kia đuổi đi đi." Ngọa Long Sơn Trang không chào đón đồ hào sắc. Người phụ nữ giác quan thứ 6 nói cho nàng, phụ thân cùng Khang Vương quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Nhậm Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đương kim hoàng thượng có 3 cái thúc thúc, trong đó có 2 vị khỏe mạnh, một cái là Khang Vương Tần Khang, một cái là Linh Vương Tần Sùng, mà vị kia chính là Khang Vương Trang Chủ. Theo ta thấy, đây rõ ràng chính là vị kia không có ý tốt, lại đánh lên đại tiểu thư chủ ý. Hai người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhậm Tiêu Dao gật đầu một cái. Như phản thế nhưng Chu Cựu tộc tội chết, mà Trang Chủ tất nhiên tiếp nạp Khang Vương, chẳng phải là cho thấy Trang Chủ dính vào? "Đúng vậy a, Trang Chủ, như tiếp tục lưu người này tại sơn trang, làm không tốt sẽ xảy ra chuyện. Vì đại tiểu thư an nguy, Trang Chủ hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Trên đời này, nam nhân kia không thích mỹ nữ đâu. Mà Lý Hồng Cương liệu định Khang Vương chuyến này nhất định mang theo mục đích nào đó mà đến, về phần đại tiểu thư sự tình, chỉ là Khang Vương tạm thời khởi ý mà thôi." Nhậm Ánh Ánh nghe xong, lập tức hứng thú. Nhậm Tiêu Dao gật đầu một cái. "Trang Chủ, ngài yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ đem bí mật này vô dụng tại trong bụng cũng đến lúc này." Nhậm Ánh Ánh thấy cha còn muốn giấu giếm người kia bối cảnh, nàng quả thực có chút tức giận. Lý Hồng Cương mặc dù đã hiểu Trang Chủ khó xử, nhưng mà đại tiểu thư thế nhưng hắn nhìn tận mắt lớn lên, như là chính mình con gái ruột giống nhau, hắn không cho phép bất luận kẻ nào có ý đồ với đại tiểu thư. Biết được thân phận của người kia, Nhậm Ánh Ánh lập tức nghĩ tới một loạt vấn đề, nhất là phụ thân cùng Khang Vương quan hệ. "Cha, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu rồi, ngược lại là nói a, Khang Vương nhìn chúng Ngọa Long Sơn Trang vị trí địa lý, dự định sử dụng sơn trang bí mật rèn đúc các loại binh khí, và thời cơ chín muồi sau liền sẽ khởi binh ngự phản. Trang Chủ, ngài mau hạ quyết định đi, chậm thì sinh biến đồng dạng." Lý Hồng Cương mặc dù không rõ ràng khách quý thân phận, nhưng mà hắn đã nhận ra Trang Chủ đối với người này cực kỳ kiên kỵ, mà người này lại đối đại tiểu thư mưu đồ làm loạn, lỡ như xứ chút ít bất nhập lưu thủ đoạn khinh bạc đại tiểu thư, đến lúc đó hối hận đã trễ. Nhìn thấy phụ thân mặt tâm trầm, Nhậm Ánh Ánh suy đoán phụ thân hẳn là bày ra chuyện phiền toái. "Trời ơi, cái thân phận này thực sự quá dọa người rồi, chẳng trách Trang Chủ tại trước mặt người này biểu hiện tất cung tất kính." Chương 705, Thư Buôn. Chương 705, Thư Buôn. "Trang Chủ, ngài phải nghĩ lại a. Vừa đến, có thể để cho Khang Vương bỏ đi cưới nữ nhi của mình ý nghĩ. Thứ hai, mượn Tư Buôn, nhường con gái rời khỏi Ngọa Long Sơn Trang. Tương lai một khi Sơn Trang có việc, con gái cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Nhìn tới chỉ có thể như vậy. Chỉ là Trang Chủ, cái này Tư Buôn người, vẫn đúng là không tốt quyết định. Cha, cha, ngài hiện tại dừng cương trước bờ vực còn kịp. Như khăng khăng đi theo Khang Vương, một con đường đi đến đen, đến lúc đó cơ hội hối hận đều không có. Tất nhiên Trang Chủ bây giờ kiêng kỵ Khang Vương, như Khang Vương thật có tâm làm loạn, đại tiểu thư chỉ sợ phải gặp tai ương." Nhậm Ánh Ánh tức giận xoay người rời đi. Đột nhiên, Lý Hồng Cương gọi lại nàng. "Đúng, đúng, Lý Thúc, ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất chuyện này." Nhậm Tiêu Dao lập tức trừng quản ra một chút. Đột nhiên, Lý Hồng Cương nghĩ tới một người. "Ta đi, cái gì? Nhường bổn tiểu thư cùng người khác Tư Buôn? Lý Bá, ngài còn có việc?" "Đại tiểu thư, về Khang Vương nghe ngóng ngươi chuyện này, ta nghĩ vẫn là phải thận trọng một chút." Nhậm Tiêu Dao thở dài một hơi. "Cũng là, việc này không thể coi thường, nhất định phải là tâm phúc. Cha, như phản là tử tội, muốn tru cửu tổng. Ngài không thể vì rồi bản thân tư lợi đánh cược Ngọa Long Sơn Trang mấy trăm cái nhân mạng a. Mặt ngoài,
Khang Vương bình thường kiêm tốn, cho người ta một loại người vật vô hại dáng vẻ, kỳ thực những năm này, Khang Vương âm thầm xúc tích lực lượng, hơn 10 năm thời gian, đã có khổng lồ tư nhân lực lượng vũ trang, nếu không phải ra phản đồ, đợi một thời gian, chỉ sợ Khang Vương có thể trực đảo kinh đô.
"Ân, Lý Thúc, ngươi nói đi."
Nhậm Tiêu Dao vội vàng đi tới, muốn đỡ lên Lý Hồng Cương. Nhậm Tiêu Dao vuốt vuốt hàm râu, hỏi: "Lý Thúc, ngươi nhưng có thượng sách?" Nhậm Tiêu Dao cau mày: "Trang chủ, Khang Vương tính cách, tất cả chúng ta cũng nhìn không thấu. Do đó, ta vẫn cảm thấy càng nhanh càng tốt. Trong suốt, ta cũng đồng ý Lý Thúc phân tích trang chủ, ta ngược lại thật ra có một người tuyển, chính là cháu của ta Lý Thiếu Long có thể. Thế nhưng, bộ tiểu thư không có có người trong lòng, cùng ai tư buôn. Trang chủ, đại tiểu thư, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Nhà ta chấp nhi Lý Thiếu Long, miệng nghiêm, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài." Nhậm Ánh Ánh hận thấu Khang Vương, chỉ cần có thể nhường Khang Vương chết rồi cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga suy nghĩ, nàng quyết định không thèm đếm xỉa. Vừa nãy, nghe hai người khuyên nhủ, giờ phút này Nhậm Tiêu Dao có chút dao động, cho nên hắn nghĩ tính hạ tâm suy nghĩ một chút, rốt cục có nên hay không tiếp tục là Khang Vương bán mạng. "Đủ rồi, các ngươi chớ có lại nói. Còn có, hôm nay chỗ đàm sự tình, các ngươi muốn giữ bí mật. Trang chủ, ngài nếu không thay đổi chủ ý, ta thì quỳ hoài không dậy." Con gái tất cả nghe cha sắp đặt. Thấy Nhậm Tiêu Dao do dự, Lý Hồng Cương đột nhiên quỳ trên mặt đất. "Ngươi, các ngươi cũng đừng có bức ta. Ta đã lên đầu này thuyền hải tặc, nghĩ dưới nửa đường thuyền, chỉ sợ Khang Vương sẽ không đồng ý. Vì hắn phong cách hành sự, chỉ sợ Ngọa Long Sơn trang lập tức liền sẽ tan thành mây khói." Lý Hồng Cương lắc đầu. "Cha, con gái cảm thấy Lý Bá biện pháp này không sai, có thể để cho Khang Vương triệt để hết hy vọng." Nhậm Ánh Ánh tiếp tục khuyên nhủ phụ thân, hy vọng hắn có thể kịp thời quay đầu, mặc dù Tiền Kỳ cùng Khang Vương thông đồng làm vậy, chỉ cần lúc này hướng triều đình bạch trần Khang Vương, nói không chừng triều đình sẽ mở một mặt lưới, cho phụ thân một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. "Trong suốt, ta cũng không muốn a. Thế nhưng, bây giờ ta cùng Khang Vương cũng là trên cùng một con thuyền châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý, các ngươi đều hiểu a." Hắn rất hiểu rõ Khang Vương thực lực. "Lý Bá, đây có phải hay không là quá nhanh hơn một chút?" Hắn phất phất tay, ra hiệu con gái cùng quản gia rời đi. "Trang chủ, chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn a. Chỉ cần đại tiểu thư bình an, thanh danh chỉ là tạm thời. Ta dựa vào, kế hoạch này không phải giết địch 1000 tự tổn 800 sao? Đại tiểu thư, vì đêm dài lắm mộng, ta còn là đề nghị tối nay hành động. Ta đi, ngươi mẹ nó thật đúng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cái này, một 40-50 tuổi lão nam nhân, lại ghi nhớ chính mình tiểu tỷ, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Cha, Lý Thúc, ta không ngại." Lý Hồng Cương gật đầu một cái. Mặc dù là giả kịch giả làm, tốt xấu kiếm lời một hư danh. "Đại tiểu thư chờ một chút hử, kia Khang Vương rõ ràng là đồ háo sắc, ra mà không tính, quả thực một đăng đồ tử. Như tiểu tỷ rơi vào người này chi thủ, chỉ sợ kết cục vô cùng thảm. Nữ nhân nha, quan trọng nhất không phải liền là trong trắng sao? Không nếu như để cho đại tiểu thư cùng người tư buôn, cứ như vậy, Khang Vương tất nhiên sẽ ghét bỏ đại tiểu thư." "Đủ rồi, trong suốt, không có chuyện khác liền đi đi thôi, ta yên lặng một chút." Nhậm Tiêu Dao suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng đồng ý. Lý Thúc, ngươi đây là làm gì? Mau mau đứng dậy. Cách ngược lại là có một, chỉ là cần đại tiểu thư phối hợp. Tất nhiên, vẫn có thể bị thua hỏng đại tiểu thư thanh danh." Nhậm Tiêu Dao gật đầu một cái, nhường Lý Hồng Cương đem hắn chất nhi gọi tới, thương lượng một chút cụ thể phương án. Nghe được quản gia kế hoạch này, Nhậm Tiêu Dao giật mình. "Cái gì? Bại hoại con gái thanh danh?" Chương 706, quốc sư cứu người. Chương 706, quốc sư cứu người. Vừa nghĩ tới chính mình những năm này nỗ lực, đổi lấy là đối đãi như vậy, Lữ Ác Kiều tức giận đến muốn thổ huyết. Mà Lưu Huy càng là hơn kích động sắp khóc ra nước mắt. Tống Triều Hà triệt để tức giận. "Cô nương, ngươi, trên người ngươi sao có yêu khí tức? Hừ, thành thật khai báo, nếu không, lão phu để ngươi để mặt." Bàng Long giơ ngón tay cái lên, lộ ra nụ cười vui mừng. Tống Triều Hà có chút khẩn trương, sợ lao đầu động thủ đánh người. Một khi thao thiết trưởng thành, Đông Minh trấn đem lần nữa nên đón một hồi đại họa. "Nương, ngài có nhớ hay không cái sơn động kia?" Ước chừng qua một canh giờ, ăn uống no đủ về sau, Diệp Thu mang theo tam nữ cùng Trịnh Lệ Hồng tạm biệt, đi đến Đông Minh trấn. "Ha ha, Diệp Lang, ngươi cái thằng ngốc, còn cứ gọi Trịnh đại nương. Có phải hay không cái kia đổi tên hô?" Diệp Thu đầu tiên là sửng sở, rất nhanh hiểu được phu nhân nói chuyện. Lưu Mạn Ngọc vì dã tâm của mình, con quốc sư đại nhân nuôi dưỡng thao thiết, thật sự là tội ác tày trời. Vì Lưu phủ, vì Đông Minh trấn lao bách tính, vì thiên hạ thái bình, Lưu Huy quyết định đại nghĩa diệt thân. "Tốt, tốt, tốt." Hà Tinh Ngọc gật đầu một cái. "Bàng quốc sư, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp." Một canh giờ sau, mấy người trở về rồi Lưu phủ. Hẳn là phu nhân xảy ra chuyện, hay là nói có cao nhân năng lực thần không biết quỷ không hay chui vào Lưu phủ bắt đi phu nhân hay sao? Ngài làm sao nhìn ra được? "Nương, ngài thật chứ nghĩ như vậy?" "Chính đại nương, ngài yên tâm, chỉ cần văn bối còn có một hơi, tuyệt không cho bất luận kẻ nào bắt nạt an tâm muội muội Bàng quốc sư." Lưu Mạn Ngọc đã hăng hóa. "Nếu có cần, có thể chém giết." "Tốt, Lưu lão gia quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, lao phu bội phục." "Tiểu Ngọc à, nương hiểu rõ ngươi tốt bụng, rất muốn cứu Lưu Linh Nhi, thế nhưng nương không hy vọng ngươi mạo hiểm. Hiện tại Lưu tiểu thư đã không kiểm soát, nàng ngay cả Lưu phu nhân cũng dám bắt. Nghe lời của mẹ, khác dính bảo. Vừa nãy nếu không phải đụng phải Hà cô nương, Lưu Hinh Nhi không biết còn muốn bị cầm tù bao lâu đâu. Lao ra, không xong, xảy ra chuyện lớn không ngờ rằng, Hà Tinh Ngọc còn có một chút thủ đoạn, chỉ là một ngày thời gian, đã tìm được quốc sư đại nhân, còn để người ta mời lên núi đến rồi. Lao đầu cầm một bầu rượu,
đột nhiên va chạm, nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp cắm xuống dưới. Nương, con gái hiểu rõ rồi giờ phút này, Bàng Long tức giận không thôi. Tiền bối, là như vậy. Bàng Long bước vào lưu phủ một khắc này, hắn dùng linh thức tìm tòi một lần, lại không phát giác được một tia hơi thở của Thao Thiết. Uy, lao đầu, ngươi muốn làm gì? Trên đường đi, ba người cười cười nói nói. Nàng đến gần xem thử, nguyên lai là Lưu lão gia thông qua quan phủ ban bố một cái treo thưởng thông cáo. Hà cô nương, ngươi mới vừa nói cái đó bị cầm tù trong hang núi nữ tử gọi Lưu Linh Nhi. Lão gia a, ngươi không biết là Lưu Mạn Ngọc bắt đi ta, còn đem ta quan trong sân động. Hừ, tốt một cái vong ân phụ nghĩa yêu tình, thiệt thòi chúng ta đưa nàng coi là con gái ruột. Trước mặt lao đầu này, tất nhiên năng lực một chút nhìn ra, nói rõ hắn nên có chút câu chuyện thật, nói không chừng có thể cứu Linh Nhi tỷ tỷ đâu. Nhạc mẫu, xin nhận con rể túi đầu đúng vậy a, Lưu Linh Nhi, Lưu phủ Lưu Vi thu dưỡng nghĩa nữ cái gì? Lão nhân này là quốc sư. Lập tức, Hà Tình Ngọc lập tức nghĩ tới cái sơn động kia. Hà Tình Ngọc rất khiếp sợ, chẳng qua trong nội tâm nàng có chút ít kích động. Lưu lão gia, Lưu Mạn Ngọc người đâu? Cho dù Địch Xuân thông qua quan phủ gián thông báo, ban bố số tiền lớn tìm người báo cáo, thế nhưng đã qua hơn nửa tiền, không có một người tới trước lĩnh thưởng. Hai người vừa đi vừa nói. Bàng quốc sư, cảm ơn ngài cứu được phu nhân. Diệp công tử, về sau nữ nhi của ta an tâm liền giao phó cho ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ an tâm tấm lòng thành Hà Tình Ngọc giật mình. Lão đầu thì không có mở miệng nói chuyện, mà là quan sát toàn thể một phen. Đột nhiên, Hà Tình Ngọc dường như nghĩ tới điều gì. Lúc này, Dương Tùng thần sắc hốt hoảng chạy tới. A, cô nương này trên người sao có hơi thở của hồ yêu? Lão đầu, ngươi dám uy hiếp chúng ta? Tin hay không, ta hiện tại đi nhà môn báo quan, nhường quan phủ bắt ngươi. Nương, ngài mau nhìn, quan phủ dám treo thưởng bố cáo rồi, chính mình thiếu Tình Ngọc muội muội nhân tình to lớn a. Thấy lão đầu trực câu câu chằm chằm vào Hà Tình Ngọc, Tống Triều Hà tức giận. Không ngờ rằng, cái này không đáng chú ý lão đầu, đúng là đương triều quốc sư. Cái gì? Tiểu Ngọc ca, ngươi không nên nói lung tung. Việc này không tầm thường. Sau đó, Hà Tình Ngọc đem trong sân động gặp được Lưu Hinh Nhi một chuyện, thật đơn giản nói một lần. Cái này khiến Lưu Huy có chút bận tâm. Triệu Nhị Nương trừng Diệp Thu một chút. Nhìn thấy Bàng Long, Lưu Hinh Nhi vui vẻ không thôi. Vị lao bá này bá, ta, mẹ ta không phải cố ý. Bàng quốc sư, Mạn Ngọc hẳn là còn ở căn phòng này. Hinh Nhi, nương cũng không muốn a. Thế nhưng, nương cũng không phải là hồ đồ người. Vì thiên hạ an nguy, ta chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Hừ, tốt một cái Lưu Mạn Ngọc. Lúc trước nàng trợ lão phu chu sát Thao Thiết, không ngờ rằng lại có lão phu vụ trộm ẩn giấu một khỏa Thao Thiết đạn. Chỉ thấy Bàng Long vung tay lên, mấy giây sau kết giới phá diệt. Trước đó, Lưu Mạn Ngọc đem Hinh Nhi tỷ tỷ cầm tù ở đâu, mà Lưu phu nhân mất tích, làm không tốt cũng là bị giam giữ tại rồi chỗ nào. Mạng người quan trọng chuyện, Tống Triều Hà tất nhiên không hy vọng con gái rước họa vào thân. Trịnh Lệ Hồng vui vẻ không thôi, liên tiếp nói ba cái tốt. Nhìn thấy phu nhân quay về rồi, bọn hạ nhân vui vẻ không thôi. Thu Nguyệt vừa cười vừa nói. Lữ A Kiều chắp tay nói tạ. Bàng quốc sư, ngài. Ngài sao lại tới đây? Tiền bối, ngài. Ngài biết nhau Hinh Nhi tỷ tỷ. Hà Tình Ngọc đội vàng xin lỗi. Bên này, Hà Tình Ngọc cùng mẫu thân bán xong thái sau về nhà, đi ngang qua huyện nhà lúc, phát hiện một đám người vây quanh. Lưu Huy vừa muốn khom lưng nói cảm ơn, bị Bàng Long ngăn cản. Ngươi, ngươi lão già này, nhìn ta chằm chằm con gái làm gì? Được rồi, tiền bối lao đầu thì không có lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tốt một cái đại nghĩa diệt thân. Lưu phu nhân, lão phu bội phục. Nương, nương, ta biết Lưu phu nhân tung tích. Đông Minh trấn Lưu phủ, Lưu Huy sai người tìm hồi lâu, vẫn là không có phu nhân tung tích. Nô gia bảo, Trịnh Lệ Hồng làm cả bản nông gia thái. Đi, mang lão phu đi một chuyến. Lao đầu gật đầu một cái. Ngươi là nói Lưu Hinh Nhi. Gần 20 phút về sau, ba người đến rồi sơn động. A, này Lưu phu nhân mất tích, chẳng lẽ cùng Lưu Mạn Ngọc liên quan đến? Nhìn quốc sư sắc mặt tái xanh, Lưu Huy hiểu rõ quốc sư nhất định hiểu rõ rồi Lưu Mạn Ngọc làm chuyện xấu, trước chuyến này đến, nhất định là vì thu thập con gái. Tiếp theo, Lưu Huy hướng Bàng Long chắp tay, nói ra, quốc sư đại nhân, ngài mặc dù ra tay, ta cùng phu nhân tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ha ha, Lưu lão gia, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Ngươi muốn tạ, thì tạ tiểu nha đầu này đi. Ngô Tâm An gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cái này khiến Ngô Tâm An càng làm hại hơn xấu hổ. Là được. Diệp Lang, ngươi miệng này hống nữ nhân là một bộ, sao điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa quên? Vì không cho mẫu thân lo lắng, nàng đành phải làm bộ đáp ứng. Đột nhiên, Tống Triều Hà không cẩn thận, đem một ông lão tóc bạc và vào một phát. Bàng Long cười mị chỉ Hà Tình Ngọc. Chương 707, Hà Đức Thanh chết rồi. Chương 707, Hà Đức Thanh chết rồi. Bàng tiên bối, Chu Sát Lưu Mạn Ngọc, Vãn Bối vui lòng đem hết khả năng. Bọn hắn sôi nổi gật đầu, hứa hẹn sẽ giữ bí mật. Vậy đại tiểu thư người đâu? Lưu Huy nghĩ, tất nhiên ra án mạng, tự nhiên muốn báo quan, mời quan phủ điều tra việc này, thứ nhất chứng minh Hà Đức Thanh cái chết không phải Lưu phủ gây nên, thứ hai, hắn nghĩ dựa vào quan phủ lực lượng, nhìn xem có thể hay không mau chóng tìm thấy Lưu Mạn Ngọc. Nha a, không hổ là nhân tinh Lưu Huy, còn biết giúp lão phu giấu giếm thân phận. Người ta là yêu tình, bên cạnh còn mang theo một giết người như ngoé Thao Thiết, chỉ bằng quan phủ kia mấy chục người, còn chưa đủ Thao Thiết nhét cái răng đâu. Hình Nhi nói rất đúng, Lưu Mạn Ngọc đã hết có thuốc chữa. Sớm biết, lúc trước thì không nên chứa chấp nàng. Cái này, đây là thế nào? Thi thể của Hà Đức Thanh, sao tàn khuyết không đầy đủ? Còn có, hắn có vẻ giống như bị người rút khô rồi tinh khí thần giống nhau, dường như thây khô. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhất trí cho rằng,
Lưu Mạn Ngọc nhất định là hung thủ giết người. Bàng Thiên Bối, trước mặt cái này ông lão tóc bạc, đến tột cùng là người thế nào? Sao lão gia đối với hắn khách khí như thế đâu? Bọn hắn cũng tại khe khẽ bàn luận. Bàng Long thở dài một hơi. Phu nhân, huynh nhi nói có đạo lý. Dưới mắt, chúng ta hay là trước báo quan đi, nhường quan phủ truy nã Lưu Mạn Ngọc. Nàng nhìn chúng gia đình, nghiêm nghị nói ra, sao? Các ngươi từng cái không có chuyện làm, chạy tới nơi này nhìn xem náo nhiệt. Hừ, chuyện này rốt cục chân tướng làm sao, chúng ta ai cũng không biết. Do đó, các ngươi không muốn ngông cuồng suy đoán. Nhớ kỹ, việc này không cho phép tiết lộ ra ngoài trời ơi, kia Lưu Mạn Ngọc không phải hiểm nghi. Nếu chỉ là chết rồi một người hầu, nhưng mà, vậy cũng đúng một cái mạng a. Hôm nay chết rồi một Hà Đức Thanh, kia ngày mai đâu? Như quốc sư đại nhân không tại, một khi Lưu Mạn Ngọc quay về rồi, kia tất cả Lưu phủ nguy cơ sớm tối. Lưu Y phất phất tay. Đúng, phu nhân. Nghĩ đến này, Lưu Y tức giận không thôi. Tốt, các ngươi cũng tản đi đi, cái kia làm gì làm cái đó đi. Làm không tốt ra sao Đức Thanh thấy sắc khởi ý, muốn đối đại tiểu thư mưu đồ làm loạn, kết quả bị đại tiểu thư phản sát. Dương Tùng, còn thất thần làm gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy người nghe xong, từng cái phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Mặc dù như vậy người làm trong nhà nghị luận âm thanh rất nhỏ, nhưng mà, Bàng Quốc Sư cùng Lưu Linh Nhi, nghe là rõ ràng. Ta nghe nói Hà Đức Thanh chết rồi, chết tại đại tiểu thư căn phòng. Ha ha, Lưu lao ra, làm gì tức giận? Một cái hạ nhân, không cần làm khó. Linh Nhi, ngươi nói, Lưu Mạn Ngọc có thể hay không bỏ chạy sơn động? Lưu Y một chút nhìn xem xảy ra vấn đề. Thử, vội cái gì hoảng? Chẳng lẽ lại, Lưu Mạn Ngọc giết Hà Đức Thanh? Lưu Hinh Nhi nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng nói ra, Bàng Thiên Bối, Lưu Mạn Ngọc nhất định phải giết chết, nếu không, sẽ có càng lớn người vô tội mất mạng. Lưu Mạn Ngọc thủ đoạn chi tàn nhẫn, nhường hắn bất ngờ. Các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để lão gia, phu nhân nghe thấy được. Lưu Hinh Nhi cùng Lữ Á Kiều liếc nhau. Nàng nhóm dường như cùng một thời gian, nghĩ tới một người, đó chính là Lưu Mạn Ngọc. Thôi đi, này còn cần nghĩ. Đại tiểu thư thế nhưng lão gia hòn ngọc quý trên tay, cho dù Hà Đức Thanh là đại tiểu thư giết, lão gia thì sẽ nghĩ biện pháp bãi bình. Lữ Á Kiều gật đầu một cái. Dương Tùng, thi thể của Hà Đức Thanh ở nơi nào? Là Bàng. Thử, tốt nữ nhân ác độc. Lão phu nhất định phải tru sát này yêu tình. Bọn người hầu nghe xong, sao có thể nghe không ra phu nhân ý cảnh cáo đâu? Lữ Á Kiều cắn răng nói, giết người chạy trốn. Lúc này, cách đó không xa đông đảo gia đình làm thành một đoàn. Lão gia, đại tiểu thư không thấy. Các ngươi đoán, lão gia có thể hay không báo quan? Hay là nói thì thầm xử lý việc này? Nương, con gái cho rằng rất không có khả năng. Lưu Mạn Ngọc cực kỳ giàu hoạt, cái chỗ kia chúng ta đều biết, cho nên nàng nhất định sẽ không giấu ở chỗ nào. Vừa tiến đến, liền trông thấy Hà Đức Thanh nằm ở trên giường, thiếu cánh tay chân gãy thi thể có mấy chỗ dấu răng. Lưu Y hung hăng chừng Dương Tùng một chút. Rất nhanh, một đoàn người đến rồi Lưu Mạn Ngọc khuê phòng. Theo Hà Đức Thanh chết, Lưu Mạn Ngọc rất không có khả năng xuất đầu lộ diện, sẽ chỉ tìm một chỗ trốn đi, một bên tu luyện, một bên chăn nuôi thao thiết. Đợi bọn hạ nhân toàn bộ sau khi rời đi, bọn hắn mới đi vào phòng. Tốt. Đáng tiếc. Nếu ngươi tỉ tỉ năng lực tượng ngươi như vậy liền tốt. Không thể nào. Hà Đức Thanh làm sao lại như vậy xuất hiện tại đại tiểu thư căn phòng? Lưu Y đang muốn nói Bàng Quốc Sư nhưng mà, suy xét đến người làm trong nhà ở đây, hắn hiểu rõ Bàng Quốc Sư không muốn nhường ngoại nhân biết mình thân phận, thế là lập tức đổi giọng nói ra, Bàng Tiền Bối dạy phải. Giờ phút này, Bàng Long phẫn nộ tới cực điểm. Cái gì? Hà Đức Thanh chết rồi. Chính mình không phải phái Dương Tùng cùng Hà Đức Thanh giám thị bí mật đại tiểu thư, bây giờ hắn chết. Lao ra, Hà Đức Thanh hắn. Hắn chết. Dương Tùng sững sờ, không biết làm sao nhìn nhà mình lao ra. Cái gì? Hà Đức Thanh chết rồi. Thôi đi, ngươi cũng đừng nói cản. Nếu thật là như vậy, đại tiểu thư ngược lại thành người bị hại, kia nàng chạy thế nào? Ta nhìn xem nhất định là chạy án. Lưu lão gia, Lưu Mạn Ngọc một chuyện, đã không phải quan phủ có thể bằng. Như vậy đi, việc này lão phu đến xử lý. Lưu Uy, Dương Tùng, Lưu Hinh Nhi, Lữ Ác Kiều từng cái cảm thấy kinh ngạc. Bàng Thiên Bối, nếu không chúng ta đi xem một cái. Giờ phút này, quốc sư đại nhân ở đây, nhà mình người làm trong nhà, lại một chút cấp bậc lễ nghĩa không có, lỗ mãng xông vào, hắn có thể nào không tức giận? Lưu Hinh Nhi nhíu mày. Cái gì? Lưu Mạn Ngọc cũng quá nhẫn tâm đi, rút sạch rồi Hà Đức Thanh dương khí không nói, ngay cả thi thể thì không buông tha, mặc cho thao thiết trả đạm. Hồi lao ra, tại đại tiểu thư trong phòng nàng tiến đến nghĩa mẫu trước mặt, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Lưu Y mặt tâm trầm, vừa nói, một bên chắp tay. Ha ha, Lưu lão gia ánh mắt quả nhiên sắc bén. Như lão phu không có đoán sai, người này nhất định bị Lưu Mạn Ngọc dùng tà thuật hút đi dương khí, cho nên hiện ra khô héo thái độ, còn thi thể không trọn vẹn, hẳn là thao thiết gây nên. Bàng Long gật đầu một cái. Chương 708 Lưu phủ bại hoại. Chương 708, Lưu phủ bại hoại trang chủ. Kia Thiếu Long cùng Lý Thúc đi xuống trước rồi, mặc dù hắn tin tưởng Nhậm Tiêu Giao hiện nay còn không dám phản bội chính mình, thế nhưng lòng người khó dò. Vì để phòng lỡ như, chỉ có đem Ngọa Long Sơn Trang cùng mình một mực buộc chung một chỗ. Cứ như vậy, Nhậm Tiêu Giao cũng không dám có hai lòng, mà cưới Nhậm Anh Oánh, không thể nghi ngờ là có thể dựa nhất cách. Thấy hai người khách sáo khách tới bộ đi, Lý Hồng Cương hướng Chất Nhi làm cái nháy mắt. Vì ứng phó Khang Vương, hắn nhất định phải suy xét chu toàn, để tránh Khang Vương nhìn ra sơ hở. Hắn suy nghĩ mấy giây, lập tức theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra mấy bản sổ sách, bày để lên bàn. Nói xong, còn chỉ sổ sách trên bàn. Đảm nhiệm trang chủ, Vương gia để ngươi hiện tại liền đi qua. Ha ha, Lý Thúc, nhìn tới có người không được Lý Hồng Cương vỗ vỗ Chất Nhi bà bay, Lưu Trọng Tâm Trường nói đến, Thiếu Long,
trang chủ đối với chúng ta một nhà không tệ, năm đó ngươi bệnh nặng thời khắc, nếu không phải trang chủ hết sức giúp đỡ, chỉ sợ ngươi tại đã không tại nhân thế. Bây giờ trang chủ gặp nạn, ngươi nên toàn lực tương báo, biết không? Nhìn thấy Vương Duệ, hắn cố ý giả trang ra một bộ không quen biết nét mặt. Lưu phủ gia Lưu Mạn Ngọc tên bại hoại này, cũng là gia môn bất hạnh. Lúc này, lại muốn phiền phức tiền bối đợi hai người đi xa về sau, Vương Duệ lạnh mặt nói, mặc cho đại thôn trang, Vương gia cho mời, đi theo ta đi chính mình đứa cháu này, tuy nói hướng nội, bình thường bất thiện lời nói, nhưng mà có ơn tất báo, làm người thành thật, cho nên trang chủ mới khiến cho chất nhi giúp mình cùng nhau quản lý sơn trang phòng thu chi, này tầm 10 năm, chưa bao giờ sai lầm, thâm thụ trang chủ tín nhiệm cùng thưởng thức. Tốt, tốt, tốt. Nhậm Tiêu Giao vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhậm Tiêu Giao đem sổ sách để vào trong ngăn kéo. Thế là, ba người trong thư phòng, lặp đi lặp lại diễn luyện ba lần. Đáng tiếc, ba người nét mặt bình tĩnh, không hề dị thường. Ngọa Long Sơn trang hậu hoa viên, Tần Khang nằm ở ghế bành bên trên, khép mắt nhắm mắt dưỡng thần. Nhậm Tiêu Giao gật đầu một cái. Bên này, Nhậm Tiêu Giao đang cùng Lý Hồng Cương, Lý Thiếu Long hai người thương lượng tư buôn công việc. Thấy Vương gia đang nghỉ ngơi, hắn cũng không dám quấy rầy, chỉ là lặng lặng ân đứng ở một bên. Lý Hồng Cương chau mày. Sau đó, Nhậm Tiêu Giao khoát khoát tay. Nhi thúc, trang chủ đại ân đại đức, chất nhi luôn luôn nhớ kỹ trong lòng. Chất nhi cái mạng này là trang chủ, chỉ cần trang chủ cần, chất nhi tùy thời có thể vì sông pha khói lửa. Vương Duệ vẻ mặt nghi ngờ nhìn Nhậm Tiêu Giao. Vương lão đệ nói đùa. Không dối gạt lão đệ, vừa nãy ta cùng Lý quản gia, Thiếu Long đang đúng sổ sách đâu. Tốt, Lưu cô nương. Lý Thiếu Long lập tức đi tới, mở cửa phòng ra. Vừa nãy Vương Duệ kia bênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, nhường hắn thực sự nhịn không nổi. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Khang Vương cũng mới mở to mắt. Trang chủ, ngài là nói. Ha ha, Thiếu Long, ngươi rất không tồi. Đây chính là trang chủ phòng làm việc, tất cả sơn trang không ai không biết. Cho dù là đại tiểu thư, sẽ rất ít có lô mãng như thế cử chỉ. Mặc dù đối phó Lưu Mạn Ngọc, hắn không lo lắng chút nào, vấn đề là, nàng này quỷ kế đa đoan, chỉ sợ này lại đã giấu đi, bên cạnh lại có thao thiết, như không kịp thời tìm thấy, và thao thiết trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Ngài là, nghe gõ cửa tiết tấu, hắn thấy, rất có bất kính tâm ý. Ha ha, đảm nhiệm trang chủ, này giữa ban ngày giam giữ cửa phòng, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi ba cái đang được chuyện xấu đâu. Ha ha, tốt. Tất nhiên còn chưa đính hôn, vậy bản vương thì không khách khí. Như vậy, ngươi nhường đảm nhiệm trang chủ đến một chuyến, chính là bản vương tìm hắn có đại sự bàn bạc. Bàng Long sắc mặt ngưng trọng dị thường. Vương Duệ, bản vương để ngươi hỏi thăm chuyện, tiến triển như thế nào? A, Vương lão đệ có thể nào nói như thế? Nhìn tuổi hạ rời đi, Khang Vương cười. Nha, nguyên lai là Vương lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Lưu Y chắc tay, có chút áy náy cùng hổ thẹn. Hồi vương gia, vừa nãy thủ hạ tìm sơn trang mấy cái ngoại môn đệ tử hỏi thăm một chút, bọn hắn đều nói Nhậm tiểu thư còn chưa đính hôn thế nhưng, hắn chỉ có thể chịu đựng. Lý Hồng Cương sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Lý Hồng Cương mới tự đề cử mình, hướng trang chủ đề cử chất nhi để hoàn thành kế hoạch này. Tốt, đi thôi. Đồng dạng là yêu tình, vì sao hai người khác biệt thì lớn như vậy chứ? Vương Duệ liếc nhìn ba người, cố gắng thông qua ba người nét mặt phát hiện chút gì. Ân, chờ ngày mai lại đúng sổ sách đi. Lý Thiếu Long dường như hiểu được. Vương gia có việc. Tốt, tốt. Lão phu lập tức tới ngay. Lý Hồng Cương liên tiếp nói ba cái tốt đi đến trên bàn trước mặt, nhìn lướt qua sổ sách. Thì ra là thế, nhìn tới ta tới không phải lúc. Mấy giày trang chủ làm chính sự. Vương Duệ chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lớn tiếng hỏi, đảm nhiệm trang chủ có ở đây không? Đúng, Vương gia. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. Nhâm bà bá, ngài cứ yên tâm đi. Tốt, Thiếu Long, trong suốt cả đời hạnh phúc, toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi nhớ lấy, chớ có nhường Khang Vương hoài nghi. Thời khắc này Nhậm Tiêu Giao tức giận phi thường. Tuy nói Vương Duệ chỉ là Khang Vương hộ vệ, nhưng mà người này là Tần Lang trước mắt đại hồng nhân, hắn tự nhiên không dám kinh thường. Tiền bối nếu là dùng tới được van bối chỗ, xin vui lòng phân phó. Ha ha, Lưu lão gia nói quá lời. Cho dù ngươi không nói, lão phu cũng sẽ thay trời hành đạo, chu sát này yêu. Lúc này, Vương Duệ đi tới. Chương 709, khiêu khích. Chương 709, khiêu khích. Giờ phút này, Nhậm Tiêu Giao rất phẫn nộ. Thấy Nhậm Tiêu Giao nói ra dáng, Tần Khang thì đoán không ra, việc này đến tột cùng là thực sự hay là hư cấu. Sao? Đảm nhiệm trang chủ, hẳn là ngươi không muốn. Vừa nãy ngươi còn lời thề son sắt mà nói, chỉ cần Vương gia coi trọng có thể tùy thời lấy đi. Chẳng lẽ lại, vừa nãy ngươi kêu lời nói, chỉ là qua loa Vương gia tại. Cũng may Lý Thiếu Long một phen quyến đủ, nàng lúc này mới từ cửa sau chạy đi. Lao ra, lao ra, lúc này thật xảy ra chuyện rồi, Thiếu Long tên hôn đàn này, mang theo đại tiểu thư. Ta đi, Khang Vương cái này mấy cái ý nghĩa. Vừa lên đến thì chắp đối, lôi kéo làm quen, chẳng lẽ lại, hắn vẫn đúng là ghi nhớ trong suốt hay sao? Vương gia, người xem. Tốt, bản vương các loại chính là ngươi những lời này. Vương gia, thủ hạ cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt ngài a. Có thể Ngọa Long Sơn trang tổng cộng 5-600 người, lão tử ở đâu hiểu được, người nào mới là Nhậm Ánh Ánh tình lang. Đúng, Vương gia ban đầu, Nhậm Ánh Ánh không nghĩ rời khỏi. Đảm nhiệm trang chủ, đại tiểu thư tư buôn sự tình, có phải hay không là ngươi cố ý an bài? Đảm nhiệm trang chủ, Vương gia nhà ta muốn mượn đại tiểu thư dùng một lát, mượn cái 10 năm 8 năm không biết trang chủ có thể vui lòng. Đảm nhiệm trang chủ. Bản vương vừa nhắc tới đại tiểu thư, chân sau đại tiểu thư cùng người khác bỏ trốn, ngươi nói có phải không quá xảo hợp? Nhậm Tiêu Giao giả trang ra một bộ sợ sệt nét mặt, gấp vội vàng quỳ xuống đất. Vương gia, ngài chớ có tin tưởng, Nhậm Tiêu Giao rõ ràng là đang kiếm cớ.
nếu không thủ hạ đem cái đó gọi Lý Thiếu Long người trẻ tuổi chụp tới hỏi một chút liền biết. Lúc này Nhậm Tiêu Giao tức giận không thôi, nhưng hắn lại không dám chống đối. Vương Duệ bị hù cái chán túa ra mồ hôi, mà Khang Vương thì không có lên tiếng âm thanh, rất có một bộ hóng chuyện ý nghĩa. Tần Khang cười híp mắt nhìn Nhậm Tiêu Giao. Ha ha, Nhậm Tiêu Giao, ngươi mẹ nó vẫn đúng là bình tĩnh, mảy may nhìn không ra một chút sơ hở. Vương Duệ hung tợn nhìn Nhậm Tiêu Giao. Nhậm Tiêu Giao lập tức có chút lo lắng bất an. Ngay tại vừa mới, lão phu trong thư phòng, cái đó trẻ tuổi tiểu tử, Lý Thiếu Long, cũng là Lý quản gia cháu. Trong suốt cùng Thiếu Long, đã vụng trộn cùng nhau không sai biệt lắm nửa năm. Nếu không phải hôm nay, Lý quản gia bất ngờ biết được, lão phu còn giấu giếm tại trống trong đâu. Xong rồi, Vương gia đây là tức giận. Xong tất cả về sau, Lý Hồng Cương cầm một phong thư, nét mặt hốt hoảng chạy tới. Vương gia, thủ hạ có thể thề với trời. Tốt, bản vương tin ngươi một lần. Lao ra, đại tiểu thư cùng Thiếu Long, hán. Bọn hắn bỏ trốn. Không cần tìm xem hết trong tín thư cho, Nhậm Tiêu Giao tức bực dậm chân. Nhậm Tiêu Giao, ngươi nghĩ rõ ràng lừa gạt bản vương kết cục nói xong, Lý Hồng Cương đưa qua một phong thư, chính là Nhậm Ánh Ánh viết phụ thân. Cái gì? Nhậm Ánh Ánh có rồi tình lang. Dựa vào, lão tử rõ ràng tham dò được, Nhậm Doanh Doanh còn chưa đính hôn, làm sao có khả năng hữu tình lang đâu. Bên này, Lý Hồng Cương thấy trang chủ thật lâu không về, hắn lo lắng vương gia nổi lên, thế là lập tức mệnh chất nhi Lý Thiếu Long, vội vàng mang theo đại tiểu thư rời khỏi Ngọa Long Sơn Trang, đối ngoại tuyên truyền đại tiểu thư cùng Lý Thiếu Long bỏ trốn. Vương hộ vệ, ngươi có chỗ không biết. Trong suốt ngổ ngáo tùy hứng, nàng hữu tình lang một chuyện, lão phu cũng là vừa mới biết được. Với lại, ngươi còn gặp qua. Đảm nhiệm trang chủ, vương hộ vệ biện pháp, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Làm hồi lâu, hay là theo dõi con gái? Thần Khang cao mày. Có thể. Vương gia, thủ hạ tuyệt đối không dám lừa gạt vương gia một chữ. Vương Duệ, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, bắt sống quay về, bản vương muốn đích thân thẩm vấn. Thần Khang lời nói phân nửa, nhìn về phía Vương Duệ. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Vương Duệ một cái. Vương gia, Nhậm đại tiểu thư không tại. Lao ra, lao ra, không xong, đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Vương gia, thủ hạ không dám. Có thể vương gia có chỗ không biết, trong suốt đã có người trong lòng rồi nhìn tới, chính mình là sợ bóng sợ gió một hồi. Rất nhanh, hai người tới rồi Khang Vương trước mặt. Ha ha, đảm nhiệm trang chủ, ngươi cũng đừng như vậy cẩn thận. Hôm nay bản vương tìm ngươi đến, là nghĩ tìm ngươi mượn một vật, cũng không biết trang chủ có bỏ được hay không bỏ những thứ yêu thích. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mau nói thấy Nhậm Tiêu Giao lửa giận ngút trời, Thần Khang lại tin tưởng. Nhân huynh, ngươi ta quen biết nhiều năm, bản vương tập tính, ngươi nên so với ai khác đều tin tưởng. Vương gia, ngài vĩnh viễn là chúng ta Ngọa Long Sơn Trang lớn nhất hậu thuẫn. Hết rồi ngài, cũng không có Ngọa Long Sơn Trang. Vương Duệ sững sờ, tiếp nhận thư tín xem xét, càng xem càng tức giận. Thần Khang đem kia phong thư tín ném tới. Hừ, Nhậm Tiêu Giao, ngươi thật to gan, dám lừa gạt vương gia. Ngươi trước khi đến, ta đã nghe được, Nhậm Ánh Ánh ép căn bản không hề tình lang. Lý Thúc, ngươi nuôi một tốt chất nhi. Hừ, Lý Thúc, làm sao vậy? Trong suốt có phải hay không gây chuyện? Vương Duệ, một hộ vệ mà thôi, nhiều lần khiêu khích chính mình, hắn thực sự nhịn không nổi. Như Nhậm Tiêu Giao không nghe lời, hắn không ngại thay vào đó. Cái gì? Nhậm đại tiểu thư người yêu, lão tử gặp qua. Nhìn thấy Tần Khang, Lý Hồng Cương chắc tay. Cái gì? Khang Vương muốn mượn đồ vật. Tần Khang nghĩ, không bằng mượn chuyện này, nhìn xem có thể hay không bắt lấy Nhậm Tiêu Giao tay cầm, từ đó thuận lợi tiếp nhận Ngọa Long Sơn Trang. Nhậm Tiêu Giao đem thư tín đưa tới. Hừ, Vương hộ vệ, lời này của ngươi nghĩa là gì? Ngay trước mặt vương gia, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra. Đừng tưởng rằng là vương gia đại hồng nhân, lão phu thì không dám làm gì ngươi. Tần Khang cũng không nói chuyện, chỉ là đem chọn phong thư quét một lần. Đúng lúc này, Vương Duệ quay về. Vương gia, tất cả Ngọa Long Sơn Trang chính là ngài người xem chúng rồi cái gì bà bối, cứ mở miệng. Chương 710, chiến tử chương 710, chiến tử. Vương Duệ một kiếm cắt vỡ cổ họng của hắn. Lý Thiếu Long dắt lấy Nhậm Ánh Ánh, nhảy lên xe ngựa lui lại. Nhậm Ánh Ánh sợ. Trang chủ, hẳn là xảy ra chuyện. Vẹn vẹn qua 5 phút đồng hồ, Sơn Trang nội môn đệ tử thương vong hơn phân nửa, mà Lý Hồng Cương máu nhuộm y phục. Lý Thiếu Long liều chết che chở Nhậm Ánh Ánh. Ai ngờ, Vương Duệ lại ngoắc ngón tay. Hừ, muốn trách thì trách các ngươi quá đần. Ha ha, thì các ngươi trang chủ điểm này mánh khóe, còn vọng tưởng cùng vương gia đấu. Thực sự là không biết lượng sức. Đi Đông Minh trấn, cô ta ra cứ như vậy, hai bên nhân mã đánh nhau cùng nhau. Thiếu Long, Thiếu Long. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt đống chốc tái nhợt không ít. Nhậm Doanh Doanh đầy mắt nước mắt. Ngay tại hai người tranh chấp lúc, Lý Hồng Cương xuất hiện. Ta cho dù là chết, thì sẽ không cùng các ngươi trở về giờ phút này. Nhậm Tiêu Giao chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng con gái đã chạy xa. Tiếp theo, Tần Khang nói ra, Vương Duệ, ngươi nhanh mang 30 ám vệ, cần phải đem Nhậm Ánh Ánh tìm trở về. Còn có, cái đó Lý Thiếu Long, có thể đánh chết tại chỗ. Vương gia dậy rồi lòng nghi ngờ, đã phái dưới trướng tinh nhuệ bắt trong suốt đi giết mắt đỏ Vương Duệ. Vừa nghĩ tới Nhậm Tiêu Giao ngạo mạn, hắn quyết định giết tất cả mọi người. Chút tân giận. Vương Duệ vừa cười vừa nói, hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đại tiểu thư, là ta bảo vệ bất lực. Nhậm Ánh Ánh do dự mấy giây, lần nữa mệnh Lý Thiếu Long đám người từ bỏ chống lại. Vương gia, trong trang còn có một chút chuyện phải xử lý, thủ hạ thì cáo lui trước đại tiểu thư. Không tốt, có người đuổi tới rồi. Lý Hồng Cương cắn chặt răng, hô to một tiếng, tất cả mọi người cho ta đứng vững, nhất định phải bảo vệ đại tiểu thư. Đột nhiên, Vương Duệ mang theo mấy chục người, theo bốn phương tám hướng vây quanh rồi bọn hắn. Thủ hạ nhận mệnh lệnh. Lần này, Vương Duệ triệt để nổi giận. Vương Duệ chỉ vào Nhậm Tiêu Giao,
nhất nhất gỡ trách tội trạng của hắn. Ngay tại hắn bảo kiếm ra khỏi vỏ thời khắc, Khang Vương chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn hai người. Nhậm Ánh Ánh không nghĩ bọn hắn uổng tiễn tính mệnh. Lý Bá Bá, ngài sao lại tới đây? Lý Thiếu Long nghĩ, mặc dù giờ phút này phía bên mình rơi xuống hạ phòng, có khả năng toàn quân bị diệt, nhưng mà hắn có bảo hộ nhường đại tiểu thư phá vây. Nhị thúc, như thế nào là ngài? Bọn hắn mấy lần muốn cưỡng ép phá vây, đều bị ám vệ ngăn cản. Bọn hắn vừa ly khai sân trang, trước sau cũng liền gần 20 phút, không ngờ rằng Vương gia người lại đuổi theo tới. Tốt, ta và các ngươi trở về. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng quay đầu, luôn cảm giác có người đang theo dõi. Lý Thiếu Long sớm liền nhìn ra Vương Duệ tâm tư. Không tốt, Lý thúc. Lúc này, hắn đã mất đi hành động lực. Nhìn trang chủ sắc mặt nặng nề, Lý Hồng Cương thầm kêu không ổn. Lý Thiếu Long cảnh giác nhìn bốn phía. Tần Khang hiểu rõ, Nhậm Tiêu Giao nhất định đi mật báo rồi. Lý Hồng Cương ngăn tại Nhậm Ánh Ánh trước người. Đại tiểu thư, hiện tại chúng ta đi ở đâu? Cái gì? Vương gia đây là quyết tâm, muốn đem con gái đem tới tay. Nhưng bọn hắn không biết, cách đó không xa có vài đôi con mắt chằm chằm vào nhất cử nhất động của bọn họ. Đảm nhiệm trang chủ, ngươi vội vàng giao ra Nhậm Doanh Doanh, bằng không ta đối với ngươi không khách khí cái gì. Tốc độ thật nhanh, mấy phút đồng hồ sau, Lý Hồng Cương dẫn 50 tên nội môn đệ tử theo sơn tràng cửa sau rời đi. Vương hộ vệ, ta như đầu hàng, ngươi làm thật thả bọn hắn. Được rồi, đại tiểu thư. Ngu xuẩn mất khôn, an ta một kiếm Lý thúc, ngươi lập tức mang chút ít hộ vệ, nhất định phải đuổi tại trước Vương Duệ, đem đại tiểu thư an toàn hộ tống ra khỏi thành. Vương gia, Nhậm Tiêu Giao quá làm cản, nếu không nghiêm trị, chỉ sợ về sau. Nhị thúc, ngài. Thiếu Long ca, chúng ta cùng một chỗ. Đại tiểu thư, ngươi quá ngây thơ rồi, cho dù chúng ta đầu hàng, bọn hắn cũng sẽ không để lại người sống. Thế nhưng, Nhậm Ánh Ánh sắc mặt đại biến. Giết cho ta, trừ ra Nhậm Ánh Ánh, không để lại một cái muốn chạy. Không có cửa đâu. Ngay tại Nhậm Ánh Ánh há một lúc, Lý Thiếu Long mang theo nội môn đệ tử chủ động xuất kích. Nhị thúc Nhậm Ánh Ánh nẹn nào không giống. Thử, Vương Duệ, chớ cho rằng lão phu sợ ngươi. Nhậm đại tiểu thư, ta cho 3 phút đồng hồ suy xét Lý Bá đại tiểu thư. Đại tiểu thư, Thiếu Long, Thiếu Long. Ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sử. Thử, lão tử sinh là sơn trang người, chết là sơn trang quỷ. Thử, lão giả, vẫn đúng là không thành thật, hay là Vương gia liệu sự như thần. Cái gì? Vương gia như thế không kịp chờ đợi. Ân, ngươi đi mau đi. Lúc này, chỉ nghe Lý Hồng Cương kêu thảm một tiếng. Chạy ngay đi, đại tiểu thư. Nếu ngươi không đi, thì đi không được chạy ngay đi. Đại tiểu thư, ngươi đi nhanh lên, để ta chặn lại một hồi. Vương Duệ cười lấy đi đến trước mặt, một phát bắt được đầu của hắn, hung hăng nói, "Nóa, người trẻ tuổi, ngươi coi như có chút cốt khí. Chỉ tiếc, theo sai người. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đầu nhập vào Vương gia, ta tha cho ngươi một mạng, làm sao?" Vương gia phái người đến bắt các ngươi rồi, trang chủ để cho ta bảo hộ các ngươi. Đã giết mắt đỏ Vương Duệ lần nữa ra lệnh. Đây chính là mấy trăm cái nhân mạng, nàng tin tưởng Vương Duệ tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, Khang Vương tâm ngoan thủ lạn, nhất định có thể làm ra việc này. Vương Duệ nắm chặt nắm đấm, quyết định muốn đem những người này toàn bộ giết, cấp cho Nhậm Tiêu Giao một cảnh cáo, nếu có lần sau, chờ đợi hắn chính là tất cả ngọa Long Sơn trang đại đổ sát. Có Vương gia tại, Vương Duệ căn bản không đem Nhậm Tiêu Giao để vào mắt. A, Lý Thúc, Thiếu Long, các ngươi mau dừng tay, sau đó hai bên tiến hành kịch liệt chém giết. Quả nhiên, cùng Vương gia cáo biệt về sau, Nhậm Tiêu Giao lập tức tìm tới Lý Hồng Cương. Vương Duệ vung tay lên, những kia ám vệ đồng thời trùng sát mà đến. Thiếu Long, mang theo đại tiểu thư đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Lý Hồng Cương sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không có ý thức đến. Chỉ thấy Vương Duệ cầm trong tay bảo kiếm, trực tiếp chặt đứt Lý Hồng Cương cánh tay phải, máu tươi rơi đầy đất. Đại tiểu thư, không muốn a? Chúng ta thả rằng chiến tử, cũng sẽ không đầu hàng. Vương Duệ giơ lên bảo kiếm, đối Lý Thiếu Long quát lớn. Nhị thúc, ngài bảo trọng. Nhìn thấy Lý quản gia, hai người vừa mừng vừa sợ. Trong nháy mắt, máu tươi tượng suối phun giống nhau bắn tung tóe. Giết, các minh đệ, cho ta xông lên a một chết. Đáng tiếc, kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, ngọa Long Sơn trang những hộ vệ này đã gánh không được rồi. Hừ, hai người các ngươi thật to gan, làm bản vương không tồn tại. Mấy chục người đều là bởi vì chính mình ném mạng, to lớn ấy nấy, nhường Nhậm Doanh Doanh dự định lấy cái chết tạ tội. Lập tức, Lý Thiếu Long khẩn trương lên. Giết, giết cho ta. Giết, cũng giết cho ta. Chỉ là qua không đến 5 phút đồng hồ, chỉ còn lại có mình đầy thương tích Lý Thiếu Long. Nhìn những đệ tử này, từng cái ngã xuống, nàng vô cùng thương tâm cùng ấy nấy. Dưới mắt, chỉ có hắn hiểu rõ Nhậm Ánh Ánh tung tích, còn không bằng tường kế tiểu kế, tìm hiểu nguồn gốc bắt được Nhậm Doanh Doanh. Ngươi theo dõi ta. Nhậm Doanh Doanh, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, bằng không, những thứ này người đều phải chết. Nói xong, một đầu mới ngã xuống đất. Đại tiểu thư, làm sao vậy? Tất cả ám vệ tựa điên cùng giống nhau, không muốn sống khởi sướng cuối cùng công kích. Tích tích tích, rất nhanh 3 phút đồng hồ trôi qua. Tất nhiên, Nhậm đại tiểu thư, không dùng đến mấy ngày, ngươi chính là Vương Phi rồi, chúng ta chính là người một nhà. Ta làm sao có khả năng sát hại Vương Phi thân nhân đâu? Ha ha, Nhậm đại tiểu thư, ngươi như tự vẫn, tất cả ngọa Long Sơn trang sẽ không may. Được rồi, trang chủ, ngài yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi, cũng sẽ không nhường bất luận kẻ nào xúc phạm tới đại tiểu thư. Đủ rồi. Hai người các ngươi đều là bản vương tướng tài đắc lực, đại sự chưa thành, các ngươi ngược lại nội chiến đi lên. Hừ, việc này dừng ở đây. Ngay tại hai người nhảy lên xe ngựa, vậy hướng tây bên cạnh cái kia đường nhỏ lúc, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa. Chương 711, phách lối Tần gia hộ vệ. Chương 711, phách lối Tần gia hộ vệ dựa vào, làm hồi lâu là chuyện như thế. Nhưng mà,
bọn hắn vừa nhấc chân, một bóng người chợt lóe lên, đúng lúc này, cái này đến cái khác ám vệ lên tiếng ngã xuống đất. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian, trừ ra kia bốn tên ám vệ, cái khác ám vệ đều đã chết, đều là một kích mất mạng. Ôi, tiểu nương tử tính tình cũng rất đại. Ha ha, chẳng qua lão tử thích hảo muội muội, khách khí. Đúng, những người kia là cựu gia của ngươi sao? Đa tạ bốn vị ân cứu mạng ngươi. Các ngươi đến tụt cùng là ai? A, người trẻ tuổi trước mắt này lại gọi thẳng Khang Vương tên, hẳn là lai lịch không tầm thường. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật to gan, dám nói xấu chúng ta đại tướng quân. Hai người bọn họ cũng theo dõi Thu Nguyệt Tam nữ, đang lo không có lý do tìm cớ, lần này bọn hắn có lý do cầm xuống Diệp Thu, chỉ cần uy bức lợi dụng, bọn hắn tin tưởng ba vị này mỹ nữ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ta dựa vào nội lực thật mạnh. Cút đi, lão tử như là người thiếu tiền sao? Ngươi, các ngươi không phải Ngọa Long Sơn trang người? Lúc này chỉ thấy hai cái huyền chuyển thân ảnh theo hai cây đại thụ trên bay tiếp theo, lúc rơi xuống đất lại không có một tia âm thanh. Diệp Thu cười, một người hộ vệ trong đó nghiêm nghị quát lớn, nếu là Khang Vương một người, Diệp Thu có tuyệt đối nắm chắc chu sát người này. Tốt, như vậy chúng ta đi trước một chuyến Tần phủ nhậm cô nương, ngươi là nói Tần Khang còn đang ở sân trang. Diệp Thu đám người tới gần phủ tướng có lúc, hai cái hộ vệ nghiêm nghị quát lớn, nhanh đi nói cho Tần Khang, nhường hắn nhanh chóng tới gặp ta Vương Duệ Mệnh bốn tên ám vệ coi chừng Nhậm Anh Ánh. Quá, tên Vương bắt đàn nào, quấy rầy lao tử chuyện tốt ngươi. Ngươi lại là người nào? Ngươi, các ngươi chẳng qua một tới, bằng không ta giết Nhậm Doanh Doanh. Vương Duệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sao? Lẽ nào ta liền nói chuyện quyền lực cũng không có? Các ngươi chẳng qua là Tần phủ hộ vệ, cũng không phải con sai, có quyền lực gì bắt ta? Thế nhưng hắn đoán được thời khắc này sơn trang nên thành Khang Vương hang ổ ngay tại Nhậm Anh Ánh thúc thủ chịu trói lúc, đột nhiên Vương Duệ biến sắc. Hừ, người trẻ tuổi, theo chúng ta đi một chuyến đứng lại, các ngươi là ai? Quá, người trẻ tuổi, ngươi giả mồm hung ác, một hồi để ngươi kiến thức hạ lao tử lợi hại. Ha ha, chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi lập tức liền phải chết. Mà một cái khác hộ vệ thì đem ánh mắt đặt ở Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương, còn có Nhậm Ánh Ánh trên người. Trước mặt hai nữ nhân này tuyệt đối là cao thủ. Lúc này lại là một tên thiếu niên nhanh nhẹn ôm một vị tuyệt sắc mỹ nữ, người khanh khách theo trong rừng cây đi ra. Thu Nguyệt khẽ hỏi, thử khẩu khí thật lớn, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Tất cả ám vệ nghe xong từng cái khẩn trương lên, đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn, ngay cả thủ vệ hộ vệ bị ổi như thế, ỷ thế hiếp người, chớ nói chi là Tần Hổ. Là ai, đi ra cho lão tử. Ha ha, không sai, coi như có chút câu chuyện thật. Ha ha, nghe nói Tần đại tướng quân cương trực công chính, là giường cột nước nhà, hôm nay nhìn tới có lẽ là lãng được nó tên. Cái gì? Tần Khang muốn tạo phản? Nóa, nói nhảm nhiều quá, chính là các ngươi quấy rầy lão tử cùng mỹ nhân hẹn họ, các ngươi nên giết. Một giây sau, Vương Duệ che lấy cổ kêu thảm hai tiếng, ngoài ra bốn tên ám vệ nghe xong bị hù tứ tán đảo mệnh đi. Hai người để trên đao trước, tả hữu vây quanh rồi Diệp Thu. Bọn hắn cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Diệp Thu vẻ mặt xem thường, dưới mắt chỉ có thể cầm Nhậm Ánh Ánh làm con tin rồi. Tướng quân địa bàn lại có người kêu gào nhường tướng quân đến gặp mặt, tiểu tử này là không phải ăn tim gấu gan báo. Hắn hiểu rõ chỉ có liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Đang đồ tử, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn lao nương đào mắt chó của ngươi tiếp theo, còn nói thêm Thu mỹ người, động thủ đi, người trẻ tuổi, ngươi cười cái gì? Cút nhanh lên, bằng không lão tử để ngươi để mặt. Hắn cho rằng này hai nữ là Nhậm Tiêu Giao phái tới. Hừ, người trẻ tuổi, ngươi thật to gan, lại gọi thẳng đại tướng quân tục danh. Ta dựa vào tốt nữ nhân xinh đẹp, từng cái hoa dung nguyệt mạo, dường như tiên nữ trên trời. Diệp Thu nghe xong cau mày. Vương Duệ giật mình kinh ngạc, Vương Duệ định dùng tiền đến thu mua. Thu tỷ tỷ, bọn hắn là Khang Vương người. Ha ha, giết đi, dù sao ta lại không biết. Ước chừng qua hồi lâu, cuối cùng đã tới đại tướng quân phủ đệ. Hai người đã không kịp chờ đợi muốn dạy dỗ Diệp Thu. Đúng vậy, Diệp công tử mọi người thương lượng xong, cực tốc chạy tới Tần phủ. Tiếp theo, Nhậm Ánh Ánh nói ra trận tướng. Thấy có người sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, Triệu Nhị Nương tức giận. Vị công tử này, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, mấy giờ ngài. Nếu không như vậy, ta bồi 1.000 lượng, làm sao? Hai mệnh hộ vệ sướng đến phát rồi. Diệp Lang, Tần đại tướng quân không phải thì tại Đông Minh trấn sao? Nếu không, nhường hắn giúp đỡ. Tất cả mọi người, giết cho ta tên hộ vệ này, cho rằng Diệp Thu đáng người, chỉ là dân chúng bình thường, ỷ vào chính mình đại tướng quân phủ hộ vệ thân phận, hắn cho nên mới lớn lối như thế. Mặc dù hắn đã không được hoàng đế rồi, thế nhưng hắn thì không muốn thiên hạ đại loạn. Chương 712, Dương Ai chương 712, Dương Ai trượng đánh 10 lần. Chỉ thấy Tần Vĩ Kiệt mặt âm trầm đi ra. Đổi lại người khác, dám không đem Tần phủ để vào mắt, tất nhiên sẽ tức giận, nhưng mà, Tần Vĩ Kiệt cáo giả, hắn còn chưa biết rõ thân phận của người trẻ tuổi, cho nên không nghĩ tùy tiện đắc tội. Tần Vĩ Kiệt lo lắng đối phương có bối cảnh, cho nên không dám tùy tiện đắc tội, ai ngờ, tiểu tử này lại nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, này không nói rõ rồi không cho mình lối thoát, rất có chỉ cây dâu mắng cây hoè, nhục mạ đại tướng quân hiểm nghi. Diệp Lang, tỷ tỷ ta và những lời này thật lâu rồi. Diệp Thu cười. Mặc dù Diệp Thu mặc bình thường, nhưng mà hắn cảm giác trước mặt cái này tiểu tử khí độ phi phàm, trên người mơ hồ tản ra đế vương chi khí. Ngươi, ngươi. Tần Vĩ Kiệt thì đang đánh giá Diệp Thu. Chỉ cần xử lý rồi Diệp Thu, vậy cái này ba vị tuyệt thế mỹ nữ, đến lúc đó chẳng phải thành trong lòng bàn tay của bọn họ đồ chơi? Chỉ có một cái khả năng, hắn có hiển hách bối cảnh, thậm chí không kém hơn đại tướng quân.
lao tử vừa nãy chỉ là khách sáo một chút, ngươi tiểu tử này lại không biết tốt xấu, muốn lao phu làm chúng trách phạt người làm trong nhà. Ta dựa vào, tiểu tử này thì qua cuồng vọng đi. Tần Vĩ Kiệt nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thu. Cho dù lại có thể chịu, hắn giờ phút này đã áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Đã thương tướng quân người, còn có thể vẻ mặt bình tĩnh, quả nhiên có chút câu chuyện thật. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chớ có chửi bới lao ra nhà ta. Hừ, lão phu thấy ngươi là bản bối, cho nên không muốn cùng ngươi so đo, ngươi ngược lại tốt, khắp nơi hùng hổ dọa người. Tần Vĩ Kiệt giận tím mặt, dự định hào hào răn dạy hộ vệ. Dám ở tướng quân phủ trước cửa dương oai, trừ phi người này đầu óc không hiểu nghiệm người, trước mặt người trẻ tuổi này không phải. Hừ, là cái này Tần Hổ mang ra binh. Hừ, người đến người nào? Dám tại đại tướng quân phủ đệ dương oai. Hừ, không tiếp, dám khi dễ nam nhân ta, muốn chết ngươi lại là người nào? Thế nào, ta nói không đúng a? Ha ha, Tần quản gia, vậy ý của ngươi là chỉ cho phép bọn hắn bắt nạt người khác, không cho phép người khác phản kích? Sao, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, còn không cho bách tính đốt đèn? Là cái này Tần phụ diễn xuất, phải không? Vừa nãy hai người này đùa bỡn ta hai vị hồng nhan chi kỷ, theo nhà của Tần phủ quy nên như thế nào xử phạt? Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đến Tần phủ làm gì? Bọn hắn dường như cùng một thời gian giơ trường kiếm lên, hướng phía Diệp Thu bổ tới. Nhìn hai cái hộ vệ phách lối dáng vẻ, lửa giận của nàng đã thiêu đốt tới cực điểm. Luôn luôn tính tình nóng nảy Triệu Nhị Nương cũng không giống như Diệp Thu như vậy bức vàng. Ngươi lai, ngay tại Diệp Thu cùng này hai tên hộ vệ dậy rồi xung đột thời khắc, trong phủ người hầu lập tức đem chuyện này hồi báo cho rồi Tần quản gia. Phải biết, đại tướng quân luôn luôn ghét ý thế hiếp người, nhất là tướng quân phủ, không cho phép bất luận kẻ nào ở bên ngoài cáo mượn oai hùng. Một khi phát hiện, nhẹ thì đuổi ra tướng quân phủ, nặng thì quân pháp hầu hạ. Hừ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nên đánh. Triệu tỷ tỷ, giết bọn hắn. Hai tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau. Diệp Thu ngẩng đầu, chỉ là liếc nhìn Tần Vĩ Kiệt một cái. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, lão phu cũng có thể đã hiểu. Nhưng mà, không thể quá cuồng vọng. Nơi này chính là đại tướng quân phủ, cho dù hai bọn họ sai trước đây, ngươi thì không thể động thủ đánh người à? Nàng thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tại Tần Vĩ Kiệt trong ấn tượng, hắn đúng Diệp Thu một chút ấn tượng cũng không có, cho nên hắn kết luận người này nhất định không biết lao ra, mà người này tại tướng quân phủ trước cửa, lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc lao ra, cái này khiến hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Sao? Tần quản gia là che chở thủ hạ, hay là nói Tần Hổ chỉ có kỳ danh? Công tử nói bừa, lao ra nhà ta cương trực công chính, luôn luôn đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, cũng không dám phóng túng người làm trong nhà. Như đúng là hai bọn họ mạo phạm công tử, lão phu định nghiêm trị không tha. Một giây sau, chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng hiện. Tần Vĩ Kiệt nghe, trong nháy mắt mơ hồ. Tốt. Vậy thì mời Tần quản gia chấp hành đi một người hộ vệ trong đó, thẳng thấy Diệp Thu cười ha hả. Đúng lúc này, hai tên hộ vệ không có dấu hiệu nào bay ngược đếm xa mấy chục thước, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, tạo thành một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Ôi, tiểu nữ tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu tử này là nam nhân của ngươi. Dựa vào, hắn có cái gì tốt, không bằng đi theo lão tử để ngươi ăn ngon uống sướng, làm sao? Quá, người trẻ tuổi, ngươi còn dám gọi thẳng tướng quân nhà ta tên, muốn chết? Diệp Thu khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu theo phủ đệ truyền ra. Ha ha, người trẻ tuổi, lão phu Tần Vĩ Kiệt, Tần phủ đại quản gia, không biết này hai tên hộ vệ ở đâu đắc tội công tử. Triệu Nhị Nương gật đầu một cái. Chương 713, chiếm tiện nghi. Chương 713, chiếm tiện nghi. Không ngờ rằng, đúng là đại tiểu thư bằng hữu, đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lá, Diệp công tử, sao? Tại sao là ngươi? Tần Vĩ Kiệt xoay người, vội vàng làm ra tư thế xin mời. Tần Vĩ Kiệt nhíu mày. Tần bà bá, Diệp công tử là bạn tốt của ta. Hừ, các ngươi có thể nào như vậy chào hỏi Diệp công tử đâu? Nếu không phải đoán không được Diệp Thu thân phận, hắn đã sớm một trưởng vô đi qua. Cử động lần này nhường Tần Vĩ Kiệt tức giận đến xanh mặt. Nhà mình nam nhân bị khi dễ, nàng cũng không nguyện sơ lược. Ta đi, tốt ngươi cái Diệp Thu, ngay trước mặt lão phu, đùa giỡn tiểu thư nhà ta không nói, còn độc thủ, chiếm tiểu thư tiện nghi. Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương che lấy miệng nhỏ cười. Thân làm nữ nhân, nàng đã nhận ra, Tần Nhã Hân hẳn là đúng Diệp Thu có hảo cảm. Trước đó tại Long Gia Bảo lúc, Tần Nhã Hân thỉnh thoảng nhìn lén Diệp Thu, có thể là vì thận trọng, không dám biểu lộ ra. Trường bối, ta nhổ vào, ngươi còn chưa xứng. Nha, là ai tại Tần phủ cửa hô to gọi nhỏ? Đồng thời, nàng đem chú ý đặt ở Nhậm Ngánh Ngánh trên người. Hừ, Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại bắt ta làm trò cười. Tốt một cái đẹp như tiên nữ nữ tử. Trời ơi, đại tiểu thư chẳng lẽ thật thích Diệp công tử? Thấy Tần Vĩ Kiệt cậy già lên mặt, Thu Nguyệt thì nhìn không được rồi, trực tiếp nói móc rồi một câu. Đại tiểu thư luôn luôn ánh mắt khá cao, Diệp công tử có thể được đến đại tiểu thư ưu ái, chắc hẳn có chỗ hơn người. Nhìn tiểu thư nhà mình một bộ xấu hổ bộ dáng, Tần Vĩ Kiệt trong lòng giận mình. Diệp Thu phất tay áo mà đứng, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt. Diệp công tử, ngươi sao có rảnh đến Tần phủ a? Có phải hay không muốn ta à nha? Diệp Thu đầu tiên là sửng sốt. Này ba người trẻ tuổi, quả thực là không coi ai ra gì. Nhìn hắn khó chịu dáng vẻ, Diệp Thu vui vẻ không thôi. Triệu Nhị Nương cười, hướng xuống đất nhổ một ngụm nước bọt. Không ngờ rằng, Tần Vĩ Kiệt thật đúng là một lão hồ ly, có lẽ là nhìn ra ít đầu mối, lúc này mới thái độ đến rồi một 180 độ bước ngoặt lớn. Diệp Thu thì không có lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái. Thu Nguyệt vừa cười vừa nói, đồng thời liếc qua Diệp Thu. Không, không, Triệu cô nương, ngươi hiểu lầm rồi lão phu ý nghĩa. Lão phu là nghĩ nói. Tần Nhã Hân đi đến Diệp Thu bên cạnh, thẹn thùng hỏi một câu. Ha ha, Nhã Hân muội muội, sao,
có phải hay không sợ ta cùng Triệu tỷ tỷ quấy rầy chuyện tốt của ngươi? Tần Vĩ Kiệt đè nén lửa giận trong lòng, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Hắn vốn cho là Tần Vĩ Kiệt sẽ che chở kia hai cái thủ vệ hộ vệ, đến lúc đó hắn thì có lấy cớ tức giận. Vừa nãy hắn đã là biến tướng nói xin lỗi, vốn cho rằng Diệp công tử sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, không ngờ rằng nữ nhân này không dung tha. Vị công tử này không biết hôm nay tới trước cần làm chuyện gì, mới vừa rồi là người làm trong nhà không hiểu chuyện, nói năng lô mãng va chạm rồi công tử, nhìn công tử đại nhân rộng lượng, chớ có chấp nhận với bọn họ. Nhìn thấy đại tiểu thư phản ứng, Tần Vĩ Kiệt kinh hãi. Ngươi, các ngươi, Thu Nguyệt tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ, các ngươi liền định đứng ngoài cửa nói chuyện tiếm. Hắc, hay là Nhã Hân muội muội hiểu ta? Đó là tất nhiên. Cũng không biết Nhã Hân muội muội có muốn hay không cà cà ta đây. Đúng lúc này, nghe được tiếng ồn ào Tần Nhã Hân đi ra. Ai ngờ, hắn lời còn chưa nói hết, lại trực tiếp bị Diệp Tú ngắt lời. Giờ phút này, Tần Nhã Hân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ha ha, Triệu cô nương, ngươi muốn như thế nào? Hừ, đường đường Tần phủ đại quản gia, lại bị ba người trẻ tuổi xem thường, đây không phải cố tình để cho mình xuống đài không được giai sao? Thời khắc này Tần Vĩ Kiệt tức giận đến sắp thổ huyết. Diệp Thu chầm chậm vào Tần Nhã Hân hỏi: "Đại tiểu thư, ngài biết hắn, chính mình bị khi dễ không cần gấp, nếu là có tổn hại Tần phủ uy nghiêm, kia cũng đảm đường không nổi." "Đủ rồi, Tần quản gia, ta không muốn vì rồi to như hạt vương chuyện, làm trễ nải đại sự của ta. Mau mời nhà các ngươi tướng quân ra đây, ta có đại sự muốn thương lượng với Tần tướng quân xong rồi, như Diệp công tử thật thành Tần phủ dễ hiền, chính mình không phải chọc đại phiền toái." "Lão giả, ngươi còn lề mề cái gì? Mau để cho Tần hổ ra đây, nếu là chậm trễ đại sự thì ngươi còn đảm đương không nổi trách nhiệm này." "Diệp công tử, lão phu đã đủ thành ý, các ngươi chớ có hùng hổ dọa người." Đồng thời, hắn còn cố ý đưa tay khoác lên Tần Nhã Hân trên bờ vai. "Thu Nguyệt tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ, các ngươi sao cũng tới?" Diệp Thu trêu ghẹo một câu. Triệu Nhị Nương lạnh giọng chất vấn. "Diệp công tử, mau mau mời vào hử, Tần quản gia, ngươi vừa rồi không phải rất như bề sao? Sao, này lại thái độ như thế cung kính?" "Hừ, Diệp công tử, là cái này những người tuổi trẻ các ngươi đối xử mọi người chi đạo, một chút lễ phép đều không có. Lão phu tốt xấu cũng coi như trưởng bối của các ngươi." Lam Nàng nhìn thấy Diệp Thu về sau, quả thực sửng sốt hồi lâu. "Ta muốn làm sao? Nghe Tần quản gia một hơi này, tựa hồ là chúng ta sai ở phía trước." Tần Vĩ Kiệt tức giận đến muốn chửi má nó. Tần Nhã Hân vẻ mặt oán trách nhìn quản gia một chút, sau đó đứng dậy, cười khanh khách hướng phía Diệp Thu gấp rút đi tới. Tần Vĩ Kiệt chỉ là một quản gia, hắn chuyến này là vì thương lượng với Tần hộ chuyện quan trọng, không đáng làm khó một cái hạ nhân. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Tần Vĩ Kiệt thay đổi nghiêm túc gương mặt, cười ha hả nên đón tiếp lấy. Chương 714, tôi trở ra bên ngoài gậy. Chương 714, tôi trở ra bên ngoài gậy hử, buồn cô nương thực sự nói thật. "Không riêng gì ngươi Tần tướng quân, Tần phụ tất cả mọi người, thấy vậy Diệp công tử đều phải quỳ xuống. Cho dù là hắn, cũng vô pháp nhìn thấu người trẻ tuổi trước mắt này." "Tần tướng quân, ta nhưng không có nói mạnh miệng. Ngươi nếu hiểu rõ nhà ta Diệp lang thân phận, thực sự không phải đứng nói chuyện." "Quý khách, vì bây giờ Tần phụ địa vị, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể coi là quý khách." "Hừ, Triệu cô nương, ngươi chớ có nói bậy tám đạo." "Cái gì?" Tần phủ trên dưới tất cả mọi người được quỳ xuống. Triệu Nhị Nương cười nhạt một tiếng. Vừa rồi tại Tần phủ cửa, bị hai cái thủ vệ làm có dễ, lại tăng thêm Tần quản gia cáo mượn oai hùng, hắn vừa vặn mượn cơ hội này cho Tần hổ một hạ mã uy, nhường hắn sau này hảo hảo ước thúc một chút môn nhân. "Diệp công tử, ngài đến tột cùng là người phương nào? Tại sao có thể có long hành yêu bài?" Tần hổ có chút mất hứng. "Cái gì? E ngại ba phần còn không được, còn muốn e ngại mười phần? Toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có hai cái, một viên hoàng thượng tặng cho bảng quốc sư, một viên là hoàng thượng tiếp thân mang theo, có này yêu bài người, như là hoàng thượng đích thân tới, càng có thể điều động tăng quân, hắn tác dụng thắng qua rồi hộ phủ." Diệp Thu cười lấy khen ngợi vài câu. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Diệp Thu. "Ta dựa vào, thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi." "Hân nhi, Diệp Thu chỉ là bằng hữu của ngươi mà thôi, ta thế nhưng là ngươi cha, ngươi sao có thể tuổi trỏ ra bên ngoài gậy đâu?" Diệp Thu cười cười. Tân hổ biết được về sau, quả thực có chút buồn bực. Triệu Nhị Nương lạnh giọng đáp lại. Lần này, trong đại sảnh tất cả Tần phủ người đều vẻ mặt kinh ngạc. Nay vị trẻ tuổi, đến tột cùng có bối cảnh như thế nào? Ngay cả uy chấn thiên hạ đại tướng quân cũng muốn e ngại mười phần. Lam Tấn Hổ nhìn thấy con gái trong miệng nói quý nhân, trong lúc nhất thời sững sờ. Diệp công tử quá khen Tần tướng quân quả nhiên danh chấn thiên hạ, là triều đình chi phúc, vậy giờ phút này, Tần Hổ sớm đã chờ đã lâu. Vừa nãy, hắn nhẫn nhịn một bụng tủi thân. Thấy con gái che chở Diệp Thu, Tần Hổ rất khó chịu. Quả thật, có long hành ngọc bội người, nhất định cùng hoàng thượng quan hệ không tầm thường, thế nhưng, chính mình dù sao cũng là nhất phẩm đại tướng quân, trừ ra hoàng thượng, còn có vài vị vương gia, ai dám khinh thường chính mình. Tần Hổ chắp tay, đồng thời quan sát toàn thể một phen. Vì tiết kiệm thời gian, càng vì hơn thắng Tần Hổ tín nhiệm, hắn thì không coi che giấu, trực tiếp lấy ra long hành yêu bài. Nhìn thấy long hành yêu bài, Tần Hổ giật mình kinh ngạc. Thế nhưng, nếu là hoàng thân quốc thích tới chơi, tất nhiên sẽ trước giờ nhận được tin tức. Vừa bạn, mượn lao ra người, hảo hảo giáo huấn một chút Diệp Thu đám người, phát tiết một chút lửa giận trong lòng cùng bất mãn. "Ha ha, Tần tướng quân, ngài cũng không cần suy đoán tại hạ thân phận lao ra, nàng này như thế cuồng vọng, khắp nơi cùng ngài đối nghịch. Hôm nay nếu không cho điểm đau khổ, về sau ha không phải người nào đều có thể cưỡi tại Tần phủ trên đầu. Nhà ta Diệp Lang thân phận, cho dù là ngươi Tần tướng quân, cũng muốn e ngại mười phần hử, người này còn có thể đánh qua vương gia hay sao?" Lúc này,
Tần Vĩ Kiệt thừa cơ châm ngòi thổi gió. Hắn ngấp nghé Diệp Thu thân phận, cho nên lần nữa khiêm lượng, không ngờ rằng Triệu cô nương hùng hổ doan người, hoàn toàn không nể mặt mũi, để cho mình xuống đài không được dai. Tần bà bá, ngài cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa rồi, được không? Diệp công tử là bằng hữu ta, các ngươi không thể đối xử với ta như thế bằng hữu. Đó, theo Triệu cô nương ý nghĩa, bản tướng quân còn muốn quỳ xuống hay sao? Giờ phút này, Tần Hổ sắc mặt có chút âm trầm. Phải không? Triệu cô nương, ngươi nói lời này không sợ đau đầu lưỡi? Ngươi lai, like, Tần Nhã Hân dẫn Diệp Thu vào cửa lúc, lập tức nhường người làm trong nhà hướng lao ra bẩm báo, nói có khách quý đến nhà. Ngay tại hai bên bầu không khí dị thường căng thẳng lúc, Tần Nhã Hân vội vàng ra đây hòa giải, hung hăng chừng quản gia một chút, hòa hoãn một chút phụ thân cùng Diệp Thu quan hệ. Diệp Thu đâu, thì không có lên tiếng âm thanh. Diệp Thu, hắn chưa bao giờ thấy qua, thì chưa từng nghe qua người này, với lại kinh đô đại gia tộc cũng không có họ Diệp. Diệp Thu nhìn ra lòng hắn nghĩ. Tại Tần Nhã Hân dẫn đầu dưới, Diệp Thu đám người rất nhanh tới rồi Tần phủ nghị sự đại sảnh. Chương 715, vài tiếng thét lên chương 715, vài tiếng thét lên lão gia, ta nhìn xem người này thực sự quá phách lối rồi, ngài khắp nơi kiêm lượng, tiểu tử này căn bản không coi ngài là chuyện. Một giây sau, vài tiếng thét lên đồng thời vang lên. Hắn thỉnh thoảng đi tới cửa, thò đầu ra xem xét. Hắn cảm giác đại tướng quân đã tức giận, vừa vặn khích tướng một chút, nhường đại tướng quân tức giận, cho Diệp Thu một chút màu sắc xem xét. Bàng Long gật đầu một cái. Đúng, đại trang chủ. Bây giờ, Lưu Mạn Ngọc có rồi thao thiết, tuy nói thao thiết còn bị thành niên, nhưng mà hắn lực công kích dọa người, đủ để miểu sát mới vừa vào làm được đạo sĩ. Trang chủ, ta. Chúng ta lọt vào Khang Vương người ám sát, dường như toàn quân bị diệt, Lý quản gia hắn. Hắn chết. Bọn hắn đồng loạt nhìn đầu kia. Một đang tới nước Nam Đình, trong lúc lơ đãng quay đầu. Ngay hôm đó, tại Lưu Huy, Lưu Hinh Nhi cùng đi, Bàng Long đi tới phủ nhà. Lưu Mạn Ngọc cười ha hả quét mắt mọi người một chút. Trang chủ, đại tiểu thư đã trốn. Sau nửa canh giờ, tất cả Đông Minh trấn phố lớn ngõ nhỏ dường như dán đầy rồi một tấm treo thưởng lệnh truy nã, phía trên vẽ lấy một xinh đẹp như hoa nữ tử, chính là Lưu Mạn Ngọc. Xem xét, nguyên lai là nội môn đệ tử Hà Phi. Tân Hổ rất muốn nổi giận, thế nhưng hắn lại không muốn cùng con gái vì một ngoại nhân náo mâu thuẫn, đành phải áp chế lửa giận, ra hiệu ngầm Diệp Thu đám người xéo đi nhanh lên. Khi hắn nhìn thấy một mỹ thiếu nữ cười khanh khách đi tới về sau, trong tay ấm nước đang đăng mấy lần, lập tức rơi trên mặt đất. Thế nào, thấy vậy đại tiểu thư của các ngươi không biết chào hỏi? Ha ha, Tần Vĩ Kiệt nhẹ nói. Diệp Lang, ngươi cũng đừng che giấu rồi, đợi lát nữa nói không chừng Tần đại tướng quân thì sai người đuổi chúng ta đi. Hà Phi, nữ nhi của ta trong suốt đâu, nàng thế nào? Nhậm Tiêu Giao ra lệnh một tiếng, hai cái tâm phúc đội vàng mà đến. Giờ phút này, Nhậm Tiêu Giao nắm chặt nắm đấm, không phải là Lý quản gia quay về. Cùng lúc đó, Lưu phủ cửa sau đột nhiên một bóng người chợt lóe lên, một giây sau xuất hiện ở hậu hoa viên. Diệp công tử, việc quan hệ khẩn cấp, chúng ta hay là đi thẳng vào vấn đề đi. Không biết Lý quản gia như thế nào. Nghe xong, Nhậm Tiêu Giao thân thể đột nhiên run rẩy, kém chút mới ngã xuống đất. Lưu Huy cũng biết, bàng quốc sư cũng không phải đang tìm lý do giải vây. Quốc sư đại nhân, Lưu phủ gia Lưu Mạn Ngọc tên bại hoại này, thực sự là gia môn bất hạnh à? Hy vọng quốc sư năng lực mau chóng bắt được nàng này, để tránh nhiều hơn nữa người vô tội mất mạng. Rất nhanh, những người khác ngừng công việc trong tay. Ngọa Long Sơn Trang, Nhậm Tiêu Giao trong thư phòng đi tới đi lui, dường như tâm sự nặng nề. Nói xong, Hà Phi thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Ngay tại hắn lo lắng bất an lúc, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Lưu láo ra, nàng này âm hiểm xảo trá, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà bắt được. Tần Khang, nếu trong suốt có chuyện bất chắc, lão phu dù là liều sạch tất cả Ngọa Long Sơn Trang, cũng muốn lôi kéo cùng ngươi đồng quy vu tận. Đi, lập tức xin mời tốt nhất lang trung, nhất định phải cứu sống Hà Phi. Triệu Nhị Nương miết miệng, một bộ tức giận bộ dạng. Nhậm Tiêu Giao kích động không thôi. A, ngươi làm sao vậy? Mà hậu hoa viên có 3-5 cái nha hoàn, còn có 2 người nam đình, có đang đánh quét hành lang, có cho con cá cho ăn, có cho bông hoa tưới nước. Ừ, Diệp công tử, ngươi nếu là không sao liền mời ngồi đi, tần phủ không chào đón ngươi. Từ thoát đi Ngọa Long Sơn Trang, nàng rất lo lắng an nguy của phụ thân, mặc dù hiện nay Ngọa Long Sơn Trang hay là cha khống chế, nhưng ai có thể bảo đảm trong Sơn Trang không có Khang Vương người đâu. Chương 716, đại tiểu thư lại quay về rồi. Chương 716, đại tiểu thư lại quay về rồi. Bọn hạ nhân từng cái sợ hãi không thôi. Thử, một bang vong ân phụ nghĩa cầu vật. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lưu Mạn Ngọc dám quay về. Dương Tùng bị hủ, trực tiếp hai chân quỳ trên mặt đất. Ha ha, như vậy mới nghe lời mà. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiểu gia hỏa, thỏa thích hưởng thụ đi. Lưu Mạn Ngọc, ngươi nghĩ làm gì? Thử, Lưu Mạn Ngọc, ngươi không phải nữ nhi của ta. Ngươi cái lòng dạ rắn giết nữ nhân. Người tới. Dương Tùng phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Lữ A Kiều hô to hai tiếng. Bọn hắn một bên hướng phía cửa sân phương hướng chạy tới, một bên lớn tiếng kêu gọi. Không tốt rồi, đại tiểu thư quay về. Dương Tùng, cha ta có đó không? Ước chừng qua 3 phút, chờ hắn đến rồi hậu viện xem xét, trong nháy mắt bị hù hai chân như nhũ ra. Lữ A Kiều theo bản năng lui về sau mấy bước. Dương Tùng dừng bước lại, nhìn lại. Thấy Lưu Mạn Ngọc lạnh lùng nhìn chính mình, Dương Tùng ý thức được, mình nói sai. Thời khắc này Dương Tùng cảm giác mình tới địa ngục. Tiểu Thao Thiết gật đầu một cái, bay lên không nhảy lên, nào về phía rồi những hạ nhân kia. Chết tiệt Trần Uy, sớm không phạt muộn không phạt, hết lần này tới lần khác bị phu nhân nghe thấy được. Đại tiểu thư, ta không phải ý tứ này. Ta, ngươi rốt cục qua hay không qua? Một giây sau,
Tiểu Thao Thiết theo trong tay áo nhảy ra ngoài.
Đúng vậy, phu nhân nàng đang tiền viện các ngươi chạy cái gì?
Ta dáng dấp rất đáng sợ sao?
Dương Tùng đội vàng lắc đầu phủ nhận.
Lưu Mạn Ngọc nhíu mày, lạnh lùng theo dõi hắn.
A, sao có tiếng khóc?
Đại tiểu thư, có chuyện gì ngài nói đi.
Một giây sau, Lưu Mạn Ngọc biến mất đến rồi tại chỗ.
Sao?
Ngươi đang hoài nghi ta?
Ta
đáp ứng ngươi.
Hừ, cái mạng nhỏ của ngươi quan trọng, hay là tiện nhân kia trong sạch quan trọng?
Lưu Mạn Ngọc cười.
Chỉ thấy trên mặt đất, nằm ngửa 10 cái người làm trong nhà, từng cái máu thịt bé bét, càng đáng sợ là một đầu màu đen quái vật đang gặm ăn một nhà hoàn thân thể.
Lưu Mạn Ngọc, ngươi
đến đây lúc nào?
Lưu Mạn Ngọc cười nói đến.
Không,
ta không phải ý tứ này lại.
Đại tiểu thư, ngài
tại sao trở lại?
Rất nhanh, nàng ý thức được không thích hợp.
Lưu Mạn Ngọc vung tay lên, nàng trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh.
Không phải, lớn.
Đại tiểu thư,
nha, đây không phải Dương Tùng sao?
Sao, thấy vậy bổn tiểu thư, lẽ nào không muốn lên tiếng kêu gọi sao?
Mười mấy giây sau, trong hậu viện tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
Lúc này, Lữ A Kiều đang tiền viện tới hoa.
Cứu mạng a, có ai không?
Ha ha, đây là nhà ta làm sao lại không thể trở về đến đâu?
Tiền viện, Lữ A Kiều quay người sau sửng sốt một chút.
Nhìn chạy tứ tán người làm trong nhà, Lưu Mạn Ngọc cười to hai tiếng.
Mấy phút đồng hồ sau, Lữ A Kiều nằm ở trên giường.
Hắn còn muốn giải thích, lại bị Lưu Mạn Ngọc ngắt lời.
Sao?
Muốn đi phủ nha, nhường quan phủ bắt ta, đúng không?
Lữ A Kiều còn tưởng rằng là trong phủ cái nào nha hoàn làm sai chuyện, đang bị phạt đâu.
Đại tiểu thư, ngài
thật sẽ không giết ta?
Rất tốt, rất tốt.
Như vậy, ngươi chỉ cần đem tiện nhân này.
Tùy theo, nàng cơ cơ ống tay áo.
Hắn không có nửa điểm do dự, nhanh chân muốn chạy.
Thế nhưng, Lữ A Kiều hô hồi lâu, lại không người trả lời.
Đúng, phu nhân.
Dương Tùng nghe xong, bị hù không biết làm sao.
Dương Tùng, hậu viện sao có người khóc thút thít?
Người qua đi xem một cái, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Dương Tùng dọa sợ, nào dám không nghe, đành phải ngoan ngoãn đi tới.
Dương Tùng bị hù đội vàng lắc đầu.
Ta,
mẹ của ta ơi a, cái này,
đây là Thao Thiết.
Thân mẫu, lao nhân ra ngài đừng sợ mà.
Con gái thì không muốn làm mà.
Hừ, cậu vật, cũng đến lúc này, ngươi còn dám gạt ta?
Lữ A Kiều tiện nhân này, có phải hay không tại trong phủ?
Lưu Mạn Ngọc biến sắc.
Đại tiểu thư,
lão gia cùng nhị tiểu thư, bọn hắn đi phủ nha rồi, đoán chừng sắp quay về.
Dương Tùng, ngươi qua đây.
Bổn tiểu thư có việc muốn bàn giao.
Nguyên lai, Dương Tùng bái làm huynh đệ chết sống Trần Uy, luôn luôn trưởng quản lấy Lưu phủ người làm trong nhà bị phạt này một viên, mà người này thường xuyên vô cớ trách phạt người làm trong nhà, nếu không phải Dương Tùng giấu giếm chế lốc, chỉ sợ Trần Uy sớm đã bị trục xuất Lưu phủ.
Nha, thân mẫu, con gái quay về nhìn xem ngài.
Ngài không vui.
Đại
tiểu thư, ta
sai rồi.
Chương 717, chủ động muốn chết chương 717, chủ động muốn chết nói.
Thấy thế, Lưu Hinh Nhi thì vào tới.
Nàng chỉ là chống cự thêm vài phút đồng hồ, liền từ giữa không trung rơi xuống đến rồi trên mặt đất.
Lúc này, Dương Tùng đổi tới.
Trong nháy mắt, tất cả Lưu phủ vùng trời lập tức minh lãng.
Phu nhân, ngài cũng đừng trách ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ.
Thử, nho nhỏ xuất sinh, giết.
Hai người thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất đến rồi tại chỗ.
Nàng thất tha thất thểu đứng lên, sử dụng ra lực khí toàn thân, dự định cùng bảng lòng cá chết lưới rách.
Tỷ, ngươi phạm phải ngập trời tội ác, hôm nay không chết, khó bình sự phẫn nộ của dân chúng.
Tỷ, không.
Kết cục này, tất cả mọi người không ngờ rằng.
Nương, ngài
làm sao vậy?
Một giây sau, Thao Thiết lộn nhào nằm trên mặt đất, phần bụng trực tiếp bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, huyết không ngừng chảy.
Lữ A Kiều nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút Lưu Mạn Ngọc, sau đó nhìn trời khóc lớn.
Tiền bối, hôm nay liền để vãn bối cùng tỷ làm kết thúc đi.
Lưu Y khóc giống, ôm phu nhân thi thể.
Yêu nghiệt, chịu chết đi.
Tay nàng cầm trường kiếm bổ tới.
Lưu Y tức bực dậm chân.
Bàng Long bàn tay quất tới.
Vừa nghĩ tới đó, Lưu Hinh Nhi phía sau lưng tóc thẳng lạnh.
Lẽ nào là tỷ giết trở lại đến rồi?
Thấy Lưu Hinh Nhi trầm mặc, Lưu Mạn Ngọc cười.
Lão giả, ngươi chớ có xen vào việc của người khác, nàng hiểu rõ, chỉ cần Lưu Mạn Ngọc dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, quốc sư nhất định sẽ hạ ngân thủ, tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn.
Chúng ta đi.
Lưu cô nương, theo lão phu đi.
Nàng không dám tiếp tục suy nghĩ tượng xuống dưới.
Nhìn đầy đất chân của tay đức, Lưu Hinh Nhi thầm kêu không ổn.
Tỷ, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa rồi, thu tay lại đi.
Hinh Nhi, nương đi trước một bước không xong, Lưu phủ xảy ra chuyện.
Nhìn tú sắc khả san phu nhân, Dương Tùng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng.
Đột nhiên, đầu kia Thao Thiết đánh tới.
Nói xong, nàng đụng đầu vào rồi cột đá bên cạnh lên.
Một giây sau, nó đã chui vào Lưu Mạn Ngọc trong tay áo.
Phu nhân.
Dưới mắt, tất cả Lưu phủ, không ai năng lực chấn trụ Lưu Mạn Ngọc, chỉ sợ này lại.
Tỷ, không muốn a.
Lao giả, dám làm tổn thương ta bà bối.
Ta liều mạng với ngươi. Bằng lòng gật đầu một cái.
Lưu Mạn Ngọc nhíu mày.
Thế nhưng, tỷ tội ác từng đống, nàng thực sự tìm không ra bất kỳ lý do thay tỷ giải vây.
Lao ra, là đại tiểu thư bức ta.
Ta nếu là không đồng ý, đại tiểu thư rồi sẽ giết ta.
Khi hắn nhìn thấy Lao ra về sau, thân thể mềm nhũn, cả người co quắp ngồi trên đất.
Lưu Hinh Nhi theo quốc sư ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn sang.
Làm Lưu Mạn Ngọc bay lên trời về sau, đột nhiên, một đạo lực lượng vô hình che ngập bầu trời cuốn theo tất cả.
Bên này, Lưu Y đám người vừa đi ra huyện nha.
Bàng Long đám người không khỏi thở dài một tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên, một tóc hai bù xù nữ nhân bật ra, một bên chạy một bên khóc. Lưu Huy ban đầu đầu góc mù mịt, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, dường như nghĩ tới điều gì. Lưu Mạn Ngọc vừa cười vừa nói: "Được rồi, Bàng tiền bối lao ra, ta. Ha ha, lão giả, ngươi luôn mồm nói ta là con gái của ngươi, nhưng ngươi liên hợp ngoại nhân muốn giết ta. Ha ha, Dương Tùng, bổ tiểu thư đối ngươi không tệ a. Vừa nãy phu nhân hầu hạ thế nào?" Giờ phút này, Lưu Hinh Nhi nhớ tới những năm này, cùng tỷ tỷ trong sơn động cùng nhau tu hành vui vẻ thời gian. Lúc này, Lưu Hinh Nhi khóc hô to một tiếng: "Hinh Nhi muội muội, tỷ tỷ đi trước một bước, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Đến đây đi. Dương Tùng, lão phu không xử bạc với ngươi, ngươi lại làm ra kiểu này không bằng cầm thú chuyển đến." Mấy giây sau, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu Lưu Mạn Ngọc lồng ngực. Trong nháy mắt, một cỗ dọa người bị áp, che ngập bầu trời đè ép đến. "Bàng quốc sư, ngài làm sao vậy? Ngươi giết thân mẫu. Nhanh, khoái chạy về trong phủ. Lưu Hinh Nhi, hảo muội muội của ta, ngươi làm thật muốn giết ta. Ha ha, cái đó tiện nữ nhân, chỉ sợ này lại đã." Dương Tùng, phu nhân rốt cục làm sao vậy? Lưu Mạn Ngọc, ngươi đem thân mẫu thế nào? Lập tức, Lưu Y hiểu được. Vì để phòng lỡ như, hắn hay là đem toàn bộ Lưu phủ giam cầm đến kết giới bên trong. Hừ, tới vẫn đúng là khoái. Tiếp theo, Lưu Hinh Nhi hướng Bàng Long chắp tay. Bàng Long ngẩng đầu nhìn từ xa, lập tức sắc mặt đại biến. "Tốt, tỷ tỷ, ngươi muốn khư khư cố chấp, ta thì không có cách nào." Cùng lúc đó, Lưu Mạn Ngọc đứng ở tiền viện, thi triển pháp thuật, đem toàn bộ Lưu phủ bao phủ tại rồi một mảnh trong sương mù khói trắng. "Lưu Mạn Ngọc, ngươi sao đối xử với ngươi như thế thân mẫu? Súc sinh. Vừa nói, hắn một bên xoa xoa tay. "Yêu nghiệt to gan, muốn đi. Hừ, hôm nay lão phu muốn tiêu diệt các ngươi, thu tay lại." "Ha ha, Lưu Hinh Nhi, ngươi thì chớ có làm bộ làm tịch." Bàng Long không nghĩ nửa câu nói nhảm, cầm trong tay phất trần bỏ tới. Thao Thiết gật đầu một cái, chỉ là lung lay nhoáng một cái. Nhìn hấp hối Thao Thiết, Lưu Mạn Ngọc lửa giận ngút trời. Lưu Hinh Nhi trừng to mắt xem xét, nữ nhân kia chính là Lữ A Kiều. "Ha ha, hảo muội muội của ta, tỷ tỷ làm sao lại như vậy giết tiện nhân kia đâu? Hừ, có thể nàng này lại đây giết nàng còn khó chịu hơn." Lưu Mạn Ngọc lập tức sử dụng ra tất cả vũ liếng, toàn lực ngăn cản cái này đạo lực lượng. "Cái gì? Phu nhân hầu hạ Dương Tùng, ngươi rốt cục đem thân mẫu thế nào?" Nói xong, Lưu Mạn Ngọc lao đến, nhìn liếm láp đầu lưới Thao Thiết, nàng ngoắc ngón tay. Lưu Hinh Nhi ôm tỷ tỷ, thê tâm liệt phế khóc thút thít. Lưu Huy cắn răng trừng mắt liếc hắn một cái. Dương Tùng chỉ vào Lưu Mạn Ngọc, hai mắt vô cùng phẫn nộ. Bàng Long vốn định ngăn cản, có thể lại lo lắng phân thần, nhường Lưu Mạn Ngọc thừa cơ trượt, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ A Kiều tự vẫn. Lưu Hinh Nhi phẫn nộ nhìn tỷ tỷ: "Tiền bối, cẩn thận. Tiểu gia hỏa, ăn no rồi không? Chúng ta cần phải đi có thể." Đáng tiếc, hai người thực lực sai biệt không nhỏ. Nhìn đưa tay không thấy được năm ngón Lưu phủ, Bàng Long cầm trong tay phất trần, hướng phía bầu trời ra sức vung lên. Ngay tại hai người cách xa nhau không đến nửa mét lúc, đột nhiên, Lưu Mạn Ngọc rộng mở ôm ấp, lại tăng thêm tốc độ nên đón tiếp lấy. Ước chừng qua 3 phút, hai người tới rồi Lữ phủ. Chương 718, thu đồ nói xong, nhậm ánh ánh khóc. Hoàng bị, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà Diệp Thu năng lực chủ động nhường ra hoàng bị, đủ thấy lòng dạ hắn rộng lớn, tâm hệ thiên hạ. Tần Khang không thể tin nhìn thủ hạ. Đa tạ quốc sư đại nhân rồi bàng quốc sư an bài như thế, cũng là vì rồi để phòng lỡ như. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm, Lưu Hinh Nhi sẽ không hăng hóa. Lưu Hinh Nhi vẫn như cũ ôm thi thể của Lưu Mạn Ngọc khóc giống. Bàng Long nhìn ra Lưu Huy lo lắng. Cho dù Diệp Thu thoái vị rồi, có thể Tần Hổ vẫn kiên trì muốn được quân thần chi lễ. Vương Duệ thế nhưng mang theo mấy chục tên tinh nhuệ đuổi theo giết nhầm anh, làm sao có khả năng thảm bại mà về đâu? Lưu Huy không chút do dự đáp ứng: "Xin nghe quốc sư đại nhân sắp đặt. Chết rồi mười mấy người, này nếu truyền ra, thế tất sẽ kinh động quan phủ, làm không tốt sẽ trị tội tại Lưu Huy. Vương gia, Khang Vương lòng lang dạ thú, ý đồ khống chế Ngọa Long Sơn Trang, còn muốn cùng cha ta thông gia, cha ta không theo, Khang Vương liền sai người truy sát ta. Chỉ sợ này lại, cha ta hắn." Nguyên lai, bọn hắn dự định đường vòng Ngọa Long Sơn Trang hai bên, tới một cái hai mặt giáp công. Nhìn con gái nuôi thương tâm gần chết bộ dáng, Lưu Huy thở dài một tiếng, chậm rãi đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Lưu lão gia, lão phu sẽ nói rõ với quan phủ tất cả. Lưu phủ hôm nay gặp lớn như thế kiếp, đây là số mệnh." "A, Lưu lão gia, chớ có khách khí như vậy." "Hạt dự, lão phu đi vậy." Lúc này, một gã hộ vệ vội vã chạy tới, nói: "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Hộ vệ không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra chân tướng. "Tốt, vậy lão phu sau ba ngày lại đến." "Cũng tốt." "Diệp công tử, Khang Vương nút trong rồi Ngọa Long Sơn Trang. Hình Nhi, nén bi thương. Có lẽ đây là Ngọc Nhi kết cục tốt nhất." "Được, Diệp công tử là thần nhân vậy." Diệp Thu thì không có từ chối. Ngọa Long Sơn Trang, Tần Hổ tâm sự nặng nề đi tới đi lui. Lưu Y vội vàng nói tạ, còn muốn quỳ xuống. "Vương, Vương gia, xảy ra chuyện lớn, Vương thống linh hắn. Hắn chết Diệp công tử, việc này không nên chậm trễ, mặt tướng lập tức mang binh vây quanh Ngọa Long Sơn Trang." Tiếp theo, Diệp Thu nói ra kế hoạch của chính mình. Tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại nghe xong, Tần Hổ quá sợ hãi. Lưu láo ra, Hinh Nhi cô nương thân phận, ngươi cũng biết. Hạt dự, nhân yêu khác đường, lão phu sợ nàng sẽ dẫm vào tỷ tỷ nàng vết xe đổ. Không bằng như vậy,
đối đãi các ngươi lo liệu xong hậu sự về sau, lão phu thu huynh nhi cô nương làm đồ đệ, không biết Lưu lão gia ý như thế nào." Triệu Nhị Nương nghiêm trang nói. "Lá, Diệp công tử, xin nhận mặt tướng cúi đầu." "Cái gì? Vương Duệ chết rồi?" Thấy tên hộ vệ này máu me đầy mặt, Tần Khang mày nhăn lại. "Thủ hạ tham kiến vương gia một buổi sáng, Lưu phủ thương vong hơn 10 người, Lữ A Kiều chết rồi, Lưu Mạn Ngọc chủ động tìm chết, cái này khiến Lưu Uy rất thương tâm. Vương Duệ tại sao không có quay về?" Nửa giờ sau, Tần Hổ cùng thủ hạ hai vị phó tướng, riêng phần mình tinh binh một vạn, chia ra hướng phía Hoài Thành, Phượng Thành mà đi. "Quốc sư đại nhân, ngài có lời muốn nói." Hai người đi tới cửa, Bàng Long dường như nghĩ tới một sự kiện. "Nhậm cô đương, có nhà ta Diệp Lang tại, bảo đảm các ngươi họa Long Sơn Trang vô sự." Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người trẻ tuổi trước mắt này, đúng là một đời trước hoàng đế. "Tốt, Tần tướng quân." Chẳng qua Khang Vương cực kỳ giàu hoạt, như thế quyết trương thanh thế dọa binh, thế tất sẽ đánh cỏ động rắn, không bằng tới một dương đông kích tây. "Tần phủ, Diệp Thu đem kinh đô cựu công chúa đảo chính sự tình nói qua một lần." "Quốc sư đại nhân, ta còn là tiễn ngài một chút đi." Bàng Long quay người rời đi. Chương 719, về nhà rồi, đại kết cục. Chương 719, về nhà rồi, đại kết cục. Dưới sự giúp đỡ của Tần Hổ, Nhậm Tiêu Giao rất nhanh thanh trừ Khang Vương thế lực, lại lần nữa chấp trưởng họa Long Sơn Trang. Tần Khang nghe xong, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Bàng Long nghe ngóng chạy đến, cũng mang đến một tin tức tốt. Nhậm Tiêu Giao sửng sốt. Hồi vương ra, tựa như là Tần Hổ tướng quân bộ đội. Không ngờ rằng, Khang Vương lại khí huyết công tâm mà chết. Vấn đề này, hắn cũng vô pháp trả lời. Không biết vương ra vì chuyện gì. Tần Khang vừa nằm xuống không bao lâu, thủ hạ đội vàng hấp tấp chạy tới. Nguyên lai, xuyên qua thời không trận pháp, mấy ngày này, hắn khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng ngộ ra được trong đó môn đạo. Chỉ thấy Tần Hổ đám người sớm đã chờ đã lâu. "Hừ, bản vương có cần phải lừa ngươi?" "Ngươi? Các ngươi?" Rất nhanh, bóng đêm giáng lâm. Sau đó, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất vùng vây mấy lần sau hết rồi khí tức. Hắn đội vàng mặc giày, tại hơn 10 người hộ vệ điểm hộ dưới, chuẩn bị theo căn phòng bí mật chạy đi. "Đúng, vương gia." "Hồi vương gia, đối phương tới lui đội vàng, thủ hạ căn bản không có thời gian điều tra." Nói xong, Tần Khang quay đầu nhìn một chút hộ vệ, hô to một tiếng, "Giết, cho bản vương giết ra ngoài." "Cái gì? Bị bao vây? Người đến người nào?" Đáng tiếc, hơn 10 người hộ vệ lại trong cùng một lúc tức vũ khí đầu hàng. Có lẽ là vương duyệt chết, nhưng hắn càng thêm lo lắng bất an. Nhoáng một cái 3 giờ đi qua, theo sát trời bắt đầu tối, Tần Khang càng thêm lo nghĩ bất an. "Ha ha, ta bị vương gia cầm tù ở đây, vương gia hiện tại đến hỏi ta có được hay không?" Đáng tiếc, làm Tần Khang mở ra căn phòng bí mật lối đi về sau, trong nháy mắt choáng váng. "Vương gia, ngươi có việc cứ việc nói thẳng đi." Hắn mơ hồ cảm thấy bất an. "Ân, các ngươi có thể trở về nhà Nhâm lão đệ, được chứ?" "Đúng, ta dám đoán chắc, tuyệt đối không phải ta biết bằng hữu ra tay. Nếu thật là Nhậm Tiêu Giao bằng hữu, vậy nhân gia như tìm tới cửa, chỉ sợ không người dám ứng đối." "Hừ, một đám vô dụng thùng cơm. Các ngươi thấy rõ chưa có? Đối phương rốt cục lai lịch ra sao?" "Thật, vương gia chớ có gạt người." vương gia, không tốt, ta. Chúng ta bị bao vây hồi vương gia, tất cả bình thường." Cuối cùng, mọi người thuận lợi xuyên biệt rồi đường hầm không thời gian, về tới đại lục. Tần Khang nghi ngờ không thôi nhìn Nhậm Tiêu Giao. Thật tình không biết, Sơn Trang đông nam, phương hướng tây bắc, hai nhánh quân đội lặng yên tới gần. "Nhanh, nhanh đi ngăn cản bọn hắn." Mà Diệp Thu, Triệu Nhị Nương, còn có Thu Nguyệt thấy sự việc đã giải quyết, liền cùng Tần Hổ đám người tạm biệt. Tần Hổ thở dài một tiếng. "Tốt, Nhậm lão đệ quả nhiên khoái ngôn khoái ngữ. Bản vương muốn biết, đến tột cùng là người phương nào cứu đi Nhậm đại tiểu thư." Khang Vương rất hiểu rõ Vương Duệ thực lực, đặt ở tất cả giang hồ, mặc dù không thể xếp trước 10, nhưng mà, đối phó bình thường cao thủ hay là dư giả, mà đối phương có thể giết Vương Duệ, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, người kia là nhất đẳng cao thủ. Âu Dương Tiểu Uyển kích động chảy ra nước mắt. "Ha ha, sao, vương gia đây là sợ?" "Vương gia, ta bị cầm tù ở đây, không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại bất kỳ tin tức gì, cho nên..." "Không đúng à, Tần Khang lão hồ ly này, vô duyên vô cớ nói cho tin tức này, hắn rốt cục nghĩ làm gì?" "Ừ, bản vương kinh nghiệm xa trường, việc nhỏ cỡ này, còn có thể hù sợ bản vương hay sao? Đồ hỗn trướng, còn thất thần làm gì? Nhanh đi cha!" Tần Khang tức giận quay đầu bước đi. "Đúng, vương gia là thủ hạ ngay lập tức đi cha Nhâm lão đệ, tình thế vội vã, bản vương không thể không thận trọng trên hết, nhìn lão đệ xin đừng trách." Nhậm Tiêu Giao chỉ là liếc vương gia một chút, nhìn Tần Khang cười híp mắt vương gia, Nhậm Tiêu Giao hừ một tiếng. Tần Khang tức giận đến phun một ngụm máu tươi. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. "Ha ha, Tần Hổ, bản vương trong từ điển chưa bao giờ đầu hàng hai chữ từ giờ trở đi, Sơn Trang bên ngoài 24 giờ tuần tra, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo cáo." Ngay kế tiếp, Diệp Thu, Bàng Long một đoàn người đến rồi trận pháp ở chỗ đó, cũng thành công mở ra thời không chi môn. "Người tới, đi xem bên ngoài có gì tiếng động không?" "Nhâm lão đệ, bản vương kể ngươi nghe một tin tức vô cùng tốt. Con gái của ngươi chạy, bị cao thủ cứu đi chẳng biết tại sao." Giờ phút này Tần Khang mí mắt nhảy lợi hại. "Bàng quốc sư, ngài là nói, chúng ta đều có thể trở về?" Tự hỏi một lát, Tần Khang lập tức đi tới cầm tù Nhậm Tiêu Giao chỗ. "Tần Khang, ngươi đã không đường có thể trốn, đầu hàng đi." "Đầu kia, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển đám người một đường sốc này, cuối cùng tại đại tướng quân phủ, cùng Diệp Thu đám người hội hợp." Tần Khang thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi là nói, không phải là của ngươi người cứu đi?"